Chương 1, ta ngăn tủ động, ta không chơi. Trung Hải, Thiên Nguyên trung cư. Vương Tự Lập cả người ngửa tựa vào hắn đánh quảng cáo ghế chơi game bên trên, nhìn trước mắt màn hình máy tính, một đôi mắt chim sợ cảnh con híp mắt. Hai nghe cũng không dám mang theo, mà là đeo trên cổ, toàn bộ đầu giống như chim cút hình như muốn rút vào trong quần áo giống như. Hắn phần lớn ánh mắt là trần nhà phương hướng, con mắt căn bản không chút nhìn màn hình, nổi bật chính là một cái nhát như chuột. Hai tay duỗi thẳng tắp, tựa như hai cây búa. Tay trái đặt ở trên bàn phím, tay phải đặt ở chuột bên trên, cùng bàn máy tính bảo trì tại một cái cực hạn khoảng cách, lơ lửng lo sợ điều khiển trong máy tính trò chơi nhân vật, cái trán hiện đầy dày đặc nhỏ bé mồ hôi lạnh. Một màn này, hiển nhiên đem nhìn trực tiếp khán giả làm vui vẻ. Không đến mức không đến mức. Khá lắm, chơi cái trò chơi kinh dị mồ hôi nhễ nhại, đuổi theo chiến trường giống như. Dẫn chương trình tại cổ cương thi, có phải hay không bành trướng? Cái khác dẫn chương trình chơi trò chơi kinh dị đều là tắt đèn, ngươi làm sao còn bật đèn? Còn sáng như vậy. Vừa tiến đến liền bị Lý Dị cái này bức dạng chọc cười. Tốt công việc, ta treo mụ mụ ngươi. Vương Tự Lập liếc nhìn mưa đạn, tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác cùng trào phúng, không khỏi bi phẫn mắng một tiếng, chờ chút xuống truyền bá lao tử liền đem trong nhóm người toàn bộ đá. Lời này, để mọi người cười vang như sấm. Mưa đạn nhột nhịp xoát lên người nói láo muốn nuốt 1000 cây kim a. Hai ngày trước, Vương Tự Lập trực tiếp phòng ngàn bạn quan tâm thời điểm, tính toán sơ sơ công việc, phản hồi một cái fan hâm mộ. Kết quả, trong nhóm gia hỏa đều hy vọng hắn có thể phát sóng trò chơi gần nhất rất hỏa trò chơi kinh dị Jun Toit. Đây là bởi vì lúc trước hắn trực tiếp khoác lác thời điểm, đối những cái kia chơi trò chơi kinh dị, bị hù dọa dẫn chương trình biểu thị ra một fan kinh thường. Vương Tự Lập trước đây từ trước đến nay không có chơi qua trò chơi kinh dị, sở dĩ hắn lúc ban ngày vẫn còn đang suy tư buổi tối trực tiếp thời điểm, muốn hay không ảnh đế một cái, giả vờ bị hù dọa, gia tăng một cái trực tiếp hiệu quả. Sau khi hắn buổi tối hôm nay mở ra trò chơi kinh dị Jun Toit, đeo lên thai ngay lúc, trò chơi bên trong âm bị hoàn cảnh âm truyền vào hai lỗ thai thời điểm, hắn yếu ớt. Lại thêm bản thân hắn là FPS trò chơi dẫn chương trình, chơi FPS trò chơi cần tinh thần tập trung, tốc độ phản ứng mới có thể theo kịp. Cái này ưu điểm đặt ở trò chơi kinh dị bên trên, liền vô cùng dễ dàng cấp trên. Sở dĩ Vương Tự Lập quá mức tập trung tinh thần, vừa có gió thổi có lay liền sẽ để hắn cảm xúc khẩn trương. Vẹn vẹn chơi mười mấy phút, hắn liền nhiều lần bị hù dọa biến hình, cho mưa đạn bọn họ tăng thêm rất nhiều trò cười. Nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, Vương Tự Lập cảm giác chính mình thần kinh có chút suy yếu. Bất quá trò chơi vẫn là muốn chơi, trực tiếp mới bắt đầu hơn nửa giờ, trò chơi kinh dị mới chơi mười mấy phút. Nghĩ đến cái này, Vương Tự Lập lắc lắc một tấm phê mặt, cả người đều không tốt. Nhất là lần nữa đeo lên tai nghe, cái kia âm phủ hoàn cảnh âm vang lên lần nữa, hắn đều muốn trực tiếp rút họ Flerlin chuyển bá được rồi. Lơm lớp lo sợ lại chơi sau mười mấy phút. Đông, gian phòng truyền đến một tiếng thanh âm kỳ quái, Vương Tự Lập cánh tay lắc một cái, chuột theo bản năng quăng ra, đầu đột nhiên hướng về bên cạnh phương hướng nhìn. Một màn này, đem mưa đạn giật nảy mình. Không có bị trò chơi hù đến, bị lì gì nhóm này dọa sợ. Làm sao vậy? Ta hình như nghe đến thanh âm gì? Không phải liền là trong trò chơi âm thanh sao? Vương Tự Lập nhìn xem bên cạnh ngăn tủ, mắt không chấp nhìn chằm chằm. Vừa mới, hắn hình như nghe đến một thanh âm theo trong ngăn tủ truyền đến. Bất quá, nhìn nửa ngày, cảm thấy hẳn là trong trò chơi âm phủ âm thanh sinh ra nghe nhầm. Mấy phút đồng hồ sau, đông, âm thanh truyền đến máy mắt, Vương Tự Lập lần nữa bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng bên cạnh ngăn tủ, còn có thể nhìn thấy ngăn tủ run dậy. Cả người hắn đều không tốt, sắc mặt bị hủ biến hình trắng bệnh. Trực tiếp Internet F4 đem trò chơi vừa đóng, đem chuột cùng thai nghe quăng ra, dưới chân loạn đạp, mang theo ghế tựa cách xa ngăn tủ, cả người biến mất tại trước màn hình. Ta không chơi. Mưa đạn chỉ nghe được bên cạnh truyền đến Vương Tự Lập thở hổn hển thanh âm hoảng sợ, ta treo mụ mụ người, ta ngăn tủ động, ta không chơi. Cười ha ha. Xem ra trò chơi kinh dị đối Lý Dị đến nói vẫn là quá sớm. Lý Dị tiếng thở. Thế, ta tốt. Liền không hợp thói thường. Lý Dị cái kia bức dạng ngươi đều có thể xông. Tại hiện trường, ta chính là ngăn tủ, vừa định yên tĩnh bước đao Lý Dị, đáng tiếc bị kịp phản ứng. Một đống lớn mưa đạn, Vương Tự Lập một cái không thấy được, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào cách hắn không đến mấy mét ngăn tủ, không lúc đích. Lấy hắn phía trước tuyển thủ chuyên nghiệp thân phận xin thể, vừa mới khẳng định không phải ảo giác, mà là thật. Hắn ngăn tủ thật động. Mấy chục giây trôi qua, liền tại mưa đạn còn tại cười hì hì thời điểm, đột nhiên phát hiện Vương Tự Lập dắt lấy camera lắc lư một cái, thì giác đột nhiên nhắm ngay gian phòng ngăn tủ. Một màn này, để mọi người liền muốn nâng lên bàn phím nổ nước bọn, nhưng đột nhiên nghe đến theo trắng tinh như ngọc ngăn tủ bên trong truyền đến bịch một tiếng, theo âm thanh truyền đến, toàn bộ ngăn tủ lắc lư. Đậu phộng. Thật động. Bắt đầu đều sống. Lý Dị xanh biết. Bên cạnh lão Vương nút bên trong. A nguyên lai Lý Dị là độc thân cậu. Cái kia không sao. Ô ô ô, ta là lão công phần à, lý gì vậy mà tại trong ngăn tủ giấu người, đây không phải là đem ta cho nở tờ giờ. Không sai biệt lắm được, đậu nành chảy mồ hôi, mưa đạn giờ khắc này trở nên rậm rạp chẳng chịt. Phanh, tiếp theo một cái trước mắt, toàn bộ ngăn tủ cửa đột ngột ở giữa mở ra, tất cả mọi người nhìn hướng màn hình. Liên gặp, một vị trên người mặc mệ ủ án màu vàng chế phục người trẻ tuổi theo ngăn tủ bên trong đi ra. Dài một tấm để độc giả đại nhập cảm cực mạnh mặt, treo sách giáo khoa kinh doanh suy thoái cười. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Dọa lao tử nhảy một cái gì âm phủ nát công việc, lì gì như phê a, tiếp mẹ ủ án thương vụ, cái này quảng cáo cũng quá âm phủ đi. Nhân viên giao đồ ăn theo trong ngăn tủ chui ra ngoài giao đồ ăn, cái nào nở tờ vận doanh bày kế, xác định sẽ không bị hủ chết. Trò chơi kinh dị FGS dẫn chương trình mẹ ủ án thức ăn ngoài, cái gì bí mật, khâu lại thức liên kết động, đây là gốc cặt bọn sinh vật có thể chỉnh ra công việc. Diệp Thần không hề biết rõ, mình đã bị trực tiếp đi ra, mưa đạn đang điên cuồng nổ nước bọt. Hắn theo trong ngăn tủ đi ra về sau, cùng Vương Tự Lập mặt đối mặt nhìn nhau, là có một chút lúng túng. Làm một cái nhân viên giao đồ ăn, hắn không cho khách hàng gọi điện thoại, cũng không gõ cửa, còn theo khách hàng nhà trong ngăn tủ đi ra, quả thực có chút âm phủ dọa người. Nhưng nhìn xem trước mặt Vương Tự Lập đờ đẫn mặt, hắn liền đem trong tay thức ăn ngoài đưa tới, tựa như theo nhà khác trong tủ chén đi ra là một loại vô cùng chuyện bình thường, trên mặt nụ cười nói, "Vương tiên sinh ngươi tốt, đây là người điểm thức ăn ngoài." Gặp Vương Tự Lập thần sắc nghiêm trệ, hắn lại kêu hai tiếng, "A a." Vương Tự Lập kịp phản ứng về sau, hắn điên cuồng nuốt nước bọt, không có đi tiếp thức ăn ngoài, mà là chỉ vào Diệp Thần trên tay phải sinh vật, "Cái này, đây là cái gì?" Chẳng trách hắn kinh hoàng sợ hãi, bởi vì trước mắt cái này nhân viên giao đồ ăn trong tay mang theo một cái điên cuồng dãy rủa hình người sinh vật. Sở dĩ không muốn gọi là người, là vì cái này sinh vật dáng dấp cùng hắn giống nhau như lúc, không quản là thân cao, hình thể vẫn là khuôn mặt, liền tựa như theo tấm gương bên trong đi ra đồng dạng. Ngay vậy, Diệp Thần nhìn một chút trong tay bị hắn bóp lấy Vương Tự Lập, hắn rất muốn hài hước đến một câu, "Đây là ngươi thất lạc nhiều năm song bào thai huynh đệ." Nhưng nhìn xem Vương Tự Lập nhanh dọa sợ thần sắc, vẫn là quên đi. Diệp Thần đem trong tay Vương Tự Lập ném xuống đất, một chân đạp đi lên, liền muốn mở miệng giải thích. Lại phát hiện dưới chân Vương Tự Lập đột nhiên rút đi nhan sắc, biến thành tối đen như mực hình người. Bộ dáng này, thật giống như người cái bóng 3D hóa đồng dạng. Màu đen cái bóng tại Diệp Thần dưới chân điên cuồng giãy giụa lấy, một bên giãy giụa, nó một bên nhìn xem Vương Tự Lập, đen như mực gương mặt giữ tận vặn vẹo lên. Một màn đáng sợ này, để Vương Tự Lập lui ra phía sau mấy bước, cả người sau lưng chống đỡ tại trắng tinh trên tường, con mắt lại không đến xem quỷ đồ vật. Giờ khắc này, hắn đã không muốn đi hiểu rõ này quỷ dị đồ vật là cái gì, cũng không muốn đi hỏi Diệp Thần vì sao lại theo hắn trong ngăn tủ đi ra. Nhìn xem Diệp Thần tùy tiện đem cái kia đen như mực cái bóng giẫm tại dưới chân, hắn nói lắp lửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu, "Đại lão, dẫn ta đi." Vương Tự Lập độc thân, cũng là ở một mình. Lại thêm vừa mới chơi trò chơi kinh dị, để hắn nhận thức đến nguyên lai mình là gan nhỏ như vậy. Hiện tại phát sinh quỷ dị như vậy chuyện kinh khủng, để hắn tiếp tục trong nhà, đó là không có khả năng sự tình. A cái này, Diệp Thần muốn nói chính mình là một cái bình thường nhân viên giao đồ ăn mà thôi. Nhưng nghĩ lại, thật muốn nói như vậy, khẳng định thiếu không được bị dây dưa. Người trước mắt này râu ria sồm soàm, cũng không phải di cờ mỹ thiếu nữ, làm sao có thể mang đi? Ngượng ngùng, gần nhất Trung Hải sự kiện quá nhiều, ta không có khả năng mang theo ngươi. Gặp Vương Tự Lập dáng vẻ đáng thương, Diệp Thần cho đối phương một cái an tâm ánh mắt, bắt đầu bịa chuyện nói, "Đương nhiên, ngươi cũng không muốn sợ. Chờ chút đồng nghiệp của ta sẽ lên cửa hỏi thăm một chút tình huống, nếu như ngươi cần che chở, cùng bọn họ nói liền được. Vậy ngươi có thể đợi được ngươi đồng sự tới cửa lại đi sao?" Diệp Thần lắc đầu, "Xin lỗi, ta còn có chuyện khác phải xử lý. Bất quá ngươi yên tâm, ta kiểm tra qua, xung quanh đã không có những này mấy thứ bẩn thỉu." Nói hết lời, Diệp Thần mới nói uống Vương Tự Lập. "Đúng rồi, đừng quên cho cái năm sao khen ngợi á, yên tâm, nhất định cho." Lúc này, Vương Tự Lập mới kịp phản ứng, trước mắt vị này đại lão là tới giao đồ ăn. Bất quá cái này thức ăn ngoài đưa cũng quá nhanh, dự tính đến thời gian có thể là một giờ. Kết quả mười mấy phút liền đưa đến, còn theo trong ngăn tủ đi ra, kém chút không có đem hắn dọa ngất đi. Nhìn xem Vương Tự Lập cảm kích thần sắc, Diệp Thần tựa như cảm nhận được cái gì, lộ ra nụ cười hài lòng, rất nhanh hắn liền mang theo trong tay cái bóng biến mất lại đi hành lang trong thang máy. Không đến 5 phút đồng hồ, chuông cửa vang lên. "Người nào?" "Vương tiên sinh ngươi tốt, ta là thành phố Trung Hải cục cảnh sát cảnh sát." Mở cửa ra, Vương Tự Lập liền nhìn thấy một vị trên người mặc đồng phục cảnh sát người trung niên, ở sau lưng hắn còn có một nam một nữ hai vị người tuổi trẻ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cả người giống như là si mê nữ đồng dạng sẽ tới, nắm thật chặt trung niên cảnh sát tay gắt gao không thả, "Các ngươi rốt cuộc đã đến, lại không đến ta liền muốn điên rồi." Diệp Thần đi rồi, Vương Tự Lập vừa mới cường tráng lên lá gan lại yếu ớt đi xuống, càng là hối hận vừa mới đem đại lao thả đi. 5 phút đồng hồ thời gian, chính hắn dọa chính mình, kém chút đem chính mình cho dọa ngốc. Một người tại cái này chống chạy trong nhà, lại thêm trực tiếp không biết lúc nào bị che giấu, nếu không có bằng hữu cùng người nhà liên hệ hỏi hắn tình huống, hắn khẳng định không dám ở nhà một mình. Trung niên cảnh sát rất bình tĩnh đem tay rút ra, vừa muốn mở miệng, lại nghe được sau lưng nam thanh niên nghi hoặc mở miệng, "Ngươi biết rõ chúng ta muốn tới. Nếu biết rõ bọn họ chạy tới, cũng không có thông báo Vương Tự Lập." "Đúng vậy a, các ngươi không phải cùng vị kia đại lão là đồng sự sao?" Vương Tự Lập đem vừa mới tình huống giải thích một lần. Ba vị quan phủ người đưa mắt nhìn nhau, nam thanh niên cười nói, "Cũng không phải là, xem ra vị kia đại lão không muốn bại lộ chính mình thân phận." Nhưng hắn hiển nhiên quên, hiện tại là internet tin tức thời đại, Trung Hoa Thiên Vong giám sát cả nước, muốn tra rõ ràng vẫn là rất đơn giản. Lại càng không cần phải nói, vị này đại lão còn là một vị nhân viên giao đồ ăn. Thân phận tài liệu tại mẹ ủ ản công ty đều là có dành riêng. Tại nam thanh niên nói chuyện trong đó, bên cạnh nữ thanh niên đã cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho cục giám sát mạng cùng cục cảnh sát, phân phó nhân viên công tác điều tra vừa mới nhân viên giao đồ ăn tài liệu. Kết quả không đến mấy phút, nữ thanh niên tiếp vào điện thoại, biểu tình bình tĩnh dần dần kinh ngạc, cuối cùng càng là mắt lộ ra khiếp sợ, "Ngươi xác định?" Cái này giật mình âm thanh, hấp dẫn phòng khách mấy người nói chuyện với người. Nam thanh niên ánh mắt kéo nghi nhìn hướng nữ thanh niên. "Ta đã biết." Nữ thanh niên cúp điện thoại, nàng hít sâu một cái về sau, nhìn xem phòng khách ba người, giọng nói mang theo dị dạng nói, "Cục giám sát mạng người nói, Thiên Nguyên Trung cư thang máy giám sát, chung cư bên ngoài đường phố giám sát, bọn họ vừa mới đều điều, không nhìn thấy vị kia nhân viên giao đồ ăn bằng dáng." "Cái gì?" Vương Tự Lập mơ hồ, sau đó vội vàng nói, "5 phút đồng hồ lúc trước vị đại lão, có thể là theo trong thang máy đi xuống, ta không có lừa các ngươi. Ta tin tưởng Vương tiên sinh không có gạt chúng ta." Nam thanh niên mặc dù giật mình, nhưng sắc mặt vẫn là tỉnh táo, Vương tiên sinh, ngươi bây giờ có thể hồi ức lên vị kia nhân viên giao đồ ăn hình dáng hình tượng sao?
Đương nhiên.
Vương Tự Lập thân thể ngồi thẳng, nghe lấy nam thanh niên hỏi thăm, buột miệng nói ra, trong đầu theo bản năng bắt đầu nhớ lại mới vừa cùng vị kia nhân viên giao đồ ăn đại lao trò chuyện. Nhưng ngay mắt, hắn sắc mặt không khỏi lộ ra hoảng sợ. Hắn miệng mở rộng muốn nói cái gì, lại đột nhiên tạm ngừng. Vương Tự Lập động. Hắn rõ ràng cùng đại lao nói qua mấy câu nói, cái này tại trong đầu hắn là có ấn tượng, thậm chí có thể nói vô cùng khắc sâu. Nhưng lúc này không quản hắn làm sao hồi ức, đại lao khuôn mặt tại hắn trong trí nhớ hoàn toàn mơ hồ, thậm chí giờ phút này hắn thậm chí ngay cả đối phương giới tính cũng không biết. Đây quả thực thiên phương dạ đàm. Bởi vì một người giới tính, chỉ cần không phải lớn lên quá không hợp thói thường, theo lần đầu tiên cơ bản liền có thể xác định. Sau một khắc, Vương Tự Lập trong đầu hồi ức đại lao âm thanh, đột nhiên phát hiện, trong đầu liên quan tới thanh âm của đối phương cũng hoàn toàn mơ hồ. Dung mạo, thân cao, âm thanh chờ tất cả hình dáng đặc thù, tại trong đầu hắn nhanh chóng giảm đi. Tại hắn trong trí nhớ, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn gạch men. Ta. Vương Tự Lập nắm lấy tóc, ánh mắt toát ra sợ hãi, hắn nuốt một ngụm nước bọt, mang theo khiếp sợ, liên quan tới vừa mới vị kia đại lao tất cả, ta hình như quên hết rồi. Vương tiên sinh, có thể để cho chúng ta nhìn xem ngươi vừa mới điểm thức ăn ngoài tin tức sao? Lời này, để nam thanh niên mặt lộ ngưng trọng, sau khi nói xong, hắn đưa tay nhìn một chút trong tay đồng hồ, nhìn hướng nữ thanh niên, Trương Nguyệt, ngươi lại gửi điện thoại trong cục, để bọn họ tìm mẹ ủ án tra một chút buổi tối 9 giờ đến 9 giờ rưỡi này thời gian đoạn bên trong, tại Thiên Nguyên chúng cư đưa bữa ăn tất cả nhân viên giao đồ ăn tài liệu. Được. Nữ thanh niên rất nhanh cầm điện thoại di động lên, ở một bên thông báo. Mà lúc này, nam thanh niên nhận lấy hoài nghi nhân sinh Vương Tự Lập điện thoại, đăng nhập mẹ ủ án app xem xét đơn đặt hàng, lại phát hiện tại nhân viên giao đồ ăn danh tự cái kia một cột bên trong thì là loạn mã một mảnh. Hít một hơi, nam thanh niên đứng lên, Vương tiên sinh, ta muốn nhìn một chút ngươi trực tiếp thu hình lại. Vừa mới trực tiếp thời điểm, tại nhân viên giao đồ ăn theo ngăn tủ bên trong xuất hiện một khắc, trực tiếp liền bị che giấu. Đây là cục giám sát mạng cục theo màn hình điện tử màn bên trong kiểm tra đo lường yêu ma lệ quỷ thủ đoạn. Nhưng cái kia một đoạn thu hình lại vẫn được Vương Tự Lập camera ghi xuống. Rất nhanh, nam thanh niên mím môi, thần tình nghiêm túc nhìn xem trực tiếp thu hình lại. Tại thu hình lại một khắc cuối cùng, Vương Tự Lập ngăn tủ đột nhiên mở ra, nhưng không có bất luận kẻ nào đi ra. Ở bên cạnh Vương Tự Lập cùng trung niên cảnh sát nhìn xem màn hình máy tính bên trong Vương Tự Lập rõ ràng nói lời nói, kia đối không khí răng rấp, làm bọn hắn nổi da gà đều xuất hiện. Liên quan tới vị kia nhân viên giao đồ ăn tất cả, liền tựa như bị một bàn tay lớn vô hình xóa đi. Chương 2, phía sau nguyên nhân khiến người ấm lòng Diệp Thần chậm rãi cưỡi xe điện về tới nhà của mình. Trong tay mang theo lệ quỷ, đã bị hắn xoa thành một viên màu đen viên thịt. Đem xe ngừng tốt, lên lầu 3. Lao Chu, làm cơm tốt chưa, mang cho ngươi đồ tốt trở về. Dùng chìa khóa mở cửa về sau, Diệp Thần thét to một tiếng. Theo âm thanh truyền vào, một đạo màu đen ngưng thực bóng dáng theo phòng khách đi ra. Kèm theo đi lại, truyền đến chính là tí tách nhỏ giọt âm thanh. Rất nhanh, xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt là một tấm máu thịt bê bết mặt, giống như bị đập chảy dã thuốc đặt tại bình bên trong hung hăng ép một phen, nhìn không ra một chút hoàn hảo răng rớp. Trừ cái đó ra, thân thể bên trên tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt nhỏ bé vết rách, thật giống như bị người một kim một chỉ vá lên vá. Khe hở bên trong, thịt thừa bốc lên, tựa như vô số nhỏ bé côn trùng nhúc đích, huyết sắc từ trên xuống dưới giống như dòng suối nhỏ đồng dạng tỉ mỉ chậm rãi chảy, huyết dịch không giờ khắc nào không tại nhỏ xuống. Cũng may những này máu đỏ tươi đều là hư ảo, mặc dù có nhỏ xuống âm thanh, nhưng đều không phải chân thật huyết dịch. Ở bên cạnh đi theo chính là một đầu hư ảo phiêu hốt đen tuyển con mèo, màu hổ phách hai mắt, lóe linh động quang mang. Nhưng cái cổ có một cái hẹp dài khe, đầu hơi rung động phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi trên mặt đất nhấp nhô. Huyết dịch theo khe chỗ róc rách chảy ra, rất nhanh cùng Lao Chu nhỏ xuống huyết dịch tụ lại một chỗ, lại chậm rãi biến mất. Thân mèo chính giữa có một đạo to lớn chảo ấn, sâu tận xương thủy, theo đi lại, da thịt rung động dữ tợn. Bất luận kẻ nào nhìn thấy Lao Chu cùng mèo đen, đều có thể bị dọa thành tinh thần bệnh, san giá trị điên cuồng rơi, lại càng không cần phải nói hiện tại vẫn là hơn 9 giờ đêm thời điểm. Bất quá Diệp Thần sớm thành thói quen, nhưng vẫn là nhịn không được nói, các ngươi hai gia hỏa này, liền không thể bảo trì bình thường bộ dáng. Cái này đều dạng, ta ăn cơm đều ngán. Biến thành quỷ về sau, đây chính là ta bình thường bộ dáng a. Cùng giữ tận dọa người tướng mạo khác biệt, Lao Chu âm thanh chậm chạp không lạnh không nóng, có một loại thông dong tự tại hương vị, ta ngược lại là muốn cả ngày bảo trì người bình thường răng rớp, nhưng mỗi lần ta đều phải giữa ban ngày đi ra mua thức ăn, giữa trưa còn muốn đi bên ngoài phơi nắng mặt trời, thực tế là không có thời gian dư thừa. Tuyết Cao đi tới Diệp Thần dưới chân dựa sắt vào nhau cọ ống quần, lúc này thân thể nó đã hoàn chỉnh, không có vừa mới khủng bố kinh dị quái dị răng rớp. Nó biết rõ chủ nhân cũng không thích chính mình khủng bố răng rớp, nhưng nó giống như Lao Chu cũng không kiên trì được bao lâu, dứt khoát chủ nhân một ngày ở nhà thời gian không nhiều. Sở dĩ chỉ có chủ nhân tại buổi tối khi về nhà, nó mới có thể biến thành phổ thông răng rớp. Diệp Thần không có nói tiếp, không nhìn thẳng. Hắn biết rõ Lao Chu là muốn để chính mình sáng sớm đi ra mua thức ăn, nhưng sáng trưa tối giờ cơm thời điểm, hắn là muốn đưa thức ăn ngoài, nào có rảnh đi chợ bán thức ăn. Nghĩ đến, hắn đem trong tay viên màu đen tách ra thành hai nửa, một nửa ném cho Lao Chu, một nửa ném tới Tuyết Cao trong miệng. Thứ này, yêu ma hoặc là lệ quỷ thôn vệ về sau, đều có thể gia tăng thực lực. Chỉ bất quá với hắn mà nói thực tế vô dụng. Bởi vì trước đây hắn cũng chủ động đến qua, để hắn có loại khó chịu không nói ra được, thể xác tinh thần đều tại bài xích. Sở dĩ hắn không còn có nếm qua loại vật này. Nghĩ đến, hắn đem mẹ ủ án màu vàng chế phục cởi xuống, lộ ra một kiện hắn tại trên mạng đặt hàng màu lam vệ lệ men ngắn tay. Đúng vậy, hắn không chỉ là hoàng kỵ sĩ, còn là một vị lam kỵ sĩ. đi tới trước bàn ăn, nhìn xem trên bàn sắc hương vị đều đủ xử lý, Diệp Thần một mặt hưởng thụ. Đây chính là hắn tại sao lại cùng một vị trung niên lệ quỷ ở chung nguyên nhân, lão Chu khi còn sống có thể là một nhà tinh cấp phòng ăn đầu bếp. Có lẽ so ra kém những cái kia quốc yến đầu bếp nổi danh, nhưng chinh phục hắn dạ dày đã là dư xài. Diệp Thần cùng lão Chu, Tuyết Cao, cái này một nam một mèo cùng một chỗ ở chung không sai biệt lắm có một năm rưỡi. Một năm rưỡi phía trước, Diệp Thần tới đây phòng cho thuê. Vừa vặn nơi này phát sinh cùng một chỗ mất tích án, báo án chính là người mất tích thê tử, nàng xương trượng phu đi làm về sau, một ngày không có về nhà, điện thoại cũng đánh không thông. Cảnh sát điều tra vài ngày đều không có đầu mối. Nhưng Diệp Thần theo người chết Lao Chu trong miệng, được đến một cái khác đáp án. Lao Chu cùng thê tử là ra mắt nhận biết, kết hôn vài chục năm, bởi vì tính cách nguyên nhân, một mực bị thê tử nổ nước bọt đần độn không có tình thú. Sở dĩ tại ngày mùng ngày 1 tháng 4 ngày cá tháng 4 cũng là kết hôn 10 năm đầy 5 ngày kỷ niệm ngày ấy, Lao Chu linh cơ khẽ động ý tưởng đột phát, muốn để lão bà mở mang kiến thức một chút chính mình khôi hài. Ngày mùng ngày 1 tháng 4 cùng ngày, Lao Chu xin xong nghỉ, cầm 20 tấm sổ số, một mặt hưng phấn nói cho lão bà, chính mình trúng hơn một thước sổ số tiền thưởng. Xem như thê tử, nàng đối trượng phu tính cách hiểu rõ vô cùng, biết rõ trượng phu mình tính cách chất phác không tốt ngôn từ, sau khi kết hôn tương cứu trong lúc hoạn nạn, liền xem như hoang luôn, cũng là thiện ý, chắc chắn sẽ không mở loại này ngây thơ vui đùa. Sở dĩ, khi biết cái này khiến người phân chấn tin tức, thê tử liền phối hợp trong tủ treo quần áo gian phu đem trượng phu mình dẫn đi. Hai người đem lão Chu thi thể chặt thành bọc thịt, xông vào cống thoát nước. Đi qua một ngày, thê tử liền báo cảnh xưng lão công mình mất tích, chơi một màn vừa ăn cướp vừa la làng tiết mục. Đối với vụ án này, cục cảnh sát trải qua mấy ngày vậy mà không có phá mất. Đáng tiếc gặp được Diệp Thần, mà phát sinh như vậy một kiện nghe rợn cả người vụ án, giá phòng nơi này cùng tiền thuê nhà đều giảm xuống rất nhiều. Bất quá nơi này dù sao cũng là Trung Hải, cũng không có hạ xuống quá không hợp thói thường. Nhưng qua hết ngày cá tháng tư lão Chu, không có qua mấy ngày liền cho chính mình qua Tết thanh minh hắn, hiển nhiên cảm xúc không cao, liền tính biến thành lệ quỷ, cả người đều hề vải suy sụp. Lại thêm Diệp Thần ở một bên châm chọc khiêu khích, mỗi ngày đều muốn chọc hắn đau đớn, trào phúng hắn nón xanh trên đầu đeo. Mà hắn lại đánh không lại Diệp Thần, cả người đều đã tê dần. Gần 7 ngày thời gian, lão Chu mới từ sự kiện này đi ra, Diệp Thần cũng lại không chào phúng hắn. Cái này để lão Chu giật mình, biết rõ đây là Diệp Thần vì không cho hắn xa vào tại quá khứ mà làm ra động tác. Phía sau nguyên nhân lại như vậy khiến người ấm lòng. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Thần tuốt một hồi Tuyết Cao. Cùng lão Chu ở phòng khách nhìn xem phim truyền hình, liền lên tiếng chào hỏi, đi xuống lầu. Lão Chu cũng không để ý, một năm rưỡi này ở chung xuống, ngoại trừ giữa trưa cùng lúc buổi tối, Diệp Thần sẽ trở về dùng cơm bên ngoài, thời gian khác đều tại giao đồ ăn. Đương nhiên, tiếp cận lúc rạng sáng liền sẽ trở về nghỉ ngơi đi ngủ. Ngày qua ngày, Lão Chu cùng Tuyết Cao sớm thành thói quen. Nhưng lần này, Diệp Thần cũng không tiếp tục giao đồ ăn. Xuống lầu dưới, hắn mở cửa xe, ngồi xuống. Chiếc này màu đen ô tô là hắn trước mấy ngày mua, vì chính là mở ra thứ hai đóng vai chức nghiệp. Ngồi tại vị trí lái bên trên, Diệp Thần bàn tay vươn ra, một quyển sách đống nhiên xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay. Quyển sách trên tay bắt đầu vuốt ve, cảm nhận ngọc cũng không phải ngọc, có một loại thô lệ cùng mềm nhắn tương giao kỳ dị xúc cảm. Quyển sách này là mang theo hắn xuyên qua kẻ cầm đầu, trên địa cầu thời điểm, hắn thích nhất chính là ngâm mình ở thư viện hấp thu tri thức. Mà quyển sách này, tại bị đụng vào sau đó, trực tiếp mang theo chính mình hồn xuyên thủy lam tinh. Xuất hiện lên tợ lạ tỷ nùng sắc, tại biên giới chỗ có thần bí đường vân tô điểm, ở trung ương chỗ có mấy cái màu than đen tiểu chữ dựng thẳng. Tam bách lục thập hành màu than đen tiểu chữ cùng tợ lạ tỷ nùng nhan sắc giao bên dưới, có một loại thần thánh quang huy, càng lộ vẻ cấp độ cảm giác. Đem sách lật ra, trang thứ nhất thì là ghi lại mình tin tức. Tính danh, Diệp Thần lực lượng, 3815 tốc độ, 3816 sức chịu đựng, 3815 nhanh nhẹn, 3814 tinh thần, 3818 người bình thường thi đơn thuộc tính hạn mức cao nhất là 10 điểm. Nói cách khác, hiện tại Diệp Thần 5 triệu thuộc tính sớm đã nguy tiên. Nhất quyền nhất cước, liền có thể tạo thành phá hoại cực lớn lực. Đến mức vì sao, Diệp Thần lật ra trang thứ 2. Một trang này chính là vì gì Diệp Thần xuyên qua gần 2 năm dưới tình huống, lựa chọn làm nhân viên giao đồ ăn nguyên nhân. Đóng vai chức nghiệp, nhân viên giao đồ ăn thành tựu, tính gộp lại hoàn thành 59,500 đơn, trong đó 19,040 đơn là khen ngợi, bình quân khen ngợi tỷ lệ là 32. Đã đạt tới lần đầu, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, vạn lần khen ngợi thành tựu, lần tiếp theo khen ngợi ban thưởng là 2 vạn đơn đối với quyển sách này, Diệp Thần 2 năm này cũng cơ bản tìm tòi rõ ràng. Tính gộp lại đưa đơn, cơ bản có thể không nhìn. Chân chính có thể làm cho mình thu hoạch được lực lượng chỉ có khen ngợi tờ đơn. Còn nhớ lúc trước hắn nửa tháng đưa mấy trăm đơn, nhưng khen ngợi tỷ lệ là không, không có chút nào ban thưởng. Có thể tại mẹ ủ ạn cùng nễ lệ mẹ cái kia, chính mình khen ngợi tỷ lệ là 99, đây là bởi vì thức ăn ngoài đưa đến về sau, liền tính khách hàng không cho khen ngợi, 7 ngày sau đó cũng sẽ ngầm thừa nhận khen ngợi. Nhưng tam bách lục thập hành quyển sách này, cần thiết cũng không phải là loại này hư ảo khen ngợi. Quyển sách này cần khách hàng thời gian thực khen ngợi, là tất cả chính diện cảm xúc phản hồi. Cái này để lúc đó Diệp Thần có chút luống cuống, bởi vì xã hội hiện đại tràn ngập phụ năng lượng, táo bạo, hoài nghi, lo nghĩ cùng nhanh tiết tấu là thế kỷ 21 chủ đề. Nhân loại thiện chôn sâu tại tâm, tất cả mọi người là mang theo mặt nạ sinh hoạt. Lại thêm giao đồ ăn bản thân chính là một loại công tác, là có tiền lương cầm, cũng không phải là vô tư kính dâng. Sở dĩ, bản này chất bên trên là một loại giao dịch. Như vậy mọi người đối với nhân viên giao đồ ăn đưa bữa ăn là không thể nào báo thiện ý tâm. Dứt khoát Diệp Thần vẫn là lục lọi ra một loại thu thập khen ngợi phương thức, đó chính là một cái nhanh chữ. Dự tính 1 giờ đưa đến thức ăn ngoài, hắn vẹn vẹn 10 phút đồng hồ liền có thể đưa đến khách hàng trong tay. bất cứ chuyện gì đều có thể thông qua tương đối tính ra tốt hay xấu. 10 phút đồng hồ đem thức ăn ngoài đưa đến khách hàng trong tay, đủ để cho khách hàng kinh hỉ. Diệp Thần đưa bữa ăn tốc độ kéo căng, 2 năm xuống hắn tại thành phố Trung Hải diễn đàn cùng quận 3 thậm chí có nhất nhanh nhân viên giao đồ ăn ngoại hiệu. Nóng vô cùng nhất thời thời điểm, còn có một chút thích cọ nhiệt độ út chủ hoặc là dẫn chương trình điểm thức ăn ngoài tìm vận may, hy vọng có thể gặp phải hắn. Nhưng coi như nhanh như vậy, hắn khen ngợi tỷ lệ cũng mới 30 tả hữu. Bình quân 3-4 người mới một cái khen ngợi. Mỗi một cái khen ngợi đều có thể được đến một điểm thuộc tính giá trị. Đến nhất định số lần thời điểm, còn có thành tựu ban thưởng. Diệp Thần cũng coi là tương đối hài lòng. Hôm nay, hắn chuẩn bị mở ra cái thứ hai đóng vai chức nghiệp, cũng chính là đi tài xế. Đưa 2 năm thức ăn ngoài, cũng có chút mệt mỏi, cũng nên đổi một cái chức nghiệp. Đương nhiên nhân viên giao đồ ăn vẫn muốn làm, chỉ bất quá mở ra đi tài xế cái nghề nghiệp này, thân kiêm 2 chức mà thôi. Mở ra đi xuất hành áp kích hoạt đi tài xế thân phận, để chính mình biến thành tiếp đơn tình trạng. Cứ như vậy, chỉ cần có hành khách xuống đơn mà lại chính mình khoảng cách gần nhất, liền có thể tự động tiếp đơn. Tích, kiểm tra đo lường đến khoảng cách 130m chỗ có hành khách xuống đơn, có hay không tiếp đơn. Nhanh như vậy, Diệp Thần tinh thần chấn động. Hơn 100m, hẳn là cửa tiểu khu đi. Tiếp đơn. Chương 03, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người tiên sinh, đến. Ngồi tại vị trí lái bên trên, Diệp Thần đem xe dừng lại, theo trong xe kính nhìn xem phía sau 2 vị hành khách, hắn dò hỏi, cần phụ một tay sao? Không cần, không cần, ta tự mình tới liền được. Chỗ ngồi phía sau nam nhân, ôm một vị uống bất tỉnh nhân sự muội tử, nghe nói như thế, đội vàng xua tay. Hắn gặp tài xế sư phụ mang theo phục vụ thức cười nhạt nhìn xem chính mình, hiểu sai ý, không khỏi lộ ra một vệt nam nhân đều hiểu mập mờ nụ cười. Diệp Thần khẽ giật mình, bởi vì hắn nhận đến một đạo thời gian thực khen ngợi. Người này là hắn cho rằng khó nhất cho khen ngợi hành khách, nhưng bây giờ nhưng đưa cho chính diện cảm xúc phản hồi. Hắn liếc nhìn phía trước vị này hèn mọn hành khách một cái, suy nghĩ phức tạp. Trước mắt người này tướng mạo không hề hèn mọn, nhưng làm sự tình rất hèn mọn. Bởi vì bị đối phương ôm muội tử, là cái này vị hành khách theo quán ba bên ngoài trên đường phố nhặt được. Sở dĩ như vậy vững tin, là vì lúc ấy hắn vừa vặn đem một vị hành khách đưa đến mục đích. Cái này say rượu mê man muội tử, liền ngã tại bên đường. Đương nhiên, cũng có khả năng hai người là nhận biết. Sở dĩ vì để tránh cho chính mình hiểu lầm, hắn vẫn là đem hai người đưa đến mục đích. Mục đích chính là một nhà khách sạn. Nhìn trước mắt đầu này xài lang thở gấp gáp, nhìn chằm chằm trong tay con mồi thèm nhỏ dãi nước bọn, thần sắc khẩn trương vui vẻ lại không kịp chờ đợi, thân thể bởi vì phấn khởi nguyên nhân mà căng cứng, toàn thân trên dưới tản ra một câu ngu muội mất trí muốn thú vật hương vị. Thở lạnh nhạt đưa mắt nhìn hai người tiến vào khách sạn. Diệp Thần ngồi tại vị trí lái bên trên, vẫn là cầm lên điện thoại bấm cục cảnh sát điện thoại. Dù sao nhặt thi thể loại chuyện này là thuộc về một loại phạm pháp hành vi. Khẽ thở dài một cái, hắn định cho mình khách hàng cao hơn tất cả lý niệm, lại bị chính mình phá bỡ. Mà còn cái này hành khách vẫn là cái này nửa giờ xuống, vị thứ nhất cho hắn thời gian thực khen ngợi người. Nhưng đối với cái này hành khách khen ngợi logic, Diệp Thần quả thực không hiểu, bất quá hắn cũng biết nhân loại tình cảm là phức tạp nhiều biến thành, mỗi phút mỗi giây đều đang biến hóa. Nhưng nửa giờ xuống, mới một cái thời gian thực khen ngợi, hiệu suất cũng quá thấp. Hắn khoảng 10 giờ rưỡi đêm ra ngoài, đến bây giờ đã tới gần nửa đêm không giờ. Nửa giờ tổng cộng tiếp 5 đơn, thời gian thực khen ngợi tỷ lệ 20. Đây vẫn chỉ là hoàn thành tờ đơn ít nguyên nhân, mà lại hiện tại cái này khen ngợi, thuộc về chẳng biết tại sao. Sở dĩ, nếu là dựa theo loại tình huống này, hắn khen ngợi tỷ lệ vẫn phải điên cuồng hạ xuống. Vớt cảm, Diệp Thần trong thời gian ngắn cũng tìm không được đề cao thời gian thực khen ngợi biện pháp. Đi tài xế không hề giống giao đồ ăn, có thể vô cùng độ tốc độ chinh phục hành khách. Thật muốn đua xe, khẳng định sẽ bị khiếu nại. Hắn cũng không sợ, nhưng khẳng định như vậy không có khen ngợi. Bất quá đương sơ giao đồ ăn thời điểm, hắn giai đoạn trước cũng là khen ngợi tỷ lệ đuối xuống, nhưng cuối cùng vẫn được hắn lục lọi ra biện pháp. Sở dĩ Diệp Thần cũng không thể nào gấp. Liên tại Diệp Thần phải lái xe rời đi thời điểm, tay cầm tay lái đột nhiên dừng một chút, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe quét về phía cửa khách sạn, tại nơi đó có một con mèo đen. Bộ lông nhan sắc là một loại thâm trầm đen, cùng bóng đêm hòa làm một thể, nhưng ở đèn neon chiếu rọi xuống, vẫn là có thể thấy rõ ràng. Huyết hồng sắc con ngươi bình tĩnh lại tàn nhẫn nhìn chằm chằm tại quầy hàng chỗ chuẩn bị mướn phòng nam nhân, kia là vừa mới xuống xe hành khách. Nhưng coi như dung nhập đêm tối, Diệp Thần cũng có thể một cái nhìn ra dị dạng. Dù sao tại mèo đen bao quanh một cỗ màu đen khí bụi, dị thường đáng chú ý bất quá làm Diệp Thần ánh mắt quét tới một cái chớp mắt, mèo đen như gặp thiên địch, toàn thân sù lông bật lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, thân thể phát run, nhưng lại phát ra buồn bực gầm nhẹ. Sau một khắc, mèo đen thân thể bóp méo, tựa như một cái lon nước bị một bàn tay lớn hung hăng nắm lấy, trong chớp mắt liền bị giết chết. A Diệp Thần theo bản năng muốn đem mèo đen vò thành viên màu đen, xem như chiến lợi phẩm thu hồi, đến lúc đó mang cho lão Chu cùng biết cao, lại phát hiện mèo đen sau khi chết cũng không để lại thứ gì, liền cái kia cô hắc khí cũng đột ngột biến mất trong không khí, không còn chút tung tích. Hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm thán cái này mèo đen thật là nhạy cảm, hắn chỉ là nhìn đối phương một cái, liền bị phát giác. Cái này thế giới cùng trái đất có cực lớn khác nhau. Trong 2 năm qua, mặc dù Diệp Thần không có cùng quan phụ tiếp xúc qua, nhưng càng ngày càng mạnh hắn thai mắt nhạy cảm, cũng biết cái này thế giới một vài thứ. Ví dụ như yêu ma cùng lệ quỷ. Bất quá, gần nhất những vật này hình như trở nên nhiều hơn. Trước đây mặc dù cũng sẽ gặp phải những này quỷ đồ vật, nhưng không biết như vậy thường xuyên, có thể gần nhất hình như có biến nhiều xu thế. Mà còn ngày xưa những vật này chỉ có tại buổi tối thời điểm mới có thể xuất hiện. Hiện tại không quản ngày sáng đêm tối, một số xó xỉnh chỗ mới có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái, đều trực tiếp sáng loáng muốn giết người. Vốn là Diệp Thần là không muốn xen vào việc của người khác, có thể tùy ý những này quỷ đồ vật giết người, hắn khách hàng tiềm năng liền sẽ giảm bớt, sở dĩ hắn nhìn thấy những vật này đều là có thể tiêu diệt liền tiêu diệt, thuận tiện còn có thể cho lão Chu cùng Tuyết Cao thêm đồ ăn. Cầm tay lái, Diệp Thần cũng không lái xe rời đi, dù sao hắn hiện tại ở vào tiếp đơn tình trạng, mà còn hiện tại đã là lúc rạng sáng, nếu mà một mực tiếp không đến đơn hắn liền chuẩn bị về nhà đi ngủ. Mặc dù bây giờ hắn rất mạnh, nhưng mỗi ngày vẫn là cần nghỉ ngơi mấy tiếng. Mà khi hắn tiếp thu đi đỉ tài xế chức nghiệp bài đơn khen ngợi ban thưởng, không khỏi hiện lên một vẻ vui mừng. Lần này ban thưởng cũng không phải là trực tiếp tăng lên thực lực của hắn, mà là một thiên tên là tinh thần dưỡng sinh hô hấp pháp. Dựa theo tinh thần dưỡng sinh nội dung thuyết pháp, chỉ cần dựa theo trong đó biện pháp hình thành tinh thần hô hấp thói quen, liền có thể 24 giờ không ngủ được cũng có thể bảo trì tinh thần phấn chấn tình trạng. Nhân loại mỗi ngày muốn ngủ đủ 7-8 giờ mới có thể bảo trì toàn thịnh trạng thái tinh thần, hiện tại nếu mà có được cái này hô hấp pháp, biến tướng tương đương gia tăng 1/3 tuổi thọ. Mà lại cái này hô hấp pháp đối Diệp Thần đến nói, cũng là vô cùng có tác dụng. Mỗi ngày dư giả ra mấy tiếng, như vậy hắn hoàn toàn có thể dùng cái này mấy tiếng giao đồ ăn hoặc là làm đi tài xế. Nhưng Diệp Thần nghĩ lại, chống ra cái này mấy tiếng hoàn toàn là nửa đêm rạng sáng thời gian, khoảng thời gian này giao đồ ăn hoặc là làm đi thời gian hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Có lẽ, mình có thể tìm một cái nửa đêm đi làm công tác, mở ra thứ ba chức nghiệp. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, Diệp Thần cũng không có thứ ba chức nghiệp quy hoạch, dù sao hiện tại mới vừa vặn mở ra nghề thứ hai. Liên tại hắn suy nghĩ thời điểm, bên cạnh tới một xe cảnh sát, hiển nhiên là vừa mới nhận được Diệp Thần báo cảnh điện thoại chạy tới. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng phát động xe, trực tiếp rời đi, bởi vì hắn lại tiếp một đơn. Lái xe tới đến mục đích về sau, Diệp Thần cầm điện thoại di động lên gọi hành khách điện thoại. Một phút đồng hồ sau, một vị hào hoa phong nhã mang theo kính mắt trung niên nam sĩ đi tới, lên tiếng chào hỏi về sau, thấy là chính mình, kêu đi tài xế, hắn liền kéo ra cửa sau xe, ngồi xuống. Diệp Thần yên lặng đánh giá đối phương. Hắn không nghĩ tới, hôm nay vị thứ 6 hành khách, vậy mà không phải người. Chương 4, ta mới là người cố sự bên trong nhân vật chính. Sớm tại hơn một năm trước, Diệp Thần tinh thần lực đạt tới 100 số nguyên thời điểm, liền có thể thấy được nhân loại bình thường nhìn không thấy một số mấy thứ bẩn thỉu. Lúc kia, hắn mới phát hiện, cái này thế giới không phổ thông. Mà tinh thần lực đến 500 sau đó, hắn đã có thể tiến hành tiểu thuyết bên trong nói tới tinh thần ngoại phóng, tinh thần ảnh hưởng thực tế. Có thể nói lại là một loại biến hóa về chất. Làm tinh thần lực đến 2000 thời điểm, bất kỳ cái gì đồ vật trong mắt hắn đều rõ ràng rành mạch. Phía trước khách sạn phía trước cái kia mèo đen, trong mắt người bình thường cũng chỉ là một đầu phổ thông con mèo mà thôi, liền tính tinh thần lực trị số đạt tới hơn ngàn chỉ sợ cũng nhìn không ra mấy quẻ. Nhưng hắn nhưng một cái liền có thể phát hiện không hợp lý, mà lại liền tính không đi nhìn, hắn lỗ mũi cũng có thể ngửi được cái kia làm hắn chán ghét hương vị. Những năng lực này đều là tinh thần lực cao đủ loại thể hiện. Hiện tại gần 4000 tinh thần lực, tinh thần hắn ngoại phóng, có thể đem cả tòa thành phố Trung Hải phạm vi bao trùm. Chỉ bất quá như thế quá mệt mỏi, mà còn Diệp Thần cũng không có nhìn trộm đam mê, sở dĩ cũng sẽ không làm như thế. Trước mắt vị này hành khách, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng hắn thậm chí không cần đến xem, cũng có thể từ đối phương trên thân ngửi được một cô đốt cháy khét hương vị. Hương vị kia quá mức gây mũi, căn bản chạy không thoát hắn nhạy cảm khứu giác. Lại càng không cần phải nói, hắn một cái cũng có thể thấy được đối phương cái kia bị thiêu hủy nửa khối khuôn mặt. Xem ra người trước mắt này là chết tại hỏa hoạn bên trong, mà còn mục đích cũng rất có ý tứ, là vùng ngoại ô Cẩm Hải Trung học. Trường này, sớm tại mấy năm trước liền bỏ phế, cũng là bởi vì phát sinh một trận đại quy mô hỏa hoạn. Chỉ là hắn đoán không được vị này hành khách là muốn hại tính mạng hắn, vẫn là thật muốn về Cẩm Hải Trung học. Trong xe rất yên tĩnh, nếu như là nhân loại, Diệp Thần còn nguyện ý mở miệng hàn huyên một chút, nhưng một đầu lệ quỷ, liền xem như hắn hành khách, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá nhìn đối phương bộ dáng, cũng không phải thích nói chuyện trời đất người. Trần Lễ Ngọc ngồi trên xe, nhìn qua ngoài cửa sổ xe lao vụn một con đường, chỉ có thanh âm lịch sự tao nhã nhạc nhẹ tại chậm chậm phát hình, làm hắn lo nghĩ nội tâm hơi có vẻ yên tĩnh. Có thể là Cẩm Hải Trung học vật kia nếu mà không giải quyết, hắn liền được cân nhắc mang theo các học sinh dọn đi rồi. Nhưng nhân quỷ khác đường, toàn bộ thế giới đều là người địa bàn, hắn sao có thể tùy tiện rời đi chính mình dạy học địa phương, lại càng không cần phải nói mang theo các học sinh cùng một chỗ. Liên tại Trần Lễ Ngọc trong lòng suy tư thời điểm, phía trước truyền đến một cỗ tạp âm, càng làm hắn hơn tâm phiền ý loạn, hơi nhíu lông mày xít sao nhăn lại. Tạp âm đem nhàn nhã tung bay nhạc nhẹ bao trùm, xì 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 âm thanh duy trì liên tục không đến một giây, vừa mới nhạc nhẹ đột nhiên biến đổi, một đạo thâm trầm nam giọng thấp vang lên. Mọi người tốt, hoan nên đi tới nửa đêm chuyện mà phân đoạn. Ta là bằng hữu của các ngươi lão tiệm, hôm nay cái này chuyện mà phát sinh ở năm 2021, ngày 29 tháng 4 nửa đêm 0 giờ 13 điểm thời điểm. Nghe vậy, Diệp Thần theo bản năng nhìn đồng hồ, chính là 0 giờ 13 điểm. Hôm nay là tháng 4 năm 28. Không đúng, qua 0 giờ, đã là số 29. Diệp Thần sắc mặt cổ quái, hắn muốn đem cái này nửa đêm phát thanh đóng, lại phát hiện căn bản làm không được. Chỗ ngồi phía sau Trần Lễ Ngọc nghe đến cái này phát thanh, lấy điện thoại di động ra, cũng liếc nhìn thời gian, sau đó sắc mặt nghiêm trọng. Hai người đều không có đang nói chuyện, trong xe bầu không khí phảng phất đọc lại đồng dạng. Bất quá Diệp Thần vẫn một mực lái xe, không có dừng lại. Không sai, chính là thời gian này. Phát thanh bên trong lão tiệm tựa như có thể thấy được hai người động tác, âm thanh càng thêm trầm thấp, lúc này chiếc này xe đi bên trong, ngồi hai người, hoặc là nói là một người một ủy. Bất quá hôm nay chúng ta chuyển ma, nhân vật chính cũng không phải là vị này đi tài xế, mà là chỗ ngồi phía sau tên là Trần Lễ Ngọc ủy. Xem như Cẩm Hải Trung học lão sư, Trần Lễ Ngọc một mực cẩn trọng, nhưng không có nghĩ đến tất cả những thứ này đều bị chính hắn một lần vượt quá giới hạn làm hỏng. 3 năm trước đây, một trận đại hỏa đem Cầm Hải Trung học nuốt hết, mà kẻ cầm đầu chính là Trần Lễ Ngọc thế tử. Sư phụ, dừng xe. Chỗ ngồi phía sau Trần Lễ Ngọc nghe đến cái này nửa đêm phát thanh, sắc mặt khó coi, hắn không muốn cái này phát thanh đang nói rằng đi, cái này thần bí phát thanh hiển nhiên là hướng về phía hắn đến. Hắn cũng không muốn đem trước mắt vị này đi tài xế dính líu vào. Trần tiên sinh, Cầm Hải Trung học nhanh đến, không cần thiết hiện tại xuống xe. Lời này, để Trần Lễ Ngọc ngạc nhiên. Hắn nhìn về phía trước đi tài xế, chỉ có thể nhìn thấy một tấm gò má. Nhưng cái kia mang theo đường con quẹ miệng, lại làm cho hắn phát hiện, vị này đi tài xế giống như cũng không sợ hãi. Rõ ràng cái này phát thanh quỷ dị như vậy, vị này tài xế vậy mà không có chút nào sợ hãi cảm xúc. Vừa nghĩ như thế, Trần Lễ Ngọc đột nhiên hoàn hồn, chẳng lẽ cái này phát thanh là tài xế giả thần giả quỷ? Nghĩ đến đây chỗ, hắn chính là kinh sợ. Liên tại hắn muốn giận dữ mắng mỏ Diệp Thần thời điểm, một đạo phanh âm thanh theo phát thanh bên trong truyền đến. Cùng lúc đó, phanh, ô tô phảng phất đụng phải thứ gì, truyền đến một cỗ chấn động, để Trần Lễ Ngọc thân thể lung lay một cái, hắn theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đạo màu đỏ cái bóng bị xe đụng thật xa, tại không có một hai trên đường phố lăn lộn, vết máu kèm theo một đường. Xảy ra tai nạn xe cộ. Xảy ra tai nạn xe cộ. Phát thanh bên trong âm thanh tiếp tục mở miệng, theo giải thích, còn phối hợp âm quỷ BGM, đem kinh dị bầu không khí tô đậm đến cực hạn. Tài xế ngồi tại vị trí lái bên trên, ngơ ngác nhìn đổ vào cách hắn không đến 10 mét bóng người, hắn có ý chạy trốn. Nhưng trong xe còn có một vị hành khách, trong lòng xoắn xuýt phía dưới, cuối cùng vẫn là lựa chọn xuống xe nhìn xem tình huống. Nghe nói như thế, Trần Lễ Ngọc trầm mặc nhìn xem vị trí lái Diệp Thần, muốn nhìn xem đối phương có thể hay không thật như cái này khủng bố phát thanh miêu tả, xuống xe đi xem một chút tình huống. Diệp Thần không có đi quan tâm Trần Lễ Ngọc tình huống, hắn tự nhiên cũng nghe đến phát thanh. Kèm theo lão tiệm âm thanh, quanh người hắn truyền đến một cỗ kỳ dị lực lượng, muốn khống chế dưới thân thể hắn xe. Chỉ bất quá lực lượng này với hắn mà nói, giống như gió nhẹ, thực tế nhỏ bé. Đây chính là ta ngày đầu tiên làm đi tài xế, ngươi liền để ta xảy ra tai nạn xe cộ. Đây cũng quá điểm xấu, có chút quá mức. Diệp Thần nhìn chằm chằm phát thanh, hắn nhíu mày, cái này cũng coi như xong, làm gì không tốt, cần phải muốn giả thần giả quỷ, còn đe dọa ta hành khách. Nói xong, tinh thần lực giống như gợn sóng, lấy tự thân làm trung tâm, hướng về toàn bộ thành phố Trung Hải càn quét mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thần thu hồi tinh thần lực, hắn nhìn xem phát thanh, có chút kỳ quái nói, lao tiệm, ngươi người không tại Trung Hải. Ngươi là ai? Phát thanh bên trong âm thanh trầm mặc thật lâu, nửa ngày mới mở miệng, thanh âm bên trong đã không có vừa mới cái kia cô kể chuyện xưa con thai. Hiển nhiên, trong xe có một vị thoát ly hắn cố sự khống chế người, để hắn rất kinh ngạc. Bất quá hắn mặc dù đặt câu hỏi, nhưng trong giọng nói cũng không có lo lắng cảm giác. Dù sao người khác tại ở ngoài ngàn dặm. Ta là ngươi chuyện ma bên trong người đi đường tài xế à, chỉ là hiện tại xem ra, ta mới là ngươi cố sự bên trong nhân vật chính. Diệp Thần hơi hợt mở miệng, ngươi cảm thấy thế nào? La Gia Thành, ngươi là ai? Lao tiệm lần nữa hỏi thăm, nhưng lúc này tâm tình của hắn đã không bình tĩnh, ngược lại là mang theo khiếp sợ cùng lo sợ không yên. Bởi vì, La Gia Thành đúng là hắn danh tự. V.S. Tiệm, quỷ sau khi chết, người chết gọi là quỷ chết gọi là tiệm, hoặc tên một loài ác quỷ. Chương 05, không thể nhìn thẳng thần yến kinh, Nam Phong câu lạc bộ căn cứ. La Gia Thành ngồi tại gian phòng bên trong, ở trước mặt hắn là một đại thập niên 80-90 máy ghi âm. Đài này máy ghi âm bết gì loan lộ, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra chỉnh thể nhan sắc là ngân bạch. Giờ phút này, máy ghi âm bên trong đang cắm băng nhạc, chậm rãi chuyển động. Kèm theo sàn sạt chuyển động âm thanh, Diệp Thần âm thanh theo băng nhạc bên trong truyền ra. Làm sao ngươi biết tên của ta? Một câu bị nói toạc ra danh tự La Gia Thành, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, giờ phút này tâm tình của hắn chập trùng mãnh liệt. Làm sao lại như vậy? Nếu biết rõ hắn nhưng là trốn ở phía sau màn, mà lại đài này máy ghi âm cùng băng nhạc có thể là nguyên bộ khế ước vật. Đài này tên là chuyện ma máy ghi âm khế ước vật, mỗi ngày nửa đêm đều sẽ tự động phát ra một cái chuyện ma, mà mỗi một bản chuyện ma đều là hiện thực phát sinh sự tình. Đương nhiên, những này cố sự cũng không phải là lăng không sáng tạo, mà là đồng bộ hiện thực xảy ra sự kiện. Xem như trong chuyện xưa nhân vật, tại máy ghi âm giải thích xong sau, không quản là người hay quỷ, đều sẽ tử vong, trở thành máy ghi âm chất dinh dưỡng. Mà bởi vì đài này máy ghi âm tính đặc thù, La Gia Thành có khả năng nhờ vào đó tăng thực lực lên. Thiếu sót là hắn sẽ trở thành băng nhạc vật dẫn, từ hắn đến khẩu thuật chuyện ma, sở dĩ mỗi ngày nửa đêm, hắn đều sẽ trông coi đài này máy ghi âm. Nhưng không có nghĩ đến, có một ngày sẽ bị cố sự bên trong người điểm phá thân phận. Nhưng rất nhanh La Gia Thành liền bình tĩnh lại, hắn hiện tại người tại Yến Kinh, mà cố sự địa điểm là Trung Hải, hai tòa thành thị cách xa nhau hơn 1000 km, là chân chính ở ngoài ngàn dặm. Hắn không tin cách xa như vậy khoảng cách, đối phương có khả năng đối với chính mình tạo thành tổn thương. Loại kia có thể không nhìn khoảng cách giết người khế ước vật, toàn thế giới đều không có mấy món. Hiển nhiên, cái này đi tài xế hẳn là nắm giữ lấy có thể điều tra tin tức khế ước vật. Nghĩ tới đây, La Gia Thành tâm tình hơi buông lòng xuống, vừa mới bị điểm phá tính danh, để hắn có chút thất thố. Mà lúc này Diệp Thần thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa, mà lại đối hắn vấn đề đưa ra giải thích. Không quản là sinh vật gì, chỉ cần là sống, có tư duy, như vậy sinh hoạt trên thế giới này đều sẽ lưu lại chuyên thuộc về mình tin tức. Cái này tin tức với ta mà nói vô cùng rộng rãi, thể vị, văn tự, khí tức, âm thanh thậm chí tư tưởng đều thuộc về tin tức phạm chủ. Mà rất không khéo, tại vừa mới thanh âm của ngươi xuyên thấu qua phát thanh truyền đến ta cái này, như vậy ta tự nhiên là theo thanh âm của ngươi bên trong được đến ta muốn mấu chốt tin tức. Đây là đối phương nắm giữ khế ước vật năng lực. La Gia Thành nhíu mày, sắp thực lợi hại. Không đúng, tài xế này tại sao muốn giải thích? La Gia Thành đột nhiên bừng tỉnh. Nếu biết rõ khế ước vật trừ phi là sử dụng qua, hoặc là khế ước giả chủ động nói rõ. Nếu không những người khác là không thể nào biết rõ khế ước vật năng lực phạm chủ, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Mà loại bí mật này người bình thường đều là che giấu, xem như đòn sát thủ, sợ người khác biết. La Gia Thành sắc mặt khó coi, trong lòng ẩn ẩn không yên. Đây chính là ta vì sao biết rõ La Tiên Sinh tên ngươi nguyên nhân, không biết La Tiên Sinh đối lời giải thích này hài lòng không? Một mảnh trầm mặc, La Gia Thành bây giờ căn bản không có trò chuyện dục vọng, nhưng Diệp Thần âm thanh nhưng không có dừng lại. La Tiên Sinh ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận hài lòng. Đến mà không trả lễ thì không hay, tất nhiên La Tiên Sinh ngươi muốn hại ta hành khách, xem như tài xế ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Ngươi không cần hối hận, bởi vì ngươi là may mắn, có thể lấy phàm nhân thân, thấy được chân thần nhan, chính là bỏ mình cũng không tiếc. Như vậy, hiện tại, đến từ phàm thế, tên là La Gia Thành may mắn à, lấy thần chi lệnh, ta cho phép ngươi gặp thần chi nhan. Một câu cuối cùng, như huy hoàng âm, lại như bình tĩnh sấm sét trực tiếp đánh vào La Gia Thành trong đầu, đột nhiên nổ vang. Giờ khắc này, Diệp Thần miệng ngậm thiên hiến, tiếng nói của hắn hóa thành thực chất lực lượng, liền tính cách nhau ngàn dặm, cũng hiển lộ ra không thể địch nổi tư thái. Trong khoảnh khắc, một cỗ tử vong khiếp sợ cảm giác truyền khắp toàn thân, La Gia Thành toàn thân run rẩy, trước khi chết ở giữa đại khủng bố ăn mòn nội tâm, để hắn không kiềm chế được nỗi lòng, tan nát cõi lòng hô to, "Không, cứu ta, Tô Nhân Minh cứu ta, Tô Nhân Minh." Nhưng mà, đã muộn. Trong đầu của hắn xuất hiện một đoàn kim sắc quang mang kia mới đầu như hạt tròn kích cỡ tương đương, nhưng càng ngày càng gần, đến cuối cùng quang mang đem trong đầu thế giới toàn bộ chiếm cứ. Lúc này, La Gia Thành mới nhìn đến kim sắc quang mang trung ương chỗ có một đạo như ẩn như hiện bóng người này giống như rất giống ma, như nói như Phật, lại như sáng tạo tất cả nhã uy. Lúc này tất cả ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt bất lực, bất kỳ cái gì từ ngữ đều hình dung không ra đạo nhân ảnh này vạn nhất thần thánh. La Gia Thành tâm thần thất thủ, tư tưởng của hắn, ký ức đều bị đạo nhân ảnh này xâm chiếm, rốt cuộc gánh chịu không được cái khác, hắn nhìn qua quang đoàn bên trong cái kia tựa như ảo mộng bóng người, hình như thấy được nhân sinh trung cực truy cầu. Kinh hoàng thần sắc sợ hãi, sớm đã bình tĩnh lại, khuôn mặt kéo cười, giống như thành tín nhất tín đồ. La Gia Thành hạnh phúc nằm xuống, nhắm mắt mà chết. Chính như Diệp Thần lời nói, có thể gặp thần nhan, hắn bỏ mình cũng không tiếc. Làm sao vậy? Đúng một tiếng, La Gia Thành cửa gian phòng bị hung hăng đẩy ra, nghe đến tiếng kêu cứu Tô Nhân Minh ngay lập tức chạy tới. Nhưng mà, làm hắn sau khi vào phòng, nhìn xem nằm dưới đất La Gia Thành, nhưng giật nảy mình. Chết rồi. Tô Nhân Minh không thể tin, nếu biết rõ tại Nam Phong câu lạc bộ, La Gia Thành thai cấp thực lực đủ để sắp xếp tiến lên năm. Nhưng bây giờ chẳng biết tại sao chết rồi, mà còn chết còn quỷ dị như vậy. Nhìn xem La Gia Thành cái kia mặt mỉm cười, điềm tĩnh mà hạnh phúc tử vong răng rắc, Tô Nhân Minh dùng mình một cái, toàn thân đổ mồ hôi. Hắn không dám ở lâu, liền kiểm tra cũng không dám liền trực tiếp ra ngoài. Trung Hải, nếu mà Trần Lễ Ngọc lúc này đi tới chỗ ngồi kế tài xế, chỉ cần gò má xem xét, liền có thể phát hiện Diệp Thần hai mắt biến hóa. Nguyên bản đen trắng rõ ràng hai mắt, sớm đã biến sắc. Con ngươi màu đen hóa thành màu vàng, trong trắng mắt cũng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt tơ lạ tì đùm. Vẹn vẹn hai mắt biến hóa, phản phất để Diệp Thần rút đi nhân tính, hóa thành một vị thần minh, cả người xung doanh thần thánh quang huy. Sau một khắc, Diệp Thần trước mắt khôi phục mắt đen dáng dấp. Tại La Gia Thành sau khi chết, cái kia quỷ dị khủng bố phát thanh rốt cục là biến mất, trong xe thư giãn nhạc nhẹ vang lên lần nữa. Ngồi tại chỗ ngồi phía sau Trần Lễ Ngọc giờ phút này còn một bước. Mặc dù miêu tả nhìn như thật lâu, nhưng theo khủng bố phát thanh xuất hiện đến bây giờ kết thúc, cũng bất quá khó khăn lắm 2-3 phút mà thôi. Trước mắt đi đi sư phụ lời nói, còn rõ mồn một trước mắt. Chẳng biết tại sao, Trần Lễ Ngọc ngồi tại chỗ ngồi phía sau, lại có chút lo lắng bất an, hắn nhịn không được mở miệng, "Sư phụ, cái kia láo tiệm chết sao?" "Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chết rồi." Diệp Thần còn tưởng rằng Trần Lễ Ngọc thánh mâu tâm phát tác, bất quá đối với chính mình hành khách, hắn có 10 phần kiên nhẫn, "Tiên sinh, ngươi không cần đáng thương, cái này láo tiệm sợ rằng trước đó hắn đã hại chết không ít người, người này chết chưa hết tội. Tựa như phía trước cái kia áo đỏ lệ quỷ, chỉ sợ sẽ là đối phương dẫn tới. Vừa mới phát thanh có một loại cương chế tính lực lượng kia có thể điều khiển người cùng lệ quỷ, chỉ bất quá hắn quá mạnh, sở dĩ đối hắn vô hiệu. Đối những người khác nhưng là chưa hẳn." Trần Lễ Ngọc im lặng. Hắn tự nhiên không phải cái gì thánh mẫu, hắn là sợ Diệp Thần hiểu lầm chính mình cùng lao tiệm là cùng một bọn, thuận tiện đem chính mình cũng cho giải quyết, dù sao hắn cũng là một đầu quỷ. Chương 06, Diễm Trần Lễ Ngọc không có đi hoài nghi, cũng không có đi hỏi thăm trước mắt tài xế là thế nào giết chết vị kia tự xưng lão tiệm gia hỏa, liền cùng tài xế đồng dạng, đối phương khẳng định biết do hắn là một đầu quỷ sự tình thực, nhưng bây giờ nhưng vẫn là đem hắn coi là phổ thông hành khách. Quả thật là vì đối phương quá mức cường đại, không hề sợ hai hắn nguyên nhân, nhưng phần lớn siêu phạm giả nhìn thấy chính mình, cơ bản không nói hai lời liền muốn đuổi tận giết tuyệt, đem chính mình hấp thu lấy tăng lên chính mình thực lực. Sở dĩ, trong lòng của hắn rất là cảm kích. Diệp Thần miệng hơi cười, bởi vì tại còn chưa tới mục đích thời điểm, Trần Lễ Ngọc đã cống hiến ra hắn khen ngợi. Hiển nhiên vừa mới người phía trước hiện thánh, lại thêm hắn câu câu không rời đối hành khách bảo hộ, để Trần Lễ Ngọc sinh ra chính diện cảm xúc phản hồi. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy, về sau lái xe đón khách thời điểm, phiền phức có thể nhiều đến điểm. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn cũng biết loại chuyện này thuộc về ngoài ý muốn tình trạng, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Liên tại hai người trò chuyện thời điểm, phía trước bị đụng áo đỏ lệ quỷ, tóc hai bù xù đứng lên. Thoát ly cố sự không chế, vị này áo đỏ lệ quỷ hiện lộ ra thực lực của nàng. Trần Lễ Ngọc đấy lòng run lên, vẹn vẹn cảm nhận được áo đỏ quỷ khí tức, hắn liền lòng sinh sợ hãi, giúp khí thất lạc, 10 phần lực lượng nháy mắt tiêu trừ 7-8 phần. Giờ khắc này hắn giật mình, hiển nhiên hắn cùng vị này áo đỏ quỷ mới là vừa mới lao tiệm cố sự bên trong nhân vật chính, còn hắn thì cái này áo đỏ quỷ con mồi. đến mức Diệp Thần, đó là ngay cả khế ước vật đều khống chế không được biến số. Áo đỏ quỷ đứng ở tại chỗ, thân hình thoát một cái, nháy mắt vượt qua khoảng cách đi tới cửa sổ xe bên cạnh. Một cỗ nồng đậm gây mùi huyết khí truyền vào Diệp Thần trong mũi, để hắn thể xác tinh thần đều tại bãi xích, trong mắt lóe lên chán ghét. Áo đỏ quỷ còn chưa có động tác gì, thân thể liền bóp méo, như có một cái tay đem hắn nắm xoắn nắn. Quỷ dị huyết sắc tại không trung lan lộn, nhưng thủy chung cố định tại một cái phạm vi, làm sao dễ rửa cũng vô dụng, tựa như khi còn sống sau cùng không tiếng động gào thét. Trong khoảnh khắc, cái kia nồng đậm huyết sắc bị tẩy đi, còn tại trước xe áo đỏ quỷ liền bị bóp thành một viên viên màu đen. Diệp Thần duỗi tay ra, cái kia viên màu đen như có linh tính đồng dạng bay đến trong tay của hắn. Thời hợt kia giang dấp, để Trần Lễ Ngọc rung động. Hắn biết rõ Diệp Thần rất mạnh, nhưng hắn trong đầu cũng không có khái niệm. Dù sao vừa mới đối phương giết chết lao tiệm dùng thủ đoạn, hắn căn bản nhìn không hiểu. Nhưng bây giờ hắn xem hiểu, chính là bởi vì xem hiểu mới cảm giác hoảng hốt. Có thể dễ dàng như thế miểu sát áo đỏ quỷ, điều này đại biểu cả hai thực lực kém quá lớn, như mây bùn có khác. Giờ khắc này Trần Lễ Ngọc ngược lại là bình tĩnh lại, xem như hành khách, tài xế mạnh như vậy, còn như vậy có trách nhiệm cảm giác, hắn hẳn là cảm thấy may mắn, nếu không vừa mới theo cố sự giải thích hắn nên chết đi. Gặp Trần Lễ Ngọc nhìn chằm chằm trong tay mình viên màu đen, Diệp Thần cười nói, tiên sinh, ngươi muốn? Không, không phải. Trần Lễ Ngọc lấy lại tinh thần, đội vàng mở miệng, ta chẳng qua là cảm thấy tài xế sư phụ ngươi thực tế quá mạnh, hơi xúc động mà thôi. Xem như một đầu quỷ, Diệp Thần trong tay viên màu đen với hắn mà nói chính là rất có dinh dưỡng thuốc bổ, nhưng hắn cũng sẽ không như vậy không tức thời đi đòi hỏi. Hắn không biết, nếu mà hắn thật muốn, Diệp Thần tuyệt đối sẽ trực tiếp ném cho hắn. Mặc dù Trần Lễ Ngọc trên thân tràn đầy đốt cháy khét vị, còn lộ ra gây mũi, nhưng cũng không có khó người huyết khí, điều này đại biểu đối phương sau khi chết cũng không có lạm sát qua nhân loại, loại này tinh khiết lệ quỷ cũng không nhiều. Nhưng Trần Lễ Ngọc không muốn, hắn cũng sẽ không cưỡng ép đưa cho đối phương. Nếu mà trong nhà không có lao chu cùng tiết cao, hắn khẳng định trực tiếp ném cho Trần Lễ Ngọc, cũng sẽ không nhiều cái này một lần hành động hỏi một chút. Giải quyết áo đỏ quỷ sau đó, Diệp Thần cầm tay lái lần nữa lên đường. Trong xe lần nữa lâm vào yên tĩnh, phía trước yên tĩnh là vì Trần Lễ Ngọc nội tâm lo nghĩ đang suy nghĩ sự tình, lại thêm cùng Diệp Thần chỉ là hành khách cùng tài xế quan hệ, tự nhiên không lời nào để nói. Mà lần này yên tĩnh, Trần Lễ Ngọc ngược lại là muốn mở miệng hàn huyên một chút, hắn có một việc muốn thỉnh cầu Diệp Thần hỗ trợ, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Cuối cùng vẫn là không quen nguyên nhân, đến cuối cùng, trong lòng của hắn khe khẽ thở dài, vẫn là không có lên tiếng. Có phải là có chuyện gì hay không muốn mời ta hỗ trợ? Diệp Thần theo trong xe kính nhìn thoáng qua, liền phát hiện Trần Lễ Ngọc một mặt xoắn xuýt bộ dáng, hắn cười nói, ngươi có thể nói chuyện, có thể giúp ta liền giúp, không giúp được ta khẳng định sẽ cự tuyệt ngươi. Nghe vậy, Trần Lễ Ngọc kinh hỉ, không nghĩ tới tùy ý đánh cái đi, tài xế là một vị cường đại siêu phàm giả, đồng thời cũng là một vị tâm địa thiện lương người. Nghĩ đến, hắn cũng không làm kiêu, Cầm Hải Trung học sự tình xác thực làm hắn thúc thủ vô sách. Xác thực có một việc, lần này ta theo Cầm Hải Trung học đi ra, vốn là vì thỉnh cầu Trần đồng học hỗ trợ, nhưng nàng nhưng không tại, sở dĩ ta chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Diệp Thần nhẹ gật đầu ra hiệu chính mình đang nghe, đến mức Trần đồng học là ai, hắn cũng không có tò mò đến hỏi, bởi vì hắn biết rõ đây không phải là mấu chốt. Để ta buồn rầu luôn cũng nhưng thật ra là trong trường học một cái giếng. Giếng? Diệp Thần tới hào hứng, nói thật làm đi tài xế đúng là rất nhàm chán, thời gian đều làm hao mòn đang lái xe bên trên, khó trách phần lớn tài xế đều dưỡng thành lắm lời tính cách, chỉ cần khách hàng đáp lại một hai lời, liền vô cùng hăng hái liễu lo không ngừng không ngừng. Liên tính hắn sau đó không giúp được, theo Trần Lễ Ngọc trong miệng nghe một chút cố sự đó cũng là không sai. Đúng, chiếc kia giếng kỳ thật rất sớm đã tồn tại. Mặc dù ta không biết tồn tại bao lâu, nhưng 4 năm trước ta khi còn sống, trong trường học nghỉ ngơi thời điểm gặp một lần. Cũng chính là tối thiểu nhất, chiếc kia giếng ít nhất đã tồn tại 4 năm. Đối với chiếc kia giếng, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng ta có thể biết rõ tin tức là, chiếc kia giếng có hấp dẫn cùng thôn vệ sinh vật phẩm chất riêng. Trần Lễ Ngọc trầm giọng, âm thanh mang theo bất lực cùng kiên kỵ nói, hỏa hoạn sau đó, Cẩm Hải Trung học bị bỏ hoang. Nhưng dục hỏa mà thành học sinh có hơn 20 vị, hiện tại chỉ có hơn 10 vị, mới đầu ta tưởng rằng những cái kia biến mất học sinh là cách khai giảng trường học đi ra ngoài. Về sau ta mới biết được, là bị chiếc kia giếng nuốt chửng lấy. Ta cũng cảnh cáo qua học sinh của ta, không muốn đi chiếc kia bên giếng một bên. Mà ta những học sinh kia cũng biết chiếc kia giếng vô cùng nguy hiểm, trên cơ bản có đi không về. Có thể tại 2 ngày trước, lại có một vị học sinh biến mất. Trần Lễ Ngọc thật sâu thở dài, người học sinh này bình thường lá gan nhỏ nhất, hắn là không thể nào chủ động đến xem chiếc kia giếng. Thì ra là thế. Diệp Thần gật đầu, cũng không phải là các ngươi không cẩn thận, mà là bị chiếc kia giếng lực lượng thần bí cho điều khiển. Việc này, tại vừa mới không phải liền là phát sinh qua. Vừa mới khủng bố phát thanh liền có điều khiển sinh vật lực lượng. Không sai. Trần Lễ Ngọc ánh mắt chờ mong nhìn xem Diệp Thần, sở dĩ, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng nói xong, hắn dừng một chút, trong thời gian ngắn không biết xưng hô như thế nào Diệp Thần. Ta họ Diệp. Diệp tiên sinh, ta muốn xin ngươi giúp một tay giải quyết chiếc kia giếng vấn đề. Trần Lễ Ngọc thấy chết không sờn nói, sau khi chuyện thành công, ngài có thể đem ta giết hấp thu hết. Chương 07, người rất xinh đẹp, chính là dài há mồm mặc dù bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy sau đó, hóa thành lệ quỷ, lại công việc nặng nhọc một đời. Nhưng Trần Lễ Ngọc nội tâm dày vò, lòng mang ấy nấy, sớm có lòng muốn chết. Vừa mới khủng bố phát thanh nói cũng không có sai, Cầm Hải Trung học sẽ phát sinh hỏa hoạn nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn vượt quá giới hạn, đối tượng là hắn đồng sự. Mà thê tử hắn dưới sự phẫn nộ lý trí đoạn mất, một mùi lửa đem cả tòa Cầm Hải Trung học cho đốt cháy. Cả tòa trường học nguyên nhân bởi vì hắn, hóa thành một phiến đất hoang vu. Nhưng hắn biết rõ, chính mình nếu là chấm dứt, người nào tới chiếu cố trong trường học những cái kia giống như hắn các học sinh, đều là một đám hài tử, làm người thời điểm có phụ mẫu dạy dỗ, có thể sau khi chết thành quỷ, chỉ có hắn người trưởng thành này tại, cần hắn tự mình hướng dẫn bọn nhỏ tham quan. Mà bây giờ nếu mà không giải quyết trước kia giếng vấn đề, đám học sinh của hắn sớm muộn sẽ bị toàn bộ thôn phệ, bởi vì hắn không có ứng đối trước kia giếng biện pháp. Hắn đi tìm Trần Đồng Học hỗ trợ, nhưng đối phương nhưng không tại. Mà còn trong lòng của hắn cảm thấy, liền tính Trần Đồng Học ở đây, chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó cái kia quỷ dị đen giếng. Lại thêm bản thân hắn không có bảo vật gì, sở dĩ cũng chỉ có thể lấy tự thân làm đại giá, đến xin giúp đỡ Diệp Thần hỗ trợ. Không đến mức Diệp Thần kinh ngạc nhìn Trần Lễ Ngọc một cái, không nghĩ tới trước mắt vị này hào hoa phong nhã lão sư sẽ đối với chính mình hung ác như vậy. Ta năng lực đặc thù, liền tính đem ngươi giết hấp thu hết, ta cũng không có khả năng tăng thực lực lên. Nếu mà ngươi thật muốn cảm ơn lời nói, về sau ta mở đi thời điểm, có thể cho ta giới thiệu mấy cái khách nhân. Đi xuất hành áp có như thế một cái công năng, nếu mà hành khách đối tài xế vô cùng hài lòng lời nói, có thể chủ động đem tài xế thêm đến đặc biệt tốt bình cái này danh sách bên trong, chỉ cần xuống đơn sẽ ngay lập tức thông báo vị này đi tài xế. Nếu mà người tài xế này trong vòng một phút không tiếp đơn, mới có thể đem cái này tờ đơn chuyển giao đến cái khác tài xế trong tay. Trần Lễ Ngọc vừa định mở miệng, liền lại nghe được Diệp Thần mở miệng, Cẩm Hải Trung học đến, bất quá, hơi nóng ồn nào a. Cẩm Hải Trung học tọa lạc tại vùng ngoại ô Thanh Nguyên lộ, lúc này mây đen che lấp, lộ ra bóng đêm u ám. Cẩm Hải Trung học nhiều năm qua đã không người hỏi thăm, sở dĩ lộ ra hoang tàn vắng vẻ. Diệp Thần dẫn đầu xuống xe, liền gặp bên cạnh màu trắng trên vách tường mặc dù nhan sắc u ám, nhưng cũng không có vẽ xấu cùng thuốc màu. Hai bên đường càng là sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì rác rưởi. Hắn còn tưởng rằng xem như vứt bỏ mấy năm Cẩm Hải Trung học, sẽ có các loại vẽ xấu cùng xốc xếp rác rưởi. Dù sao vừa mới được đến tin tức, để hắn đã não bổ ra Cẩm Hải Trung học khủng bố tình cảnh, nhưng không có nghĩ đến cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Gặp Diệp Thần nhìn qua bốn phía hơi có vẻ kinh ngạc, Trần Lễ Ngọc giải thích nói, mấy năm này có quay chụp phim kinh dị đoàn làm phim đến Cẩm Hải Trung học lấy cảnh, mà phim kinh dị đạo diễn bất kể có hay không mê tín, cũng sẽ ở rời đi thời điểm đem đồ vật thu thập sạch sẽ, vốn là trên vách tường có rất nhiều vẽ xấu, đều bị rửa sạch. Trừ cái đó ra, Cẩm Hải Trung học năm đó dù sao cũng là khiếp sợ nhất thời đại án, sở dĩ mấy năm gần đây cũng có nhiều loại truyền thuyết đô thị, dẫn tới rất nhiều người tới dò xét linh. Tại Trung Hải tòa thành thị này, Cẩm Hải Trung học cũng coi là có chút danh tiếng. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là Trần lão sư chính ngươi quét dọn. Ta thỉnh thoảng cũng sẽ mời các học sinh cùng một chỗ tổng vệ sinh. Trần Lễ Ngọc miễn cưỡng cười một tiếng, mặc dù đang trò chuyện, nhưng hắn ánh mắt từ dưới lái xe bắt đầu liền lo lắng nhìn qua trường học nội bộ. Có thể mặc hắn thấy thế nào, ánh mắt đều mặc thấu không được trước mắt mê vụ. Lúc này cả tòa trường học nội bộ đều bị màu xám sương mù bao vây lấy. Trần Lễ Ngọc nội tâm lo nghĩ, lại không dám thúc giục Diệp Thần. Trần lão sư yên tâm, học sinh của ngươi đều không có việc gì. Diệp Thần lúc xuống xe, liền đem cả tòa Cẩm Hải Trung học thu hết vào mắt, trước mắt mê vụ cũng không có cái gì nguy hại, thực chất tác dụng hẳn là chỉ là dùng để che đậy tất cả giác quan. Bất quá tinh thần lực của hắn xuyên thấu tính quá mạnh, mê vụ che đậy không được hắn quan sát. Lấy tinh thần xem sau đó, Diệp Thần ngay lập tức liền phát hiện có một chỗ địa điểm vô cùng cổ quái, tinh thần của hắn hoàn toàn xuyên thấu không đi qua, ngược lại vừa chạm vào đụng phải khu vực kia, tinh thần liền bị chớp mắt từng bước xâm chiếm. Xem ra chỗ kia địa phương, khả năng chính là Trần Lễ Ngọc trong miệng đen giếng vị trí. Diệp Thần không có để Trần Lễ Ngọc lo lắng quá lâu, hắn không có lập tức rời đi, chính là vì nhìn xem chiếc kia đen giếng, có thể giải quyết vậy dĩ nhiên là tiện tay giải quyết, không giải quyết được hắn cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình. Đi tới cửa trường học, Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, một đạo trong suốt nhưng thực chất khí lưu đột nhiên tuôn ra, hướng về trong trường học kích xạ mà đi. Khí lưu một cái chớp mắt biến hóa, vốn chỉ là gió nhẹ khí lưu, chớp mắt bành trướng mở rộng thành cuồng phong, khi cùng mê vụ thời điểm đột chạm, đã hóa thành một đạo khổng lồ gió lốc. Khổng lồ gió lốc, Liên Hải Dương thấy, đều chỉ có thể tạm thời đè thấp làm tiếp, lại càng không cần phải nói bèn bèn chỉ là đem một trường học bao trùm mê vụ mà thôi. Phổ thông gió lốc tự nhiên không thể đem trước mắt mê vụ xua tan, đạo này gió lốc là lấy Diệp Thần tinh thần lực hình thành, có thể nói là báo tác tinh thần. Cẩm Hải Trung học nội bộ, lầu dạy học sân thượng. Dương Lan Nhi đứng tại chỗ không nhúc nhích, lạnh lùng hai mắt muốn xem mặc mê vụ, lại phát hiện làm sao cũng làm không được. Nàng mặt như phủ băng, hàm răng cắn chặt. Phần lưng sinh ra vô số dữ tợn tái nhợt cánh tay, giống như dây leo, hướng về bốn phương tám hướng vung vậy mà đi, muốn bắt lấy cái gì? Dương tổ trưởng, từ bỏ đi. Tại trong sương mù, ngươi chính là một cái người mù. Chỉ cần ngươi giao ra trong tay cái kia khâu lại thân thể, ta cam đoan sẽ không tổn thương ngươi mảy may. Dương Lan Nhi nghe vậy cười lạnh. Tống Minh Kiệt, ngươi cái thằng chó này cũng xứng giết ta. Các ngươi thế giới thụ theo thành lập mới bắt đầu, liền bảo trì trung lập, mà lại lập trường là khuynh hướng chúng ta thần bí cục. Nếu như bị các ngươi thủ lĩnh biết rõ, nhìn hắn làm sao chữa ngươi. Thức thời mau đem cái này phá xương mù tàn đi, sau đó quỳ xuống đến cho lão nương ta dập đầu ba cái, nói không chắc ta còn có thể tha cho ngươi một lần. Mà còn cái này khâu lại thân thể bản thân liền là chúng ta thần bí cục phát hiện trước, các ngươi nửa đường đi ra chặn đường, ta đã thông báo bản bộ, ta nhìn chờ chi viện sau khi tới, ngươi làm sao bây giờ? Trong bóng tối Tống Minh Kiệt cười ha ha, thành phố Trung Hải siêu phàm giả đều xưng Dương tổ trưởng người vẻ ngoài thật đẹp đẽ, đáng tiếc chính là thêm một cái miệng, hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, chế nhạo nói, bất quá, ta nhìn Dương tổ trưởng ngươi là chờ không đến chi viện. Ngự quỷ người cùng lệ quỷ dung hợp nắm giữ lệ quỷ năng lực, đối thân thể tổn thương cực lớn, ngươi bây giờ vì phòng bị ta, một mực duy trì năng lực thi triển, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Mà còn, hiện tại các ngươi tiểu tổ thành viên cũng bị tiểu đội của ta từng cái đánh tan. Chờ chút ta không kiên trì nổi, mê vụ tản đi, đến lúc đó liền tính Dương tổ trưởng ngươi là thành phố Trung Hải chiến lược thứ nhất, chỉ sợ cũng không đối kháng được chúng ta. Nghe lấy bốn phương tám hướng truyền đến Tống Minh Kiệt âm thanh, Dương Lan Nhi vô kế khả thi phía dưới, chỉ có thể hung hăng thống mạ nói, "Tống Minh Kiệt, đậu phộng cha ngươi." Cái này thô tục, để Tống Minh Kiệt nhíu mặt. Bất quá hắn tự xưng là tố chất cao, chỉ coi như không có nghe thấy. Nhưng sau một khắc, hắn khuôn mặt liền kinh nghi. Nhìn qua cửa trường học phương hướng, tại nơi đó đang có một cỗ kỳ dị gió lốc, đem màu xám mê vụ cuốn vào, phản phất thao thiết đồng dạng ngay tại điên cuồng từng bước xâm chiếm hắn mê vụ. Trong chốc lát, cơn lốc kia liền đem cả tòa Cẩm Hải Trung học mê vụ cho nuốt hầu như không còn. Chương 08, không phải là tà thần a. Mê vụ tản đi nháy mắt, Tống Minh Kiệt liền sửng sốt. Hắn đứng tại một cái khác tòa nhà lầu dạy học mái nhà, từ phía trên đài phương hướng đi qua khoảng cách mấy trăm mét nhìn về phía cửa trường học, tại nơi đó có hai người. Tống Minh Kiệt trực tiếp không để ý đến Trần Lễ Ngọc, ánh mắt nhìn chăm chú tại Diệp Thần trên thân. Sau một khắc, hắn liền thấy đối phương đầu khẽ nâng, ánh mắt nhìn thẳng mà đến. Tê, ánh mắt tiếp xúc mấy mắt, Tống Minh Kiệt liền theo bản năng cúi đầu, hắn hai mắt như kim châm, phản phất phía trước một nháy mắt đã chết qua một lần, trong lòng cảm xúc trong lúc nhất thời chập trùng bất định. Thật mạnh. Liên tại Tống Minh Kiệt kinh nghi bất định, suy đoán Diệp Thần thân phận thời điểm. Bên cạnh trên sân thượng, Dương Lan Nhi gặp mê vụ tản đi cũng ngơ ngác một chút, nhưng nàng cũng không phát hiện cửa trường học hai người, cũng không phải nàng thực lực không mạnh, mà là lúc này chính là nửa đêm, sắc trời u ám. Lại thêm Diệp Thần bao táp tinh thần mặc dù khổng lồ, nhưng chỉ là nhằm vào mê vụ mà thôi, thổi tan sau đó liền trực tiếp biến mất, liền một chút vết tích cũng không lưu lại, lại càng không cần phải nói ảnh hưởng thực tế. Đây chính là Diệp Thần đối với chính mình năng lực nắm giữ đến đạt đến thể hiện. Mỗi lần thu hoạch được chính diện cảm xúc phản hồi khen ngợi, đều sẽ ngẫu nhiên gia tăng một điểm thuộc tính, từng chút gia tăng, có lợi cho hắn đối với chính mình lực lượng thời gian thực nắm giữ. Sở dĩ Dương Lan Nhi còn tưởng rằng mê vụ tiêu tán, là Tống Minh Kiệt trước nàng một bước không kiên trì nổi, hai mắt quét qua, liền nhìn thấy một cái khác tòa nhà lầu dạy học sân thượng Tống Minh Kiệt. Trong lòng nàng thầm hận, khó trách vừa mới bắt không được đối phương, nguyên lai căn bản không tại xung quanh. Nghĩ đến, nàng cười ha ha một tiếng, giọng mang trào phúng, "Tống Minh Kiệt, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai là cái dây nam, liền như thế một hồi đều không kiên trì nổi, ngươi tên phế vật này, còn muốn vây khốn lao nương." Tổ trưởng vấp thối, "Nhanh, chúng ta sắp không chịu đựng nổi nữa." Âm thanh theo thao trường truyền đến, Dương Lan Nhi định nhãn xem xét, liền gặp thủ hạ của mình có hai người đã nằm trên mặt đất, nếu không phải thỉnh thoảng run rẩy một cái, nàng còn tưởng rằng chết rồi. Còn lại mấy cái cũng tại đau khổ kiên trì, nếu mà mê vụ không tán đi, khẳng định cũng không kiên trì được bao lâu. Liên tại Dương Lan Nhi lòng sinh phẫn nộ muốn trực tiếp động thủ thời điểm, bên kia Tống Minh Kiệt quả quyết quát lạnh một tiếng, rút lui. Hắn biết rõ, mặc dù hắn giống như Dương Lan Nhi cũng là thiên thai cấp cường giả, nhưng chính diện giao phong xuống hắn cùng thủ hạ của mình đoán chừng đều không đủ Dương Lan Nhi một người đánh, đối phương quỷ thủ số lượng đông đảo linh động mà lại dày đặc, giống như mạng nhện, nếu là rơi đi vào, bao nhiêu người đều không đủ chết. Huống chi còn có một cái thân phận không rõ, thực lực cường đại người xa lạ. Tại hắn không quen biết tình huống, chỉ có thể giả tưởng là thần bí cục chi viện nhân viên. Vốn định trước khi rời đi lại nhìn Diệp Thần một cái, đem đối phương một mực ghi vào trong đầu, nhưng nghĩ tới vừa mới tình huống, Tống Minh Kiệt trong lúc nhất thời càng không dám nhìn lại. Đó. Dương Lan Nhi gặp Tống Minh Kiệt quả quyết rút lui, tức giận bất bình mắng một tiếng. Mặc dù địch nhân chạy, nhưng nàng căn bản không có thắng lợi vui sướng, dù sao nàng vừa mới một mực bị vây ở trong sương mù, căn bản không có thi triển không gian. Nhưng nàng cũng biết, trong tay mình câu lại thân thể mới là trọng yếu nhất, sở dĩ cũng không có truy kích. Ở Tống Minh Kiệt chạy sau đó, Dương Lan Nhi đi thẳng tới dưới lầu, vừa mới xuống lầu nàng liền bước chân dừng lại, đầu nhất chuyển, nhìn hướng một bên. Có hai người đang từ cửa trường học phương hướng đi bộ mà đến. Dương Lan Nhi hơi nhíu mày, cái này đêm hôm khuya khoắt làm sao có người tới, chẳng lẽ là ưa thích tìm kiếm kích thích dò xét linh người bình thường. Bất quá làm nàng nhìn thấy Trần Lễ Ngọc thời điểm, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Loại khí tức kia, chỉ có lệ quỷ độc nhất. Còn bên cạnh Diệp Thần, nàng nhưng nhìn không thấu, có thể là một vị người bình thường, có khả năng cũng không phải. Dương Lan Nhi suy nghĩ như điện, đột nhiên kịp phản ứng, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, vừa mới bao phủ Cẩm Hải Trung học mê vụ, là người tiêu trừ. Dương Lan Nhi mặc dù miệng thối, nhưng nàng cũng không ngu xuẩn. Tống Minh Kiệt ở trong tối nàng ở ngoài sáng, đối phương không có nắm chắc dưới tình huống làm sao có thể chặn đường nàng. Có thể trên đường nhưng gây ra rủi ro, hiện tại xem ra không phải Tống Minh Kiệt dây nam, mà là có những người khác từ đó cản trở. Phải. Diệp Thần thoải mái thừa nhận, tự mình ra tay hỗ trợ, đối phương nhận đến hắn trợ giúp, hắn mặc dù không biết đòi hỏi thù lao, nhưng cũng sẽ không chứa không nhận. Cảm ơn. Dương Lan Nhi không nghi ngờ gì, cảm kích cười một tiếng, dù sao nơi này ngoại trừ trước mặt hai người này, cũng không có người nào khác, nàng cũng không tin tưởng mình thủ hạ có năng lực tiêu trừ Tống Minh Kiệt mê vụ, nếu không phải ngươi hỗ trợ, nói không chắc ta còn thực sự sẽ bị Tống Minh Kiệt cái kia chứng an toán. Nói xong, nàng nhìn hướng Trần Lễ Ngọc, ngươi chính là Trần lão sư à, các học sinh của ngươi có thể là rất lo lắng ngươi. Bọn họ còn sống. Mặc dù được đến Diệp Thần cam đoan, nhưng không có nhìn thấy học sinh của mình phía trước, Trần Lễ Ngọc cũng không tin tưởng trước mắt siêu phàm giả sẽ bỏ qua một đám lệ quỷ. Đương nhiên, chỉ cần không làm ác, chúng ta quan phủ đối với nhân loại quỷ là không biết truy cứu. Nhân loại quỷ? Ngươi không biết? Dương Lan Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Thần một cái, lệ quỷ phân hai loại, một loại là nhân loại sau khi chết hóa thành lệ quỷ, cái này lệ quỷ có khi còn sống ý thức tư duy, sở dĩ có thể giao lưu. Mà đổi thành một loại không biết quỷ, là hoàn toàn trống rỗng xuất hiện, nhân loại nếu là gặp phải, cơ bản không có đường sống, đến bây giờ toàn thế giới còn không rõ ràng lắm không biết quỷ lai lịch. Đây coi như là thưởng thức. Ta không thế nào tiếp xúc siêu phàm giới. Diệp Thần cười cười, hắn ánh mắt nhìn về phía Dương Lan Nhi trong tay khâu lại thân thể, đây là. Dương Lan Nhi bật trong tay, đầy đủ kinh dị. Trước mắt sinh vật đầu bị mái tóc màu đen bao vây lấy, đang vô lực rủ xuống bày ở, khiến người ta sợ hãi chính là, dọc theo đầu mà xuống chính là hai vai phía dưới ngoại trừ hai cái dài gần hai thước đỏ tươi cánh tay bên ngoài, ở giữa chỗ không có thân thể. Đầu, bả vai cùng cánh tay hợp thành một cái quái vật. Quái vật này lúc này không nhúc đích, mà tạo thành như vậy nguyên nhân, là một tấm dán tại trên người màu vàng sáng phù lục. Trên bùa chú phong chữ lóe nhàn nhạt hình quang, làm người khác chú ý xin lỗi, việc quan hệ bí mật, tha thứ ta không thể trả lời. Dương Lan Nhi nghe đến hỏi thăm, khẽ mỉm cười, nàng bình thường miệng thối đã quen, nhưng đối với viện trợ qua nàng người, vẫn rất có lễ phép, nhưng chỗ chức trách, nàng vẫn là hỏi Diệp Thần, ta muốn hỏi thăm một cái. Ta gọi Diệp Thần. Diệp tiên sinh, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Vật trong tay cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Sở dĩ, đối với Diệp Thần xuất hiện có hay không trùng hợp, Dương Lan Nhi nhất định phải lên tiếng hỏi nguyên nhân. Bên cạnh Trần Lễ Ngọc nghe vậy, sợ hai người náo ra mâu thuẫn, dù sao một cái là muốn trợ giúp hắn Diệp Thần, một cái tựa như là quan phủ người, sở dĩ hắn vội vàng nói, Diệp tiên sinh là ta mời đến hỗ trợ. Nói xong, hắn đem đen giếng sự tình nói một lần. Vốn cho rằng trước mắt vị này thần bí cục tổ trưởng sẽ không để ý, kết quả ở Trần Lễ Ngọc sau khi nói xong, Dương Lan Nhi vừa mới còn nhẹ nhõm sắc mặt đã là ngưng trọng lên, trong miệng càng là lẩm bẩm nói, không phải là tà thần a. Chương 09, ngươi chạy trốn bộ dạng rất đẹp trai, nhưng ngươi nói dọa bộ dạng nhưng rất chật vật tà thần. Dương Lan Nhi âm thanh tuy nhỏ, nhưng Diệp Thần cùng Trần Lễ Ngọc hai người đều nghe rất rõ ràng. Diệp Thần có chút hiếu kỳ, mà Trần Lễ Ngọc thì là sắc mặt lo lắng. Tà thần, hai chữ này liền để nhân tâm sinh không yên, dù sao không phải thứ gì đều có thể xưng là thần, huống chi phía trước còn có một cái tà chữ. Dương Lan Nhi hít sâu một cái, nàng thận trọng nói, nghe ngươi miêu tả, chiếc kia giếng rất có thể là bất động hệ tà thần. Bất quá các ngươi không cần thận trương, bất kỳ cái gì chưa biết đồ vật, chúng ta thần bí cục đều sẽ làm suất xử lý. Chỉ bất quá nếu quả thật chính là tà thần, Cầm Hải Trung học khẳng định sẽ bị phong tỏa, Trần lão sư ngươi cùng các học sinh khẳng định muốn dọn đi, bất quá ngươi thỉnh an tâm, ta sẽ tại chức trách bên trong an bài tốt các ngươi. Không có vấn đề. Trần Lễ Ngọc còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đáp ứng. Người là không thể chống cự quốc gia lực lượng, huống chi nhìn Dương Lan Nhi thần sắc, liền biết tà thần không phải vật gì tốt. Hắn chỉ hy vọng chiếc kia đen giếng không phải tà thần, dù sao Cầm Hải Trung học đã là nhà của hắn, không có người muốn rời đi nhà của mình. Sau đó, nhìn xem thủ hạ tới, Dương Lan Nhi phân phó nói, các ngươi trước về trong cục, bên này còn có chút sự tình ta phải xử lý, ta đợi chút nữa đuổi theo. Nàng không có nói tà thần sự tình, dù sao chỉ là suy đoán, mà còn tà thần hai chữ này đủ để gây nên thủ hạ sợ hãi cùng bối rối. Kia là nhân loại chỉ có thể phí sức dây rủa cũng không thể chống cự đồ vật, bất kỳ người nào biết thứ này đều sẽ lòng sinh tuyệt vọng. Tổ trưởng, khâu lại thân thể có muốn hay không chúng ta trước mang về trong cục? Dù sao thứ này rất trọng yếu. Các ngươi nếu là không sợ Tống Minh Kiệt cái kia không có chứng giá hỏa nửa đường chặn đường các ngươi, ta là không ngại để các ngươi mang về. A cái này, vậy quên đi. Người tổ trưởng kia chúng ta đi trước. Chạy chạy. Một đám thủ hạ nhấc lên hai cái ngất đi đồng bạn ngượng ngùng cười một tiếng, tranh thủ thời gian chạy đi. Thấy thủ hạ đều đi, Dương Lan Nhi hít sâu một cái, Trần lão sư dẫn đường à, ta phải xác định một cái trong miệng ngươi trước kia đen giếng, đến cùng phải hay không tà thần. Được rồi. Hành động phía trước, Diệp Thần tựa như cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua cửa trường học phương hướng. Cửa trường học, một gốc cây cái bóng đột nhiên kéo dài, Khương Thành Công ở Dương Lan Nhi thủ hạ đều đi đến bề sau, hắn mới từ trong bóng tối xuất hiện. Hắn lúc này sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, vì cái gì khâu lại thân thể tin tức thần bí cục sẽ biết? Phải biết, Cầm Hải Trung học khâu lại thân thể có thể là hắn tốn gần thời gian một năm, dựa theo hắn nắm giữ khế ước vật nhật ký tương lai cho phương pháp, mới thành công như vậy đồng loạt. Mà còn Cầm Hải Trung học mười mấy con lệ quỷ, cũng có thể cho khâu lại thân thể bổ sung chất dinh dưỡng, không đến mức để khâu lại thân thể bại lộ tại bên ngoài. Kết quả không nghĩ tới, lại bị thần bí cục tiện hồ. Đau lòng thời khắc, hắn theo thói quen từ trong ngực móc ra một bản quyển nhật ký, lật ra trang thứ nhất, muốn nhìn một chút quyển nhật ký có thể đưa ra tin tức gì, mở ra xem nhưng con người co rụt lại. Bởi vì tại màu trắng trong quyển nhật ký, có đấm máu hai chữ. Cháy mau. Phía sau hai cái dấu chấm than, càng là có cháy bỏng thúc giục cảm giác. Khương Thành Công giật mình trong lòng, hắn sắc mặt âm trầm, đột nhiên có chút bối rối, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy quyển nhật ký phát ra loại này mang theo mãnh liệt cảm xúc tin tức, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại. Qua nhiều năm như vậy, hắn lô mang cấp trên tính cách, bởi vì ăn thật nhiều khổ, cũng coi là có trưởng thành. Theo lý mà nói, hắn hẳn là nghe theo quyển nhật ký cảnh cáo. Nhưng Khương Thành Công nhưng trong lòng thì không cam lòng, hiện tại chỉ có Dương Lan Nhi tại Cẩm Hải Trung học nội bộ a, nàng cùng cái kia Tống Minh Kiệt tranh đấu liền tính thắng, chiến lược khẳng định cũng giảm xuống rất nhiều, có lẽ ta hiện tại có thể đem Dương Lan Nhi giết đem khâu lại thân thể đoạt lại. Ta gọi Khương Thành Công, 2021 năm, ngày 29 tháng 4 0 giờ tối điểm 34 điểm, bởi vì không có nghe theo khuyến bảo, ta khăng khăng tiến vào Cẩm Hải Trung học. Ta cẩn thận từng ly từng tí thăm dò Cẩm Hải Trung học, tìm kiếm lấy một vị gọi Dương Lan Nhi nữ nhân, trong tay hắn có ta cần khâu lại thân thể, kia là ta trở thành tà thần nhất định phải có được đồ vật, là bước vào quy tắc lĩnh vực, quyền khống chế có thể bước đầu tiên. Nhưng trong lòng ta biết rõ, tại Cầm Hải Trung học lầu dạy học bên trong, có một vị có thể tùy tiện giết chết ta tồn tại. Có thể rất không may chính là, cuối cùng ta vẫn là gặp. Ta bị tùy tiện giết chết, không có chút nào năng lực phản kháng. Tử vong phía trước ta hối hận không có nghe chính xác khuyến bảo, mà lựa chọn khư khư cố chấp, chính như tên ta là Khương Thành Công đồng dạng, cuối cùng ta vẫn là không thành công, ta hại chết chính mình. Khương Thành Công nhìn xem trên tờ giấy trắng rậm rạp chẳng chỉ hiện ra chữ màu đen, nhìn thấy một câu cuối cùng trào phúng, hắn méo mặt. Hắn không rên một tiếng, cuối cùng vẫn là không có tiến vào Cầm Hải Trung học. Bất quá lúc này, trong lòng của hắn vẫn là âm thầm khiếp sợ. Mấy ngày liền nhớ bản cũng không dám gọi thẳng vị kia tồn tại danh tự, đối phương đến cùng là ai? Trong đầu hắn suy tư, đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ là vị kia tài xế? Vừa mới hắn một mực tại bóng cây phía dưới dấu kín, tự nhiên nhìn thấy Diệp Thần cùng Trần Lễ Ngọc xuống xe. Trần Lễ Ngọc là một đầu lệ quỷ, điểm này hắn biết rõ. Dù sao Cầm Hải Trung học hắn tới qua nhiều lần, đối đám này thầy trò đã quen thuộc. Như vậy chính là vị kia theo vị trí lái xuống nam nhân. Theo bản năng hắn muốn hồi ức một cái người kia dung mạo, nhưng mà vừa mới hồi ức, lại phát hiện trong trí nhớ tài xế đã trở thành một đoàn gạch men. Trong đầu của hắn đối vừa mới vị kia tài xế tất cả ký ức toàn bộ giảm đi. Mà hắn làm sao đi hồi ức, chỉ có thể tại trong trí nhớ nhìn thấy một đoàn gạch men. Chuyện gì xảy ra? Khương Thành Công run lên trong lòng, hoảng sợ thất sắc, giờ khắc này hắn cuối cùng luống cuống. Cảm giác nguy cơ trải rộng toàn thân, cũng không dám nữa tại cái này ở lâu, vội vàng rời đi. Càng chạy trong lòng liền càng sợ hãi, tốc độ liền càng nhanh, phản phất đằng sau có đồ vật gì đang truy đuổi hắn như vậy. Khâu lại thân thể hắn đã thành công chế tạo một lần, xem như là thuận buồm xuôi gió. Nhiều nhất phiền phức điểm, lãng phí một chút thời gian, nhưng tiếp tục ở lại đây, sinh mệnh đem không chịu được bảo hộ. Dù sao để hắn đi nhìn thẳng vào tồn tại bí ẩn, hắn cái kia mới vừa dâng lên lá gan, ngáy mắt tàn đi. Chờ lấy, chờ ta trở thành tà thần, cái nhục ngày hôm nay, ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Nếu mà Khương Thành Công tâm lý hoạt động bị nhật ký tương lai biết rõ, sợ rằng sẽ tạo ra một câu nổ nước bọn. Mặc dù ngươi chạy trốn bộ dạng rất đẹp trai, nhưng ngươi nói dọa bộ dạng nhưng rất chật vật. Cửa trường học sự tình, Diệp Thần đám người tự nhiên không biết, theo Trần Lễ Ngọc dẫn đầu, ba người đi tới lầu dạy học một bên, nơi này tới gần tường đây, xanh hóa phong phú, gió nhẹ quét xuống có thể nghe đến lá cây xen lẫn tiếng xào xạc. Diệp Thần vừa đến cái này, liền phát hiện Trần Lễ Ngọc trong miệng đen giếng. Hoặc là nói, liền xem như người bình thường cũng có thể nhìn ra trong mắt miệng giếng này quỷ dị chỗ. Xung quanh xanh hóa phong phú, nhưng cái này miệng đen bên giếng một bên, nhưng không có vật gì. Tại miệng giếng phía trên 3 mét chỗ, tấm màn đen cùng màu bạc trắng ánh trăng quang huy thật giống như bị một cây bút vẽ ra sở hà hàn giới, trắng cùng đen tạo thành phân biệt rõ ràng giao giới tuyến. Lấy giếng làm trung tâm, xung quanh xa 3 mét là một mảnh tấm màn đen. Cái này màu đen quá mức thâm trầm tĩnh mịch, giống như vũ trụ lô đen đồng dạng thôn vệ tất cả. Không khí, cho bụi, âm thanh, vi sinh vật hết thể chết, sống thậm chí khái niệm bên trên vật thể chỉ cần đi vào mặt đất tấm màn đen bên trong, liền sẽ theo tấm màn đen bị lôi kéo tiến trong giếng, biến mất không còn chút tung tích. Quả nhiên là tà thần. V.S. Chỗ lôi chữ là do bên trang gốc lỗi rồi, chắc từ cấm, bị che đi chương 10, chân thần chi nhãn, ánh mắt quyền năng sát thực rất tà tính. Bên cạnh Dương Lan Nhi ngưng trọng nghiêm túc lời nói truyền đến, để Diệp Thần âm thầm gật đầu, cái này miệng đen giếng nhìn thấy liền có thể cảm nhận được một cỗ chẳng lành khí tức, cùng những cái kia yêu ma lệ quỷ đồng dạng, chỉ cần tiếp cận, hắn liền có một loại trên sinh lý khó chịu. Không, cái này miệng đen giếng, so với những cái kia yêu ma lệ quỷ càng làm cho hắn chán ghét. Còn may là bất động hệ tà thần. Dương Lan Nhi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng cầm điện thoại di động lên, liền muốn thông báo thần bí cục Cẩm Hải Trung học tình huống. Dương tổ trưởng, chờ một chút. Đúng lúc này, bên cạnh Diệp Thần xuất thủ ngăn lại Dương Lan Nhi động tác, thấy đối phương nghi ngờ nhìn chăm chú mà đến, Diệp Thần cười cười, ta tới là vì giúp Trần lão sư giải quyết cái phiền phức này, ngươi gọi điện thoại thông báo quan phủ, Trần lão sư chẳng phải là muốn rời khỏi chính mình ở lâu như vậy nhà. Dương Lan Nhi một mặt quái dị nhìn xem Diệp Thần, nàng thở ra một hơi, trên mặt cũng không có cười nhạo, mà là nghiêm túc mở miệng, hiện tại ta tin tưởng ngươi vừa mới không có lựa gạt ta, ngươi đúng là một người mới. Thật sự là ngẻ con mới để không sợ quọng, ngươi biết rõ tà thần ý vị như thế nào sao? Diệp Thần xác thực không biết, hắn rửa tai lắng nghe. Quốc gia phương Tây cho rằng tà thần năng lực là trong truyền thuyết thần thoại quyền năng, sở dĩ bọn họ nhận định tà thần giết không chết mà lại không gì làm không được, sự thật cũng cơ bản như vậy, tà thần chỉ có thể dùng khế ước vật ngăn chặn cùng phong ấn. Mà theo Yến Kinh thần bí tổng cục tổng kết thuyết pháp, tà thần là quy tắc vật dẫn cùng cụ hiện hóa. Chúng ta những này ngự quỷ người cùng khế ma giả nắm trong tay lực lượng, mãi mãi cũng không có khả năng chiến thắng tà thần. Bởi vì lực lượng cấp độ không giống, đổi một cái thuyết pháp, đó chính là chiều không gian khác biệt. Yến Kinh thần bí tổng cục sớm tại 20 năm trước liền làm qua thí nghiệm. Cử quốc chi lực, dùng đại lượng tài nguyên nuôi dưỡng một vị tận thế cấp cuối cùng chiến lực, thế nhưng vị này tận thế cấp cường giả, nhưng trong khoảnh khắc lâm vào tà thần quy tắc quyền năng bên trong, trực tiếp tử vong, liền bọt nước đều không có tóe lên tới. Ngươi có thể một quyền đánh nổ mặt trời sao? Gặp Diệp Thần lắc đầu, Dương Lan Nhi cười nói, liền tính ngươi có thể một quyền đánh nổ mặt trời, không. Ngươi liền tính một quyền có thể đánh nổ Thái Dương hệ, nhưng chỉ cần lâm vào tà thần quy tắc quyền năng bên trong, không có thoát khỏi thủ đoạn, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì chúng ta nhân loại cùng tà thần là khác biệt chiều không gian sinh vật. Khoa trương như vậy, chính là như vậy khó giải cùng khoa trương, đây là toàn thế giới vài chục năm nay lấy máu cùng nước mắt đổi lấy kinh nghiệm cùng đối tà thần nhận biết. Dương Lan Nhi cảnh cáo nói, sở dĩ, đừng vọng tưởng có thể một mình đối kháng tà thần. Tiểu tử, ta biết ngươi khả năng sơ bộ nắm giữ lực lượng cường đại bành trướng. Có lẽ ta không thế nào nghe được, nhưng ta vẫn còn muốn cảnh cáo ngươi, có thể sống đến sau cùng mãi mãi cũng là bảo trì một viên khiêm tốn cùng học tập tâm người. Diệp tiên sinh, quên đi thôi, quá nguy hiểm. Trần Lễ Ngọc ở một bên nghe xong toàn bộ hành trình, bị Dương Lan Nhi lời nói cho dọa đã tê dần. Hắn vốn là tưởng rằng chỉ là chuyện khó giải quyết, không nghĩ tới nhưng là một kiện vô giải sự tình. Nghĩ đến chính mình mấy năm này một mực sống ở cái này miệng đen bên giếng một bên, hắn liền nghĩ mà sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Ta vẫn là muốn thử một lần. Gặp Dương Lan Nhi không hiểu nhìn xem chính mình, Diệp Thần giải thích nói, ta có một hạng năng lực, nếu như mình có nguy hiểm, thể xác tinh thần đều sẽ có cảnh giới phản ứng, nhưng bây giờ nhưng không có. Thao. Dương Lan Nhi im lặng, nàng nhịn không được miệng vội nói, ngươi mẹ nó chính là không phải ngốc, đều nói tà thần thứ này không theo đạo lý nào. Gặp Diệp Thần lặng lặng nhìn chính mình, Dương Lan Nhi vô lực nói, ta sợ ngươi thử một chút liền tạ thế, được rồi, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Nếu không phải ngươi giúp ta một lần, ta đều lười cùng ngươi nói nhiều như vậy. Nói xong, Dương Lan Nhi móc túi ra một tấm màu vàng sáng phù lục đưa cho Diệp Thần, tờ phù lục này cùng dán tại khâu lại thân thể trên người phù lục không thể nói giống, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Đây là phong ấn phù, cũng là khế ước vật, là chúng ta thần bí cục chuyên môn dùng để nhằm vào cùng phong ấn tà thần thủ đoạn. Nhưng muốn phong ấn một đầu tà thần, ít nhất đều là lấy trăm tờ là cất bước, ta hiện tại chỉ có một tấm, nếu như ngươi lâm vào tà thần quy tắc bên trong, liền rót vào lực lượng tinh thần kích hoạt phong ấn phù sau đó ném ra, xem tà thần mạnh yếu sẽ có một cái chớp mắt đến một giây thoát khỏi thời gian. Cảm ơn. Diệp Thần nhận lấy màu vàng sáng phong ấn phù, tinh tế đánh giá, bất kể thế nào nhìn đều là một tấm phổ thông phù lục, nhưng không có nghĩ đến có thần kỳ như vậy lực lượng. Bất quá, hôm nay đến Cẩm Hải Trung học, xem như là không có uổng phí tới. Phía trước hắn đối cái gì yêu ma quỷ quái loại hình đều thuộc về tình tình mê mê, không có chủ động đi tìm hiểu. Hiện tại, cũng coi là có một cái đại khái tin tức. Cái này thế giới, ở trước mặt hắn xem như là nhấc lên một tầng thật mỏng mạng che mặt. Đến mức tại sao lại cố chấp muốn đi giúp Trần Lễ Ngọc, là vì hứa hẹn sao? Có cái này một bộ phận nguyên nhân, nhưng cái này nguyên nhân chỉ là chiếm một phần nhỏ. Diệp Thần vĩnh viễn sẽ không bởi vì hứa hẹn mà tới chính mình tại tình cảnh nguy hiểm, bình thường tình huống, hắn nghe đến Dương Lan Nhi giải thích, khẳng định sẽ nghe khuyên. Bản thân hắn không có quá nhiều lòng hiếu kỳ, hắn biết rõ lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Hiện tại hắn khăng khăng muốn thử một lần tà thần lực lượng, phần lớn nguyên nhân thì là bởi vì chính mình. Tại một năm trước, đạt tới một vạn đơn thức ăn ngoài khen ngợi thời điểm, hắn được đến một cái năng lực này để hắn một trận cho rằng chính mình thành thần. Năng lực này tên là Chân Thần Chi Nhãn, đến mức năng lực nói rõ, không có giải thích cặn kẽ, chỉ có 5 chữ chú thích, không thể nhìn thẳng thần. Diệp Thần biết rõ, tại một số truyền thuyết thần thoại bên trong, thần có khó có thể dùng nói rõ như là biển to lớn lực lượng, mà bởi vì thần mình to lớn thần thánh, mọi người lại cho thần bịa đặt ra nhiều loại quyền năng, mà trong đó có không thể nhìn thẳng thần thuyết pháp. Ệ số đất bên trong có rõ ràng ghi chép, một sở đối thượng đế quỷ bái rất lộ ra, cho rằng thượng đế là có hình tượng, hắn thỉnh cầu thượng đế lộ rõ vinh quang cho hắn nhìn, có thể lên đế lại nói, ngươi không thể thấy mặt của ta, bởi vì người gặp mặt của ta không thể sống sót. Đây chính là cái gọi là mắt chết ngay lập tức. Mà Chân Thần Chi Nhãn chính là có như thế năng lực, chỉ cần hắn phát động quyền năng, nhìn người của hắn đều sẽ nháy mắt chết đi. Mới đầu, Diệp Thần cảm thấy đây chính là Chân Thần Chi Nhãn năng lực bản chất, nhưng hắn lại cảm thấy, năng lực này tuy mạnh, nhưng cũng có thiếu hụt, nhất định phải người khác nhìn thẳng hắn mới được. Nếu mà người khác không nhìn hắn, hắn phát động quyền năng chẳng phải là lúng túng ở Diệp Thần cho rằng cái gọi là không thể nhìn thẳng thần, là nhân loại đối thần lực lượng sùng kính cùng sợ hãi. Nhưng mà thần quyền năng làm sao có thể nhỏ bé như vậy, chỉ có người nhìn chăm chú mới có thể chết đi. Người nhìn thẳng thần không thể sống sót, như vậy thần nhìn thẳng người đâu? Cái này khái niệm tại Diệp Thần trong đầu dâng lên về sau, hắn tư duy liền dâng lên hiểu ra, Chân Thần Chi Nhãn tùy theo xuất hiện biến hóa. Sau đó, làm Diệp Thần phát động quyền năng nhìn thẳng những người khác, cũng có thể làm đến khiến cho nháy mắt chết đi. Hiện tại, đi qua Diệp Thần thời gian một năm trải bước, hắn đã đem Chân Thần Chi Nhãn khai phát đến cực hạn. Hắn cho rằng ánh mắt là tương đối mà lại khái niệm, tầm mắt mặt ngoài là người mắt thường chỗ xem, thấy, chỗ nhìn, là đại não đối thế giới tin tức hóa xử lý. Đây là nhất nông cạn một tầng. Không thể nhìn thẳng thần là một loại quyền năng, là quy tắc cấp bậc lực lượng. Tin tức dù sao cũng là một loại ánh mắt, mặc dù nhân loại nhìn không thấy, trông không đến, nhưng nó chân thật tồn tại. Nhân loại danh tự, mùi, văn tự, âm thanh, tư tưởng thậm chí khái niệm đồ vật, đều là một loại tin tức. Mà những tin tức này đều là đáng nhìn, chỉ là nhân loại có chút có thể nhìn thấy, có chút không nhìn thấy. Nhưng hắn nắm giữ lấy không thể nhìn thẳng thần quy tắc, sở dĩ thị tuyến chính là hắn nắm giữ quyền năng. Chỉ cần nghe đến một người phát ra âm thanh, hoặc viết văn tự, hoặc đi qua bộ pháp, hoặc đụng vào qua đồ vật, Diệp Thần liền có thể truy bản tố nguyên nhìn đến lưu lại những tin tức này sinh vật. Sau đó liền có thể phát động quyền năng đem hắn giết chết. Đây chính là vì gì Diệp Thần nghe đến lao tiệm âm thanh, mượn nhờ Chân Thần Chi Nhãn không thể nhìn thẳng thần quyền năng, ở ngoài ngàn dặm đem hắn giết chết nguyên nhân. Nhưng Chân Thần Chi Nhãn còn có một cái không lớn không nhỏ thiếu hụt. Vậy liền là Chân Thần Chi Nhãn là chủ động thả ra kỹ năng, sẽ tiêu hao năng lượng của hắn. Sở dĩ Diệp Thần một mực tại suy nghĩ, làm sao đem Chân Thần Chi Nhãn biến thành bị động, tùy thời tùy chỗ có thể phát động quyền năng, trở thành chân chính không thể nhìn thẳng thần. Hiện tại, lần đầu nghe thấy tà thần năng lực hắn, tim đập thình thịch. Chương 11, hết ngồi đáy giếng trước mắt đèn giếng, xung quanh 3 mét trải rộng thâm trầm tĩnh mịch tấm màn đen. Bất kỳ vật gì tiếp xúc đến tấm màn đen ngay mắt đều sẽ bị hút vào trong giếng, biến mất vẫn lạc. Cái này không phải cũng là một loại quy tắc quyền năng sao? Mà Dương Lan Nhi càng là xác nhận hắn phỏng đoán, không quản là quyền năng vẫn là quy tắc, kỳ thật đều là một cái ý tứ. Nếu mà đem trước mắt miệng giếng này nuốt hấp thu hết, có thể hay không mang đến cho mình biến hóa? Nhất định phải thử một lần. Cầm trong tay phong ấn phủ, đối với Trần Lễ Ngọc khuyên can cười an ủi, mà Dương Lan Nhi thì là thờ ơ lạnh nhạt, nàng vừa mới đã thân thiết với người quen qua, Diệp Thần chính mình muốn đưa chết, nàng cũng không có cách. Chỉ hy vọng phong ấn phủ có thể có tác dụng, có thể làm cho Diệp Thần trốn tới đi. Đến mức dựa vào chính mình thực lực đào thoát, Dương Lan Nhi căn bản không tin tưởng. Ở Diệp Thần hướng về đen giếng phương hướng đi đến, Dương Lan Nhi thấp giọng hướng về Trần Lễ Ngọc hỏi, ngươi là nhà này băng ân nhân cứu mạng sao? Hắn như thế giúp ngươi? Đối với Diệp Thần ý nghĩ, nàng căn bản không hiểu. Sở dĩ cho rằng Trần Lễ Ngọc đối Diệp Thần có đại ân. Trần Lễ Ngọc cười khổ nói, căn bản không phải, ta tại nửa giờ phía trước nhận biết Diệp tiên sinh. Hắn là đi tài xế, ta là hắn hành khách. Nếu như nói Diệp tiên sinh vì sao phải làm như thế, chỉ sợ là bởi vì hắn là một vị trọng cam kết người đi. Dù sao trên xe, đối với hắn tình cầu, Diệp thần là đáp ứng. Nếu mà không phải trọng cam kết, Trần Lễ Ngọc cũng không hiểu Diệp tiên sinh như vậy trợ giúp hắn nguyên nhân. Thì ra là thế. Dương Lan Nhi trong mắt lóe lên vừa lạnh lùng lại kính nể thần sắc, nàng lạnh lùng lúc trước cũng có rất nhiều cái này tính cách đồng sự, bọn họ giảng nghĩa khí trọng cam kết, có khả năng liệu mình lấy nghĩa. Có thể bởi vì muốn làm tròn lời hứa nguyên nhân, lại gián tiếp hại chết rất nhiều người. Dưới cái nhìn của nàng, những người này nói cái gì trọng cam kết, kỳ thật đều là đến chết vẫn sĩ diện. Nhưng cùng lúc, Dương Lan Nhi cũng kính nể loại người này, bởi vì nàng biết rõ, loại này phẩm cách chính là nhân tính quan huy, là nhân loại thiện một loại thể hiện. Tại loại người này bên cạnh, có khả năng cảm nhận được một loại trong tâm linh tràn đầy mà ra cảm giác an toàn. Nhân cục, hành động lần này để ta đi, đem Tiểu Lan thay thế tới. Nàng thực lực bây giờ còn không được, hiện tại cũng vẫn chưa tới nàng một nữ hài ra sân thời điểm, mà còn ta cũng đã đáp ứng phụ mẫu của nàng, phải chiếu cố nàng thật tốt. Yên tâm đi, thực lực của ta ngươi cũng không phải không biết. Ta khẳng định sẽ an toàn trở về. Dù sao ta nếu là không trở về, chúng ta Trung Hải thần bí cục nhưng liền không có người cao đẻ vào trước mặt. Dương Lan Nhi trong đầu hiện lên hồi ức, nàng hô một hơi, trong mắt khôi phục lại bình tĩnh, nàng đã sớm qua sầu não tuổi tác. Nàng nhìn về phía trước, liền gặp Diệp Thần đã đến tấm màn đen bên ngoài, chỉ cần tiến lên nữa một bước, liền bước vào tà thần quyền năng lĩnh vực. Liên tại Dương Lan Nhi tưởng rằng vị này Trần Lễ Ngọc trong miệng đi đi tài xế sẽ xuất hiện do dự, sợ hai chần chờ động tác lúc, nhưng thấy được Diệp Thần trực tiếp vừa xài bước tiến tấm màn đen. Cái này quả cảm một màn, để Dương Lan Nhi im lặng không nói gì. Làm bước vào tấm màn đen một sát na, Diệp Thần liền cảm nhận được một loại không lời lực lượng, cố lực lượng này cùng phía trước chuyện ma điều khiển sinh vật lực lượng có chút cùng loại, nhưng lại có sự khác biệt. Cái kia lão tiệm giải thích chuyện ma lực lượng, với hắn mà nói giống như đom đóm đồng dạng nhỏ bé, không cần vận dụng quy tắc quyền năng, chỉ dựa vào chính mình năng lực hắn liền có thể thoát khỏi. Nhưng lúc này, hắn bước vào tấm màn đen bên trong, chính là lâm vào đen giếng quy tắc quyền năng bên trong, một loại cảm giác bất lực xông lên đầu. Giờ khắc này, cái kia thuộc về quy tắc quyền năng lực lượng không lấy tư tưởng của hắn, ý chí là đổi vị trí, đang vô tình điều khiển thân thể của hắn từng bước hướng về đen giếng phương hướng đi đến. Loại lực lượng này không thể tưởng tượng nổi, hắn chống cự không được, cũng lý giải không được. Liên cùng lúc trước La Gia Thành cũng lý giải không được Diệp Thần có khả năng cách ở ngoài ngàn dặm giết hắn nguyên nhân. Đây chính là tà thần lực lượng sao? Diệp Thần cảm khái to lớn cường đại, không hổ là có thể bị toàn thế giới quốc gia an bài thần chữ sinh vật. Giờ khắc này, hắn cũng lý giải Dương Lan Nhi trong miệng nói tới, liền tính hắn một quyền có thể đánh nổ mặt trời, cũng không có khả năng đối phó được tà thần lời nói. Phải biết, hắn 5 triệu thuộc tính từng cái đều nhanh đột phá 4000 điểm, lượng biến gây nên chất biến, liền tính không sử dụng chân thần chi nhãn không thể nhìn thẳng quyền năng, hắn cũng có được đủ loại thần dị năng lực. Yêu ma lệ quỷ ở trước mặt hắn, liền giống như anh hải, không có chút nào năng lực phản kháng. Nhưng loại lực lượng này, tại đối mặt hiện nay loại tình huống này, không chút nào vô dụng. Chính như Dương Lan Nhi nói, đây không phải là lực lượng mạnh yếu vấn đề, mà là nhân loại cùng tà thần nắm giữ lực lượng cấp độ khác biệt, chiều không gian khác biệt. Nhân loại vĩnh viễn không cách nào đối kháng tà thần. Cái này nhạc dạo là toàn thế giới quốc gia đi qua vô số máu cùng nước mắt mà định ra xuống. Diệp Thần không biết lúc trước tổng kết ra cái kết luận này siêu phàm giả các lãnh đạo là bực nào tuyệt vọng cùng hắc ám. Bất quá cuối cùng vẫn là bị tìm tới đối phó tà thần biện pháp, đó chính là phong ấn. Nghĩ đến, Diệp Thần liền muốn kích hoạt trong tay phong ấn phủ. Nhưng mà, tinh thần chạy ra nháy mắt liền bị tấm màn đen hấp thu, hắn căn bản kích hoạt không được trong tay phụ lục. Miệng giếng này nắm giữ thôn vệ tất cả đặc tính, tại bước vào tấm màn đen một khắc này, liền chú định có đi không về. Sau lưng, Trần Lễ Ngọc đang lo nghĩ hướng về hắn hét to. Dương Lan Nhi cũng thúc giục hắn nhanh lên sử dụng phong ấn phủ, bởi vì lại đi một bước, Diệp Thần liền muốn đến miệng giếng bên, lại không sử dụng phong ấn phủ, chỉ sợ cũng rốt cuộc không sử dụng được. Nhưng hai người phát ra âm thanh, Diệp Thần căn bản nghe không được, bởi vì âm thanh truyền đến tấm màn đen bên trong, liền trực tiếp bị đen giếng hấp thu, truyền không đến trong thai của hắn. Đối với chính mình hiện cảnh, Diệp Thần đương nhiên cũng biết, cuối cùng cũng thực tế tìm không được lấy nhân loại lực lượng đối kháng đen giếng phương pháp, hắn cũng không tức giận nổi, đồng thời trong lòng của hắn cũng dâng lên hiểu ra, quy tắc quyền năng lực lượng là một loại cấp bậc khác chiều không gian lực lượng, là nhân loại khái niệm thể hiện. Loại lực lượng này thuộc về nhân loại vĩnh viễn không thể đổi kịp phạm chủ, sở dĩ chỉ có đem chính mình tăng dần đến cùng một cấp độ, mới có thể cùng trước mắt cái này miệng đen giếng tiến hành tương đối tranh đấu. Nghĩ rõ ràng về sau, Diệp Thần trước mắt, con ngươi màu đen độ lên một vệt màu vàng, lấy con ngươi màu vàng nóng làm trung tâm, nhàn nhạt đỡ lạ tí nùm đem tròng trắng mắt bao trùm, cả người bằng thêm một vệt cảm giác thiêng liêng thần thánh. Lúc này Diệp Thần hai mắt lạnh lùng, phảng phất rút đi nhân tính. Giờ khắc này, xanh hóa tươi mát hương vị truyền vào trong mũi, thân thể lần nữa truyền đến gió nhẹ quét ra thị xúc giác. Lá cây sen lẫn tiếng xào xạc, Trần Lễ Ngọc lo nghĩ âm thanh cũng tiến vào trong tai. Vừa mới bước vào tấm màn đen lúc bị tước đoạt giác quan, lần nữa trở về. Diệp Thần hơi cúi thấp đầu, hắn không tại không lạnh không nóng đi xuống, trực tiếp phát động quy tắc quyền năng, ánh mắt quét dưới lòng bàn chân cái kia tĩnh mịch thâm trầm tấm màn đen một cái. Sau một khắc, cái kia thôn vệ tất cả, điều khiển tất cả sinh vật tấm màn đen phảng phất gặp thiên địch, mắt Trần có thể thấy chập trùng một cái, sau đó giống như thủy triều sau nước biển đồng dạng trực tiếp rút đi. Giây lát ở giữa, xung quanh 3 mét tấm màn đen biến mất không còn chút tung tích. Liều mạng phía sau Trần Lễ Ngọc kinh hỉ cùng Dương Lan Nhi trợn mắt há hốc mồm, Diệp Thần đi thẳng tới bên cạnh giếng, hắn theo miệng giếng hướng về đáy giếng nhìn lại, hai mắt dâng lên một vẻ kinh ngạc. Tại đáy giếng, đang ngồi một đầu hết xanh. Chương 12, ta chính là thần thánh, tâm như gương sáng Dương tổ trưởng, ngươi có biện pháp gì hay không có thể cứu một cái Diệp tiên sinh? Trần Lễ Ngọc nhìn xem bước vào tấm màn đen bên trong về sau, Diệp Thần liền giống như máy móc, hướng về đen giếng phương hướng đi đến. Tốc độ mặc dù chậm, nhưng kiên định không thay đổi. Bộ dáng kia, tựa như một bộ khôi lỗi. Cái này để Trần Lễ Ngọc lòng nóng như lửa đốt. Xin lỗi, cuối cùng một tấm phong ấn phủ cũng đã giao cho hắn. Dương Lan Nhi thương hại nhìn xem quay lưng về phía họ Diệp Thần, vừa mới hai người bất kể thế nào kêu gào, đối phương đều không có trả lời. Cái này để nàng tỉnh ngộ, cái kia tấm màn đen có thôn vệ tất cả đặc tính, hiển nhiên âm thanh tại truyền vào tấm màn đen bên trong khẳng định bị hấp thu mất, như vậy Diệp Thần tự nhiên nghe không được. Nếu mà suy đoán không sai, sợ rằng hiện tại Diệp Thần căn bản kích hoạt không được phong ấn phủ, bởi vì tinh thần lực cũng sẽ bị thôn vệ rơi. Xem ra vừa mới nàng hẳn là đem phong ấn phủ nắm giữ ở trong tay chính mình, tại Diệp Thần gặp phải thời điểm nguy hiểm, theo tấm màn đen bên ngoài tiến hành giải cứu. Đáng tiếc, nàng căn bản nhìn không ra một đầu mới tà thần quy tắc quyền năng. Liên cung khế ước vật đồng dạng, không đi thí nghiệm là không thể nào hiểu khế ước vật năng lực. Đương nhiên, trong tay nàng khâu lại thân thể bên trên dán vào một tấm phong ấn phủ, hiện tại nếu mà nàng đem hắn bóc, có lẽ còn có thể cứu Diệp Thần. Có thể về tình bế lý, Dương Lan Nhi cũng sẽ không như vậy đi làm, trong tay khâu lại cân nặng bên trong chi trọng, việc quan hệ nhân loại bản thân, nhất định phải cam đoan không có sơ hở nào. Mà con nàng cũng không có nắm chắc tại bóc phong ấn phủ, còn có thể khống chế được nổi trong tay khâu lại thân thể. Nghĩ đến, nàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho thần bí cục. Hà cục, là ta, Dương Lan Nhi. Đúng, ta còn tại Cầm Hải Trung học. Cái gì? Tống Minh Kiệt cái kia chứng nửa đường đem Lâm Tiểu Tịch bọn họ chặn lại. Chưa từng xuất hiện thương vong a. Vậy thì tốt. Đúng, ta tại Cầm Hải Trung học phát hiện một đầu tà thần. Yên tâm, là bất động hệ, ngươi phái người tới mang theo phong ấn phủ, mau đem Cầm Hải Trung học phong tỏa. Vì cái gì không ngay lập tức thông báo? Bởi vì có cái gan to bằng trời bành trướng quá mức người trẻ tuổi, muốn thử một lần tà thần năng lực, sở dĩ. Còn chưa có nói xong, Dương Lan Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước, điện thoại bên kia Hà Cục gặp Dương Lan Nhi đột nhiên không nói, còn tưởng rằng tín hiệu không tốt, một mực tại cái kia bi bi không ngừng. Sau một khắc, hắn liền nghe đến Dương Lan Nhi hung hăng nuốt nước miếng cũng không thể tin âm thanh, làm sao có thể? Cái gì làm sao có thể? Hà Cục phát giác Dương Lan Nhi không kiềm chế được nỗi lòng, hắn không khỏi trong lòng run sợ nói, có phải hay không cái kia tà thần xuất hiện biến hóa? Ngươi đừng đợi, ta lập tức phái người tới, ngươi tại vậy nhất định. Còn chưa có nói xong, hắn lại nghe được Dương Lan Nhi vô ý thức tự lẩm bẩm, lại có người có khả năng giết chết tà thần. Nghe nói như thế, Hà trưởng cục hoảng sợ, trong lòng của hắn không có kinh hỉ, ngược lại trực tiếp cúp điện thoại. Tút tút tút. Nghe lấy bên tai cúp máy âm thanh, để Dương Lan Nhi ngạc nhiên, sau đó nàng tỉnh ngộ lại, cũng không có tiếp tục gọi điện thoại cho cục trưởng. Nàng biết rõ, hiện tại Hà cục khẳng định cho rằng mình bị tà thần cho ô nhiễm ảnh hưởng tới. Bởi vì nhân loại là không thể nào bằng vào tự thân giết chết tà thần, đây là nhất định sự thật, là không thể nào lật đổ kết luận. Nhưng Dương Lan Nhi lại nói ra như vậy, Hà cục tự nhiên tưởng rằng Dương Lan Nhi lâm vào tà thần quy tắc quyền năng bên trong, vì để tránh cho mình bị ảnh hưởng, sau đó sinh ra phản ứng dây chuyền, liền trực tiếp cúp điện thoại. Dù sao tà thần loại này sinh vật không thể lý giải, quy tắc quyền năng nhiều như phức tạp. Trước kia liền có một đầu bất động hệ tà thần, bản thể là một bộ điện thoại di động này mỗi một giờ sẽ ngẫu nhiên gọi một chuỗi dây số, chỉ cần tiếng chuông vang lên, xung quanh nghe đến âm thanh sinh vật đều sẽ lâm vào cử chỉ điên rồ, lòng sinh ảo giác, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cho nên có thể lên làm thần bí cục trưởng người, đều có mang một viên cẩn thận tâm. Dương Lan Nhi lúc này hô hấp dồn dập, nàng nhìn xem cái kia tấm màn đen rút đi, cũng không quản bên cạnh kinh ngạc vui sướng Trần Lễ Ngọc, liền vội vàng tiến lên. Thế nhưng khoảng cách Diệp Thần xa mấy mét thời điểm, lại đột nhiên dừng lại. Sắc mặt nàng đỏ lên, thân thể khẽ run, đó là bởi vì suy đoán mà kích động phấn khởi đáp kích phản ứng. Dương Lan Nhi cũng biết, có lẽ chỉ là nàng phán đoán mà thôi. Dù sao chỉ là tấm màn đen rút đi, nhưng đen giếng nhưng vẫn còn ở đó. Nhưng coi như vậy, nàng cũng rõ ràng nam nhân trước mắt này có mang lực lượng thần bí. Không cần phong ấn phủ, liền đem tấm màn đen rút đi. Loại năng lực này sớm đã siêu việt nhân loại có thể nắm giữ lực lượng mức cực hạn. Tà thần không thể chiến thắng, đây là nàng từ nhỏ liền bị quán thâu lý niệm. Cái này hai mươi mấy năm đến nay, nàng hy vọng cỡ nào có người có thể đánh vỡ cái này lắng đọng tại nàng chỗ sâu trong óc chân lý. Diệp tiên sinh, ngươi còn có ý thức sao? Nhìn xem tại miệng giếng đứng bên cạnh đứng thẳng Diệp Thần, Dương Lan Nhi cẩn thận mở miệng. Tiếng nói vừa ra, nàng liền nhìn thấy Diệp Thần đột nhiên quay người nhìn hướng chính mình. Chỉ cùng cặp kia con ngươi màu vàng nóng liếc nhau một cái, Dương Lan Nhi trong lòng liền dâng lên một cỗ quỳ bái cảm giác, nàng đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Đến đây đi. Diệp Thần giọng nói như thường, nghe vào Dương Lan Nhi trong thai nhưng tựa như là mệnh lệnh giọng nói, ẩn chứa thần uy. Nhưng nàng nhưng không có bất luận cái gì bất mãn, mang theo không hiểu mà lại cao thượng tính ý, đi tới Diệp Thần bên cạnh. Luôn luôn tùy tiện nàng, giờ khắc này cũng không dám lại đi cùng Diệp Thần đối mặt. Ngươi có thể nhìn thấy miệng giếng này dưới có cái gì sao? Nghe vậy, Dương Lan Nhi bình phục một cái tâm tình. Nàng hướng về miệng giếng dưới đấy nhìn lại, lại phát hiện miệng giếng này là danh xứng với thực đen giếng, trong giếng xung quanh thật giống như bị đen nhánh thuốc màu bôi lên, loại kia giống như lô đen đen nhánh. Một tơ một hào quang mang đều ăn mòn không tiến vào. Cái này màu đen như vực sâu, chỉ nhìn một cái liền khiến người lòng sinh sợ hãi khó tả. Không nhìn thấy, chỉ có một mảnh màu đen. Giếng dưới có một đầu ếch xanh. Ếch xanh? Dương Lan Nhi ngạc nhiên, nàng buột miệng nói ra, ếch ngồi đáy giếng. Nàng không nghĩ tới đen giếng cũng không phải là tà thần, chỉ là tà thần kéo dài. Chân chính tà thần là một đầu ếch xanh. Đúng. Diệp Thần thăm dò mà hỏi, ngươi cảm thấy cái này ếch xanh ý vị như thế nào? Không rõ ràng. Dương Lan Nhi lắc đầu, nàng hiện tại tư duy hỗn loạn, đầu liền cùng bột nhau đồng dạng, suy nghĩ phương hướng căn bản không phải trước mắt tà thần, nàng một mực tại chú ý Diệp Thần. Lúc này Trần Lễ Ngọc cũng tới, Biết được tình huống này, bị Diệp Thần hỏi thăm một lần về sau, cũng bày tỏ không hiểu. Diệp Thần thầm than, còn tưởng rằng hai người này sẽ cho điểm mạch suy nghĩ, nhất là Dương Lan Nhi hay là thần bí cục một tổ chi trưởng, lại phát hiện cái gì đều không rõ ràng. Bất quá cũng coi là nằm trong dự liệu đi. Như vậy, hiện tại liền để hắn đến xem, lấy hắn không thể nhìn thẳng thần thân phận, có thể hay không giết chết trước mắt cái này tà thần. Nghĩ đến đây chỗ, Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú tại đáy giếng cái kia mặt ngoài là hết xanh, kỳ thực là tà thần sinh vật lên. Ánh mắt xen lẫn ngay mắt, một đạo to lớn mênh mông âm thanh tại đáy giếng tà thần trong đầu vang lên. Đến từ không biết chi địa, thân bàn tay không hoàn chỉnh quyền năng ngụy thần a ta chính là thần thánh, là tất cả thiện thể hiện. Ngươi sở tố sở vi đều vì việc ác, đam chiêu suy nghĩ đều vì ác nghiệp. Hôm nay gặp nhau chính là thiện và ác giao phòng, là chính nghĩa thẩm phán tà ác ngày. Ta tâm như gương sáng, ánh mắt chỗ chiếu đều vì chính nghĩa. Hiện tại lấy thần chi lệnh, ta cho phép ngươi gặp thần chi nhan. Chương 13, tò mò ánh mắt xen lẫn thời điểm, là quy tắc quyền năng ở giữa tranh đấu, mà quyền năng giao phòng chính là thần minh ở giữa chiến tranh. Cùng đông đảo cổ xưa truyền thuyết thần thoại bên trong hoa lệ thịnh đại thần chiến khác biệt, Diệp Thần cùng đáy giếng cái này tà thần ở giữa, không có huyết nhục chi khu loại kia quyền đến thị huyết mạch căng phòng chiến đấu, cũng không có tinh thần ở giữa âm u tối nghĩa giao phòng. Trận chiến đấu này không hề lộng lẫy, cũng không đặc sắc, thậm chí không có ảnh hưởng đến hiện thực một phân một hảo, bình tĩnh đến như rừng sâu núi thẳm một vũng u tuyền. Bởi vì cả hai chỉ ở trong một chớp mắt liền phân ra được thắng bại. Từ cả hai ánh mắt đối đầu nháy mắt, Diệp Thần liền biết rõ, lấy hắn không thể nhìn thẳng thần thân phận, chính mình đã thắng lợi. Chính như hắn lời nói, hôm nay là thiện và ác giao phòng, là chính nghĩa thẩm phán tà ác thời điểm. Mà từ xưa đến nay, ta không thắng chính, có lẽ tại hiện thực bên trong, đây là khiến người cười nhạo nói chuyện, nhưng ở khái niệm quyền năng bên trong, đây là hàng cổ không đổi chân lý. Hắn chân thần chi nhãn có khắc chế trước mắt tà thần tố tính, điểm này theo hắn vừa mới bắt đầu rút đi tấm màn đen thời điểm, trong lòng liền hiểu ra. Hắn đại biểu ánh sáng, tự nhiên thẩm phán hắc ám. Giang giác, liền tại Dương Lan Nhi cùng Trần Lễ Ngọc hai người cẩn thận quan sát trước mắt cái này miệng đen giếng, muốn xuyên tấu qua trong giếng đen tuyền bách tường nhìn thấy đáy giếng tà thần thời điểm, một tiếng dạn nứt âm thanh truyền đến. Hư không bên trong xuất hiện một vết nứt, sau đó giống như quân bài domino, khe hở càng ngày càng nhiều, vết rách dần dần mở rộng, cuối cùng đem trước mắt cái này miệng đen giếng toàn bộ bao trùm. Bùng một tiếng, tấm gương hoàn toàn vỡ ra, giống như tầng tầng lột ra sơn phiến, hướng về phía dưới rơi xuống, cuối cùng biến mất ở trong hư không. Biến mất theo chính là trước mắt đen giếng, tựa như phá vỡ hảo giác, trước mặt phong cảnh khôi phục nguyên trạng, đen giếng biến mất, khôi phục đất bằng rằng rớp. Nhưng ở không trung còn nổi lơ lửng một viên đen như mực hình thoi thủy tinh, đang hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Cái này màu đen thủy tinh không sai biệt lắm lớn nhỏ cỡ nắm tay, đang mỗi giờ mỗi khắc bốc lên màu đen thể khí, cái kia thể khí chỉ nhìn một cái, liền để người cảm thấy mãnh liệt khó chịu cùng chán ghét, thân thể càng là theo bản năng muốn rời xa, giống như nhân loại tâm tình tiêu cực tập hợp thân thể, là thuần túy hắc ám. Diệp Thần giơ tay ra, cái kia màu đen thủy tinh liền đi đến hắn nơi lòng bàn tay, làm chạm đến hắn da thịt thời điểm, đột ngột ở giữa màu đen thủy tinh phát ra một tiếng không giống nhân loại thống khổ gào thét, nghẹn ngào thanh âm thanh tràn đầy tất cả nhân loại ác tình cảm tiêu cực, khiến người dùng mình. Từng đợt khói trắng dâng lên, cuối cùng thủy tinh bên trong màu đen rút đi, biến thành một viên lớn chừng ngón cái trong suốt thủy tinh, theo da thịt trốn vào Diệp Thần trong thân thể. Trong chớp mắt, Diệp Thần trong lòng liền gặp gì biết nấy, hiểu rõ giếng này ngọn nguồn con nết quyền năng cùng thuộc tính. Nhân loại một đời, là ham học hỏi một đời, nhân loại bản thân theo có tư tưởng bắt đầu, liền tại chăm chỉ không ngừng hấp thu tri thức, thăm dò tri thức, cầu giải tri thức. Cổ nhân sớm đã nói qua, biển học không bờ khổ làm thuyền, đây chính là nhân loại tò mò bên ngoài biểu đạt. Tò mò là nhân loại lớn nhất dục vọng một trong, không có tò mò người cùng khôi lỗi không có khác nhau. Ham học hỏi cũng là nhân loại bản thân có thể nhanh chóng phát triển bản chất. Hết ngồi đáy giếng, đại biểu chính là ham học hỏi. Sở dĩ chỉ cần có chuyện nhờ biết muốn sinh vật, đều tại cái này tà thần quy tắc quyền năng phía dưới, tại hắn giết người quyền năng bên trong. Cái kia tấm màn đen chính là tò mò một loại thể hiện, chỉ cần giết người càng ngày càng nhiều, cái kia tấm màn đen phạm vi liền càng ngày càng rộng. Nếu như không có người có khả năng ngăn lại, đến cuối cùng tấm màn đen trải rộng đến nhất định phạm vi, nhân loại liền chống cự không được tấm màn đen ăn mòn. Tới lúc đó nhân loại tại thăm dò, ham học hỏi, muốn lý giải tấm màn đen thời điểm, cũng đem lớn nhất ham học hỏi nhược điểm hiện ra ở cái này tà thần trước mặt, liền sẽ bị hấp dẫn, bị điều khiển đi vào tấm màn đen bên trong, cuối cùng tử vong. Nhân loại trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy diệt. Trừ cái đó ra, Diệp Thần cũng biết hóa thành nết ngồi đáy giếng tà thần, nắm giữ cái nào quy tắc quyền năng. Hắn nắm giữ không thể lý giải, không thể miêu tả cùng không thể diễn tả cái này ba đại quy tắc quyền năng, đáng tiếc cái này ba đại quy tắc quyền năng đều tàn tạ không chịu nổi, dù cùng hắn thuộc về cùng một vị cách, nhưng so sánh hắn tới nói, liền có chút nhỏ yếu, lại càng không cần phải nói còn được hắn khắc chế. Đến mức vì sao chỉ có thể hướng dẫn tò mò tràn đầy người bước vào tấm màn đen, đây chính là quy tắc quyền năng không hoàn chỉnh một loại thể hiện. Hiện tại xem ra giếng này ngọn nguồn có nết, sở dĩ hấp dẫn ham học hỏi người bước vào tấm màn đen đem hắn giết chết, chính là vì bù đắp cái này ba đại quy tắc quyền năng. Liên tại Diệp Thần hấp thu tin tức thời điểm, bên cạnh Trần Lễ Ngọc một mặt kinh hỉ, mà Dương Lan Nhi càng là tinh thần có chút hoảng hốt. Tà thần, cứ thế mà chết đi. Thật bị giết. Cái kia màu đen thủy tinh là cái gì? Màu đen thủy tinh làm sao trong suốt? Nam nhân trước mắt này, quả nhiên có giết chết tà thần phương pháp cùng năng lực. Giờ khắc này, nàng suy nghĩ lộn xộn, có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi trước mắt cái này nàng một trận cho rằng được đến lực lượng mà bành trướng người trẻ tuổi. Nhưng nàng há to miệng, khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Thần cái kia đã rút đi màu vàng, khôi phục bình thường hai con ngươi màu đen, nhưng theo bản năng túi thấp đầu xuống, tựa như nhìn nhiều, chính là sai lầm. liền phản phất nàng không thể đi hỏi thăm, đi nhìn thẳng thân đồng dạng. Đây chính là nhìn thẳng qua chân thần chi nhãn di chứng, xem như không thể nhìn thẳng thần, Diệp Thần hiện ra quyền năng thời điểm, tự có thần uy. Vị cách không tại cùng một cấp độ, sẽ tự giác kém một bậc. Diệp tiên sinh, cái này tà thần giải quyết sao? Trần Lễ Ngọc không có nhìn thẳng qua Diệp Thần, sở dĩ trong lòng cũng không sợ hãi, hắn vẫn là đem Diệp Thần xem như một vị cường đại siêu phàm giả, không biết có thể giết chết tà thần người, là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói qua tà thần, nhìn thấy tà thần, trong đầu không có một cái cụ thể khái niệm. Hiện tại chỉ cảm thấy, Dương Tổ trưởng trong miệng tà thần, mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là vô giải tồn tại. Đây chính là người không biết không sợ. Đúng thế. Diệp Thần mỉm cười gật đầu, sau đó hắn nhìn hướng Dương Lan Nhi, Dương Tổ trưởng, tà thần giải quyết, cũng đã biến mất. Cái kia Trần lão sư cùng các bạn học hẳn là có khả năng tiếp tục ở tại Cẩm Hải Trung học đi. A. Dương Lan Nhi bị điểm tên, trong lòng sinh ra bối rối. Bất quá xem như thành phố Trung Hải trận chiến đầu tiên đấu lực, nàng trải qua vô số to to nhỏ nhỏ chẳng diện, sở dĩ hít sâu một cái về sau, vẫn là tỉnh táo lại. Đương nhiên có thể, bất quá chúng ta thần bí cục đến tiếp sau còn muốn quan sát một phen, Cẩm Hải Trung học cũng vẫn là muốn phong tỏa một đoạn thời gian. Nếu mà kiểm tra đo lường đến tà thần thật bị giết chết, đến lúc đó Trần lão sư cùng đám học sinh của hắn, tự nhiên có thể ở trở về. Dương Lan Nhi tự nhiên là tin tưởng tà thần đã chết, nhưng nàng biết rõ, chính mình tin tưởng vô dụng. Thần bí cục không có nhìn thấy vừa mới tình cảnh, liền tính nàng là thần bí cục tổ trưởng, nàng liền tính nói rõ sự thật, sợ rằng thần bí cục cũng sẽ không tin tưởng. Thậm chí còn có thể cho rằng Cẩm Hải Trung học căn bản không có cái gọi là tà thần, cho rằng nàng đang nói đùa. Gặp Dương Lan Nhi mặc dù tại nói chuyện với mình, nhưng ánh mắt một mực không thể phòng đoán cơ. Diệp Thần có chút không nghĩ ra, nhưng nghĩ tới cái gì, cũng rất nhanh giật mình. Hiển nhiên, Dương Lan Nhi nhận đến chân thần chi nhãn ảnh hưởng tới. Hắn mặc dù đem chân thần chi nhãn khai phát đến cực hạn, biết tự thân phần lớn năng lực, nhưng từ khi thu hoạch được không thể nhìn thẳng quyền năng, ngoại trừ thí nghiệm bên ngoài, cũng không có sử dụng qua mấy lần. Có một ít đầu thừa đuôi thẹo uy năng, hắn cũng không thế nào hiểu rõ. Dương Lan Nhi động tác, ngược lại để hắn sâu hơn một lần đối với chính mình năng lực nhận biết. Chương 14, cảm xúc máy ảnh cùng hai người tạm biệt một phen, Diệp Thần liền lái xe rời đi. Dương Lan Nhi một mực duy trì muốn nói lại thôi thần sắc, nàng không dám đi quấy nhiều trước mắt vị này Diệp tiên sinh làm quyết định. Nàng hy vọng đối phương có thể lưu lại, cùng bọn họ thần bí cục tiến hành tiếp xúc. Nàng tin tưởng Diệp Thần có như thế năng lực, tại thần bí cục tuyệt đối sẽ nắm giữ cao thượng địa vị. Đáng tiếc, Dương Lan Nhi cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Thậm chí Diệp Thần lái xe đi sau đó, nàng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì tại Diệp Thần bên cạnh, tâm lý của nàng áp lực rất lớn, cảm giác chính mình tính cách đều bị áp chế. Liên đệ cục trưởng bọn họ đi đau đầu đi. Nghĩ đến, Dương Lan Nhi móc túi ra một gói thuốc lá, tùy ý lấy ra một cái, đốt phía sau hít một hơi thật sâu, cảm xúc cuối cùng lại chậm lại. Tại cái này tin tức thời đại, muốn tìm đến một vị đi tài xế thực tế là quá đơn giản. Sở dĩ tối nay phát sinh sự tình, nàng chỉ cần chi tiết báo cáo liền được, đến mức đến tiếp sau sự tình có cấp trên lãnh đạo đi xử lý, dù sao nàng chỉ là một cái nho nhỏ tổ trưởng. Nhìn chăm chú lên con đường trước kia màu đen xe đi không còn chút tung tích, nhìn lại bên cạnh Trần Lễ Ngọc cùng các học sinh gặp nhau vui sướng chẳng diện, Dương Lan Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặc dù ngôi sao ẩn nấp, chỉ có u ám ánh trăng hiện ra, nhưng nàng trong mắt nhưng lóe ra tâm tình hưng phấn. Nguyên bản bởi vì cùng lệ quỷ dung hợp sau lâu dài bệnh mặt trắng sắc, càng là nhiễm lên một vẻ hồng nhuận, cái kia thoa son môi đôi môi đỏ tươi cực hạn, lúc này Dương Lan Nhi đến nhân sinh đẹp nhất thời khắc. Bởi vì trong lòng nàng tà thần không thể chiến thắng chân lý cuối cùng bị đánh vỡ. Trước đây mỗi một ngày rời giường, nàng đều là cái xác không hồn, cảm giác sinh hoạt không có hy vọng. Tối nay, nàng nhưng nhìn thấy cái kia không thể chiến thắng tà thần, bị tùy tiện giết chết. Hy vọng chi quang tràn đầy nội tâm, nàng cảm giác cả cuộc đời đều rực rỡ. Mấy phút đồng hồ sau, từng chiếc ô tô chạy mà đến. Nhưng ở cách Cẩm Hải Trung học còn cách một đoạn thời điểm, nhộn nhịp dừng lại. Chỉ có phía trước chiếc xe đầu tiên còn tại chạy. Đi tới Cẩm Hải Trung học cửa trường học về sau, vị trí lái xuống một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt bên trên nước mắt chưa khô nữ sinh, mà ở nhìn thấy ngay tại hút thuốc Dương Lan Nhi về sau, nhưng một mặt kinh hỉ. "Tổ trưởng." Nữ sinh không chút do dự nào vào Dương Lan Nhi trong ngực, vui đến phát khóc, "Ta còn tưởng rằng ngươi bị tà thần giết chết. Cái nào nhược trí bịa chuyện vậy?" La Hà Cục, hắn lưu lại tin tức nói ngươi tinh thần không bình thường, vậy mà nói có người có thể giết chết tà thần. Sở dĩ phán định ngươi hẳn là bị tà thần ô nhiễm. Lần này là Lâm Phó Cục dẫn đội, Hà Cục mặc dù đã đập qua chiếu, biểu thị bình thường. Nhưng để phòng bạn nhất vẫn là đem chính mình giam lại phòng, ngươi nếu là xảy ra vấn đề, hắn nói không chắc liền bị ngươi liên lụy hạ vị. "Ê." Dương Lan Nhi gãi đầu một cái, có chút xấu hổ bất đắc dĩ nói, "Được rồi, tiểu thiến ngươi tranh thủ thời gian cho ta chụp ảnh đi." Gặp Dương Lan Nhi giọng nói bình thường, cảm xúc bình thường, tinh thần cũng rất giống bình thường, Vạn Thiến Thiến nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng lui ra phía sau hai bước, cầm lấy treo ở trên người máy ảnh, đối với Dương Lan Nhi đập tấm hình. Theo đè xuống cửa chớp tiếng cạch cạch, trong khoảnh khắc một tấm hình theo trong tay máy ảnh bên trong xuất hiện. Vạn Thiến Thiến nhìn xem trong tay tấm ảnh, Dương Lan Nhi đứng tại trung ương, bối cảnh sau lưng cũng không phải là Cẩm Hải Trung học, mà là một mảnh hỏa hồng sắc, giống như hỏa diễm, nhiệt tình đỏ bừng, đem phía sau nhất màu đen đều muốn hoàn toàn che đậy kín. Thấy thế, Vạn Tiến Tiến nhẹ nhàng thở ra. Cái này máy ảnh có thể đem trong tấm ảnh người cảm xúc lấy nhan sắc biểu diễn ra. Trừ cái đó ra, còn có một cái công năng, nếu mà chụp ảnh sau đó là một mảnh đen nhánh, vậy liền đại biểu người này đã bị tà thần ô nhiễm. Bất quá bây giờ bối cảnh là hỏa hồng sắc, vậy liền bày tỏ Dương Lan Nhi tất cả bình thường. Đến mức vì sao tấm ảnh phía sau cùng vẫn là có màu đen, là vì Dương Lan Nhi là một vị ngự quỷ người, bản thân cùng lệ quỷ dung hợp qua. Bộ này máy ảnh xem như một kiện khế ước vật, đã không biết cho bao nhiêu người đập qua chiếu, chỉ cần cùng tà thần có một chút quan hệ, cái kia trong tấm ảnh bóng người đều sẽ bị thôn phệ, cho thấy một mảnh đen nhánh màu lót, đều không ngoại lệ. Thế nào? Tất cả bình thường. Vạn Tiến Tiến hưng phấn huy vũ một cái nắm tay nhỏ, đem tấm ảnh đưa cho Dương Lan Nhi. Dương Lan Nhi nhìn thoáng qua, cười nhạo một tiếng, vậy ta bây giờ nói có người ở trước mặt ta giết chết tà thần, ngươi tin không? Vạn Tiến Tiến đang cầm điện thoại di động lên thông báo phía sau đồng sự, sau khi thông báo xong, nghe đến Dương Lan Nhi, không khỏi giật mình. Tổ trưởng, ngươi tinh thần xảy ra vấn đề. Vạn Tiến Tiến biết rõ tổ trưởng không có bị tà thần ô nhiễm, nhưng cũng có thể là áp lực quá lớn, dẫn đến tinh thần thất thường, loại tình huống này không phải là không có, ngược lại thường xuyên phát sinh. Ai? Dương Lan Nhi thở dài, không nói gì. Liên cùng chính mình quan hệ cực kỳ thân mật Vạn Tiến Tiến đều chất vấn chính mình, nàng biết rõ nàng liền tính chi tiết báo cáo, cục trưởng bọn họ khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá còn tốt, dù sao chờ cục trưởng điều tra rõ ràng, để cục trưởng và giao lưu. Hả? Một cỗ không hài hòa cảm giác cổ quái xông lên đầu, để Dương Lan Nhi biến sắc. Để cục trưởng và cùng ai tới? Nàng liều mạng nhớ lại, nhưng trong đầu chỉ có một đoàn gạch men. Dương Lan Nhi hung hăng dắt lấy mái tóc dài của mình, cái này đột ngột động tác, dọa Vạn Tiến Tiến nhảy một cái, "Tổ trưởng, ngươi thế nào?" Mà lúc này đây, phía sau thần bí cục thành viên cũng đều đi tới Cẩm Hải Trung học cửa trường học, kết quả nhưng nhìn thấy một màn quỷ dị này, mọi người nhộn nhịp dừng bước lại, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Ta hắn sao làm sao sẽ quên nữa nha." Dương Lan Nhi giữ một tiếng, hung hăng cho mình một bàn tay, cảm xúc lại hơi không khống chế được. "Dương tổ trưởng, ngươi không sao chứ?" Lúc này, một vị tuổi tác ước chừng hơn 40 tuổi, được bảo dưỡng làm, nhìn qua hình như ngoài 30 người tới Dương Lan Nhi trước người, chính là thần bí cục Lâm cục phó Lâm Tại Hiển. "Lâm phó cục, ta tận mắt thấy có người giết chết tà thần." Dương Lan Nhi còn tại liều mạng hồi ức Diệp Thần dung mạo đặc thù, nhưng không có mảy may tác dụng, thân cao, dung mạo, âm thanh hết thảy tin tức đều tùy theo giảm đi tiêu tán, chỉ có một đoàn gạch men. Trừ cái đó ra, là một đôi tựa như khắc vào nàng ký ức chỗ sâu nhất ẩn chứa thần ý hai con mắt màu vàng nóng. Đôi này con ngươi xem như không thể nhìn thẳng thần bên ngoài thể hiện, bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ thật sâu khắc ấn trong đầu, không quản thủ đoạn gì đều làm hao mòn không xong. Nhưng mà nàng gặp chính mình nói xong, Lâm phó cục trong mắt không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên cảm xúc, chỉ có im lặng. Nàng liền biết rõ, đoán chừng tại Lâm phó cục trong lòng, mình đã bị đánh lên tinh thần thất thường nhãn hiệu đi. Đúng, còn có Trần lão sư. Nghĩ đến cái gì, Dương Lan Nhi cũng không quản ở đây các đồng nghiệp, nàng thật nhanh hướng về Cẩm Hải Trung học nội bộ chạy đi. Lâm phó cục, làm sao bây giờ? Vạn Tiến Tiến vừa mới dâng lên vui sướng, bị Dương Lan Nhi cái này không bình thường dáng dấp lại làm cho lo lắng hãi hùng, trong mắt nàng rưng rưng. Dương tổ trưởng hẳn là gần nhất áp lực quá lớn. Lâm Tại Hiển nhìn xem trên đất khâu lại thân thể, loại này quan trọng nhất đồ vật, Dương Lan Nhi lại tiện tay vứt trên mặt đất. Mặc dù là bởi vì tất cả mọi người đến, Dương Lan Nhi cũng yên lòng. Có thể Dương Lan Nhi dù sao cũng là chiến lược đệ nhất người, cái này khâu lại thân thể lẽ ra phải do nàng tự tay đai bảo vệ mới đúng. Chờ trở về cục, ta đi tìm Hà cục cho Dương tổ trưởng nghỉ, ngươi kéo Dương tổ trưởng đi xem một chút bác sĩ tâm lý, điều chỉnh một chút tâm tính. Ta đã biết. Vừa mới Dương tổ trưởng nói Cẩm Hải Trung học nội bộ có một đầu bất động hệ tà thần, hiện tại Dương tổ trưởng cái dạng này, cũng không biết là thật là giả. Để phòng vạn nhất, mọi người phân tổ hành động, đều thăm dò một chút. Phải. Chương 15, ký ức rút ra Hà cục, ta thật tận mắt thấy có người giết chết tà thần. Vừa mới Trần lão sư cũng đã nói, hắn cũng nhìn thấy. Chỉ bất quá hai người chúng ta đối với người kia ký ức toàn bộ biến mất. Thần bí cục tọa lạc tại thành phố Trung Hải cảnh sát tổng cục đối diện, đây là vì tốt hơn để cảnh sát phối hợp thần bí cục thành viên hành động. Lúc này thần bí cục tầng 1, Dương Lan Nhi nhìn xem Hà cục phụ lầu 3 phòng tạm giam trên thang máy đến, liền vội vàng tiến lên mở miệng. Đối với Cẩm Hải Trung học sự tình, Hà Cao Viễn đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn nghe đến Dương Lan Nhi, khẽ cười nói, "Tiểu Lan, khâu lại thân thể cái này nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, Lý viện sĩ vừa mới ở trong điện thoại một mực cùng ta tán thưởng ngươi, bất quá ngươi gần nhất làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, đoán chừng cũng mệt mỏi, ta cho ngươi thả nửa tháng giả, ngươi cùng bạn Tiến Tiến cái kia du lịch liền đi du lịch, cái kia hưởng thụ sinh hoạt liền đi hưởng thụ sinh hoạt." "Hà tiểu kê, mày nói cho cùng không phải liền là không tin lời của ta sao, không tin cứ việc nói thẳng, còn cái gì phần quòng, còn qua loa láng đường." Dương Lan Nhi tức nổ tung, nàng hốc mắt đỏ lên, một đường đi tới một bộ lý do thoái thác nói vô số lần, bên cạnh còn có Trần Lễ Ngọc giúp đỡ, nhưng không có bất kỳ cái gì tin tưởng, lấy nàng cường đại tính cách, đều hắn sao muốn ủy khuất khóc. Loại kia không có người tin tưởng mình lời nói cảm thụ, thực tế là biệt khuất khó chịu. Thật giống như có người tung tin đồn nhà ngươi, tất cả mọi người tin tưởng kẻ tạo lời đồn, đối với ngươi một trận chất vấn điên cuồng mắng, còn muốn ngươi lấy ra chứng cứ chứng minh, không có người chân chính tin tưởng ngươi. Loại kia toàn thế giới đều không tín nhiệm ngươi cảm thụ, thật là khiến người phát cuồng. Liên tính cuối cùng giải thích, tất cả mọi người rối rít nói xin lỗi. Có thể cái kia thì có ích lợi gì đâu? Tổn thương đã tạo thành, há lại vài câu nhẹ nhàng xin lỗi có thể bù đắp. Bên cạnh nhân viên công tác, nghe đến Dương Lan Nhi la to, nhộn nhịp cúi đầu, nhanh chóng đi qua, chỉ coi như không có nghe đến. Dương Lan Nhi tại thần bí cục y thế so với cục trưởng còn muốn đến bênh vá hung hăng, ngoại trừ thực lực của nàng bên ngoài, chính là Dương Lan Nhi tính cách vô cùng ác liệt. Không phục dạy dỗ, thường xuyên chống đối cấp trên, còn thường xuyên miệng thối, cho lãnh đạo lấy ngoại hiệu các loại thiếu sót, để cái này bề ngoài tú lệ có thể đánh 90 điểm nữ tử, bởi vì tính cách nguyên nhân, sửng sốt không có một cái người theo đuổi. Bất quá thần bí cục cuối cùng không giống với chính phủ đơn vị, tại chỗ này lấy cá nhân thực lực làm chủ, Dương Lan Nhi là thành phố Trung Hải chiến lược thứ nhất, giao cho nàng nhiệm vụ đều 100% hoàn thành, sở dĩ tất cả mọi người sẽ trực tiếp không nhìn Dương tổ trưởng những khuyết điểm này. Cùng Dương tổ trưởng cùng một chỗ nhiệm vụ thời điểm, tất cả mọi người vô cùng tín nhiệm nàng. Dương Lan Nhi mị lực cá nhân đủ để che giấu nàng đại bộ phận thiếu sót. Hà Cao Viễn có chút đau đầu, bất quá hắn cũng không có tức giận, dù sao sớm thành thói quen. Ở bên cạnh đều không có người, hắn mới bất đắc dĩ nói, bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ cùng nhận biết, cá nhân ta là tin tưởng ngươi thuyết pháp. Vậy tại sao? Dương Lan Nhi mới vừa nói xong, liền kịp phản ứng, nàng dựa vào một tiếng. Ta tin tưởng vô dụng, ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào. Mà còn ngươi cùng cái kia Trần lão sư lý do thoái thác cũng khác biệt, hắn phần lớn luận điệu giống như ngươi, nhưng ngươi nói đầu óc ngươi bên trong còn có thể nhìn thấy một đôi con mắt màu vàng kim, hắn nhưng không có, ngươi để mọi người làm sao tin tưởng ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi cái này báo cáo đánh đi lên, giao cho Yến Kinh tổng cục có người sẽ tin sao? Mấy chục năm qua, có bao nhiêu người nói nhìn thấy có người giết chết tà thần, có bao nhiêu người nói mình có thể giết chết tà thần. Mới đầu mọi người nghe thấy đều vô cùng hưng phấn, có thể một lần lại một lần lựa gạt, tất cả mọi người chết lặng. Ta sợ ngươi báo cáo đánh đi lên, bên trên trực tiếp cho ngươi trả lời một cái, đem ngươi đưa vào bệnh viện tâm thần. Lời này, để Dương Lan Nhi trầm mặc. Nàng theo bản năng đi theo Hà Cao Viễn, đi tới lầu 3 làm Hà Cao Viễn chuẩn bị tiến vào cục trưởng văn phòng, liền tại hắn đẩy cửa thời điểm, nghe đến Dương Lan Nhi, rút ra trí nhớ của ta đi. Hà Cao Viễn bỗng nhiên quay người, hắn nhìn xem mặt không thay đổi Dương Lan Nhi, bờ môi khẽ run, ngươi xác định? Ta xác định, hiện tại chỉ có biện pháp này, có khả năng chứng thực lời ta nói không phải lời nói dối. Dương Lan Nhi hùng hùng hổ hổ nói, ngươi chó mấy cái không phải liền là chờ lấy hiện tại sao? Tất cả mọi người không tin, vậy ta cũng chỉ có thể rút ra ký ức, hung hăng đánh các ngươi những này nhược trí mặt. Hà Cao Viễn gương mặt hơi rút, hắn có ý giải thích, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Hắn cũng không thể nói cho Dương Lan Nhi kỳ thật hắn căn bản không có tin tưởng nàng a, vừa mới nói tin tưởng, cũng chỉ bất quá là lừa gạt mà thôi, tình đối phương tiếp tục hung hăng càng quấy. Nhưng bây giờ, tại Dương Lan Nhi nói ra rút ra ký ức thời điểm, trái tim của hắn đột nhiên nhảy một cái, càng lúc càng nhanh, vốn là bị giam tại phòng tạm giam một đoạn thời gian, vẻ mặt buồn ngủ dâng lên hắn, trực tiếp tinh thần. Dương Lan Nhi có thể nói ra rút ra ký ức biện pháp này, là đủ nói rõ, nàng căn bản không có đang nói láo. Không có nói sai, chẳng phải là thật sự có người giết chết tà thần. Lâm Tại Hiển vừa mới có thể là báo cáo qua, Cầm Hải Trung học căn bản không có tà thần. Hoặc là Dương Lan Nhi nói là thật, hoặc chính là đang nói láo. Tất cả mọi người cho rằng là cái sau, cho rằng Dương Lan Nhi tinh thần xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây chỗ, Hà Cao Viễn thở ra một hơi, kiềm chế lại trong lòng loại kia kinh hỉ cảm giác, bình tĩnh nói, nhớ kiểm tra sức khỏe. Thần bí cục kiểm tra sức khỏe cùng bệnh viện kiểm tra sức khỏe khác biệt, mặc dù cái kia khế ước vật có khả năng rút ra ký ức, nhưng không thể phân biệt ký ức thật giả, sở dĩ cần một hệ liệt kiểm tra sức khỏe đến cam đoan Dương Lan Nhi tất cả bình thường. Ta đương nhiên biết rõ. Rất nhanh, Dương Lan Nhi liền rời đi, kiểm tra sức khỏe đi. Hà Cao Viễn đi vào văn phòng, hắn từ túi áo bên trong lấy ra một gói thuốc lá, phát hiện chính mình tay lại có chút run rẩy, kia là hưng phấn cùng vui sướng xen lẫn phấn khởi cảm giác. Hắn muốn đánh điện thoại thông báo một số người, chia sẻ vui sướng. Có thể hắn cũng biết, rất có thể không vui một trận. Cuối cùng, hắn chỉ thông chi hai vị phó cục trưởng, để hai người mau tới thần bí cục một chuyến. Sau một tiếng, một gian phòng quan sát bên trong, Hà Cao Viễn, Lâm Tại Hiển cùng với một vị tóc mất màu, gầy giống như da bọc xương đồng dạng lão nhân, đều yên tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình. Tiểu Hà, không phải ta nói ngươi, cái kia nhỏ thối em bé nói hai câu, ngươi liền tin tưởng, còn đem ta theo trong nhà kêu đến. Ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi. Da bọc xương tay của lão nhân run run rẩy rẩy chỉ vào Hà Cao Viễn, mấy giờ? Hiện tại 3:10. Đều đã trễ thế như vậy, ngươi đem ta gọi tới, có phải hay không nhìn lão già ta khó chịu? Triệu lão, ta nào dám a. Bên cạnh Lâm Tại Hiển ngồi tại chỗ, tại Hà Cao Viễn cho hắn mấy mắt, để hắn hỗ trợ giải vây thời điểm, chậm rãi nhắm mắt làm nhắm mắt dưỡng thần hình. Thấy thế, Hà Cao Viễn trong lòng thở dài, cái này người đứng đầu làm thật là chán. Mệt mỏi, hủy diệt ta, nhanh. Ngay tại lúc này, Dương Lan Nhi đẩy cửa vào, người còn chưa vào cửa, âm thanh liền chuyển vào phòng quan sát bên trong. Là ta để lão Hà đem ngươi kêu đến, ta còn tưởng rằng ngươi trên nửa đường sẽ đột tử, không nghĩ tới vậy mà còn kiên trì đến nơi này. Ngươi cái này khô lâu đầu thật sự chính là có thể sống. Nghe đến Dương Lan Nhi ác độc âm thanh, Triệu Lao tinh thần, vậy khẳng định sống so ngươi cái này nhỏ thối em bé lâu, ngươi mỗi ngày đều tại làm nhiệm vụ, ta đang nghỉ ngơi, không chừng ngày nào ngươi liền chết tại tà thần trong tay, đến lúc đó ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cam đoan cho ngươi đưa hai vòng hoa, đến lúc đó ta còn muốn quyền lực tư dụng, tại ngươi mộ bia viết lên Triệu Kinh Luân cháu Dương Lan Nhi chi mộ. Ta chơi ngươi mỗ mỗ Triệu Kinh Luân. Ta mỗ mỗ đã thành đại địa mẫu thân chất dinh dưỡng, ngươi cái không có đem, cũng chỉ có thể ngay tại chỗ bên trên hấp hấp đất. Triệu Lao liếc nhìn sắc mặt đỏ lên, tức sủi bọt mép Dương Lan Nhi, không khỏi chợt chợt hai tiếng, kẻ nhạt vô bị nói, nhỏ thối em bé tối nay sức chiến đấu không được à, nhanh như vậy liền phá phòng thủ. Bên cạnh Hà Cao Viễn cùng Lâm Tại Hiển ngồi tại chỗ, không núp ních, lời nói cũng không dám nói. Trước đây hai người bọn họ gặp Dương Lan Nhi đối Triệu Lao không tôn trọng, còn răn dạy qua. Sau đó mấy ngày lúc không có chuyện gì làm, liền sẽ bị Triệu Lao các loại gây chuyện. Cái này để bọn họ tỉnh ngộ, Dương Lan Nhi cùng Triệu Lao tình cảm là tương đối sâu dày, chỉ là cái này tình cảm tương đối quái dị. Gặp mặt phía sau mắng nhau có nhiều ác độc liền nhiều ác độc, để người không đành lòng nhìn thẳng. Chương 16, ít hồ sơ, thí thần giả sự kiện Dương Lan Nhi nội trừng mắt Triệu lão, tối nay chịu quá lớn ủy khuất, thực tế không có tinh lực cùng lão gia hỏa này đấu võ mồm. Đằng sau mấy vị nhân viên công tác, gặp không khí hiện trường hòa hoan xuống, đều nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo, liền vội vàng tiến lên, Hà cục, Lâm phó cục, Triệu phó cục, đây là Dương tổ trưởng kiểm tra sức khỏe báo cáo, các ngươi nhìn xem. Nếu có thể, liền bắt đầu. Hà Cao Viễn cùng Lâm Tại Hiển nhận lấy kiểm tra sức khỏe báo cáo, cẩn thận nhìn lại. Mà đến Lâm lão cái này, hắn cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo, nhìn xem cái kia rậm rạp chẳng chịt màu đen chữ nhỏ, đau cả đầu, ức hiếp lao đầu tử mắt mở. Các ngươi đây là tại kỳ thị người già sao? Cầm đi, ngươi đọc cho ta nghe. Một vị nhân viên công tác lau mồ hôi lạnh, nhận lấy kiểm tra sức khỏe báo cáo, liền muốn mỗi chữ mỗi câu đọc. Kết quả Dương Lan Nhi đoạt lấy đến, tức giận nói, cái này cần đọc tới khi nào, niệm xong đều muốn nửa giờ. Để ngươi bộ xương này đầu tới chỉ là làm chứng, ngươi còn kéo lên. Lâm lão móc méo miệng, nhìn Dương Lan Nhi một cái, nghĩ đến chờ chút đối phương muốn rút ra ký ức, khẳng định muốn làm cho hề, hắn cũng lười bán giận. Để nhỏ thối em bé một hiệp. Ước chừng sau 5 phút, Hà Cao Viễn cùng Lâm Tại Hiển hai người đều bày tỏ không có vấn đề, ký ức rút ra trình tự liền bắt đầu. Dương Lan Nhi nhận lấy nhân viên công tác cho vòng tay, đeo ở cổ tay, đây là ức chế khí cụ, có khả năng đem ngự quỷ người cùng khế ma giả năng lực hoàn toàn ức chế. Thứ này nghiên cứu ra đến, là cho những cái kia siêu phàm giả phạm tội phần chuẩn bị. Dương Lan Nhi ngồi tại trên ghế, hai vị nhân viên công tác đi lên đem tay chân của nàng đều cầm cố lại, sau đó đem một khối màu trắng khăn mặt đưa lên, Dương Lan Nhi trực tiếp cắn lên. Dương tổ trưởng, ngài kiên nhẫn một chút. Dương Lan Nhi cắn khăn mặt, không hợp ý nhau lời nói, chỉ có thể nhẹ gật đầu, lúc này cặp mắt của nàng sớm đã đóng lại. Không muốn để cho người ở chỗ này nhìn thấy chính mình chờ chút xấu xí thần thái. Nhân viên công tác theo trên mặt bàn trong hộp, lấy ra một cây châm ống. Căn này ống kim, cùng bệnh viện ống kim không có gì khác nhau, khác biệt duy nhất chính là tại ống kim bên cạnh có đè xuống một khối cỡ nhỏ đồng hồ điện tử. Nhân viên công tác đem đồng hồ điện tử bên trong thời gian điều chỉnh tốt, thời gian chính là 0 giờ 30 phút đến 0 giờ 40 phút giai đoạn này. Cái này ống kim là một kiện khế ước vật, tên thật là ký ức chất lọc khí. Nắm giữ rút ra ký ức công năng, hạn chế là chỉ có thể rút ra trong 24 giờ ký ức. Chi này ký ức chất lọc khí, tác dụng chân chính cũng không phải là dùng để rút ra người sống ký ức, chủ yếu là dùng để rút ra người chết ký ức. Thần bí cục dùng chi này ký ức chất lọc khí bắt qua rất nhiều kẻ phạm tội, cũng tiêu diệt rất nhiều yêu ma lệ quỷ. Đến mức rút ra liên quan tới tà thần ký ức, dù sao là làm không được. Bởi vì nếu có thể ở tà thần trong tay sống sót, như vậy tự nhiên có thể miêu tả lúc đó chẳng diện. Mà nếu mà tử vong, ký ức chất lọc khí lấy ra ký ức cũng là đen kịt một màu. Bị tà thần giết chết về sau, nhục thể có lẽ sẽ còn tồn tại, nhưng liên quan tới cảm xúc, tinh thần, ý thức, ký ức các thứ, tất cả đều sẽ tiêu trừ. Hắc ám chính là tà thần đại danh tử. Dương tổ trưởng, kiên nhẫn một chút. Nhân viên công tác giả thiết tốt rút ra ký ức thời gian giai đoạn, nhắc nhở lần nữa, lần này Dương Lan Nhi chỉ là thở ra một hơi, không có trả lời. Nhưng nhân viên công tác biết rõ Dương tổ trưởng đã chuẩn bị xong, hắn không có lại rông dài, cầm lấy ống kim, tại kim tiêm chạm đến Dương Lan Nhi huyệt thái dương về sau, nhẹ nhàng đẩy. Làm kim tiêm tiến vào Dương Lan Nhi đại não về sau, một trận không phải người kịch liệt đau nhức liền chuyển khắp nàng toàn thân, để nàng khắc chế không được toàn thân phát run. Sau một khắc, nàng vốn là liền sắc mặt tái nhợt, đột nhiên trắng bệch, khuôn mặt biến thành vặn vẹo trong suốt, không có chút nào huyết sắc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu giống như không cần tiền rậm rạp chẳng chịu hiện lên, trong miệng càng là phát ra thê lương tiếng nghẹn ngào, nước mắt nước mũi khoảnh khắc chảy xuống, cái kia giữ tợn rằng rớp, để ở đây ba vị cục trưởng đều theo bản năng quay mặt qua chỗ khác. Chỉ có hai vị nhân viên công tác một tả một hữu ngăn chặn Dương Lan Nhi thân thể, một bên càng là đau lòng an ủi, Dương tổ trưởng lại kiên trì một hồi, lập tức liền tốt, lập tức liền tốt. Mặc dù không thể trải nghiệm Dương Lan Nhi đau đớn, nhưng ở chàng nhân viên công tác đều biết rõ đó là một loại không phải người thể nghiệm. Bọn họ đều cho người chết sử dụng qua ký ức chất lọc khí, lần đầu tiên thời điểm đều nhận đến qua kinh hãi. Bởi vì người chết bị ký ức chất lọc khí rút ra ký ức thời điểm, thân thể cũng sẽ giống Dương Lan Nhi dạng này phát run, liền tính người đã chết, nước mắt nước mũi cũng sẽ chảy ra, gương mặt cũng sẽ vặn mèo. Cái này để bọn họ biết rõ, bị ký ức chất lọc khí rút ra ký ức, cái kia thống khổ liền người chết thân thể đều chịu không được. Mà gây mê, giảm đau hoặc là giấc ngủ cũng không có tác dụng gì. Tại bị rút ra ký ức thời điểm, cái này 10 giây đồng hồ thống khổ là nhất định phải kinh lịch. 10 giây, thực tế là quá ngắn ngủi. Nhưng cái này thời gian ngắn ngủi lại làm cho Dương Lan Nhi độ dây như năm, nếu mà có thể nàng đều muốn trực tiếp chết đi. Ký ức chất lọc khí cũng không phải là phục chế một phần ký ức, mà là theo trong đại não đem một đoạn ký ức chia cắt xuống. Đương nhiên, ngoại trừ sau đó sẽ có khó chịu không hài hòa cảm giác bên ngoài, vượt qua cái này 10 giây chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ không có sự tỉnh, nếu không có trọng đại tác dụng phụ, Hà Cao Viễn là sẽ không để Dương Lan Nhi làm như vậy. Dù sao Dương Lan Nhi là Trung Hải Thần Bí Cục trụ cột, nàng không thể ngã bên dưới. Tốt. 10 giây sau, làm nhân viên công tác đem kim tiêm rút ra, nói ra lời này thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều nhẹ nhàng thở ra. Hai bên nhân viên công tác càng là hướng về ngoài cửa kêu gạo, nhân viên y tế nhanh nhanh nhanh. Dương Lan Nhi đã hôn mê bất tỉnh, ghế tựa cùng mặt đất đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, thân thể đều rất giống rút lại một vòng, sắc mặt tái nhợt mỏng như giòn giấy. Nhìn xem Dương Lan Nhi nằm tại phẫu thuật giường đầy bên trên, thân thể còn thỉnh thoảng run rẩy một cái. Triệu Kinh Luân vuốt vuốt đầu, về sau loại sự tình này, đừng gọi ta sang xem. Đây không phải là cha tấn ta sao? Ta còn trông cậy vào tiểu gia hỏa này cho ta dưỡng lao đưa ma đây. Triệu lão, chúng ta cũng không nguyện ý nhìn A tiểu Lan, ta chắc chắn sẽ không lại cho phép nàng làm như vậy, đến mức loại sự tình này về sau cũng tận lượng tránh cho, thực tế là quá không có nhân đạo. Hà Cao Viễn cười khổ nói, chủ yếu là tiểu Lan nói sự tình quá là quan trọng, chúng ta ba vị cục trưởng nhất định phải toàn bộ hành trình ở đây, lẫn nhau đốc thúc, cam đoan không có mở ảm mới được. Được rồi, tranh thủ thời gian xem đi, ta có chút mệt mỏi. Hà Cao Viễn cho nhân viên công tác liếc mắt ra hiệu. Thế cầm ký ức chất lọc khí nhân viên công tác đi tới phía trước một đài TV lờ cờ giờ phía trước, hắn cầm trong tay ống kim cắm vào TV bên trong, chậm rãi rót vào. 10 giây sau, đóng TV lờ cờ giờ đột nhiên sáng lên, một đạo thải sắc hình ảnh xuất hiện, chính là Dương Lan Nhi một đoạn ký ức. Chủ thị giác là Dương Lan Nhi, mà tại nàng phía trước có hai người, một cái là Trần Lễ Ngọc, là Cẩm Hải Trung học lão sư, một cái là một đoàn gạch men. Nhìn thấy cái này tồn tại bí ẩn, Hà Cao Viễn cùng Lâm Tại Hiển hai người nhìn nhau, mắt lộ giật mình, Dương Lan Nhi hiển nhiên không có nói sai. Rất nhanh, ba người đi tới mục đích. Chiếc kia quỷ dị đen giếng xuất hiện tại trên màn hình thời điểm, Lâm Tại Hiển đột nhiên đứng lên, thật đúng là có tà thần. Tối nay có thể là hắn dẫn đội đi Cẩm Hải Trung học, mà Cẩm Hải Trung học bị hắn lục soát mấy lần, màn hình đoạn ngắn bên trên địa điểm này, hắn tự mình đi qua, lúc ấy vẫn là Dương Lan Nhi dẫn hắn đi, cùng hắn nói tà thần ngay ở chỗ này xuất hiện qua. Nhưng trong này không có chút nào dị dạng, đây cũng là Lâm Tại Hiển không tin Dương Lan Nhi nguyên nhân. Nhưng lúc này, xuất hiện một cái Dương Lan Nhi cùng Trần Lễ Ngọc hai người miêu tả đến giống nhau như lúc đen giếng, đã hắn không thể không tin. Lâm Tại Hiển đột một động tác, để bên cạnh Hà Cao Viễn hít một hơi thật sâu, hắn không nói gì, mà là nhìn chòng chọc vào đoàn kia gạch men, đó chính là Dương Lan Nhi trong miệng có thể giết chết tà thần tồn tại. Đến mức tại sao lại một cái nhận ra đen giếng chính là tà thần, đây là bởi vì yêu ma đại bộ phận đều là động vật hình thái, chỉ có số rất ít là hình người. Mà lệ quỷ vẫn luôn là hình người hình thái, chỉ có tà thần dáng dấp thiên kỳ bách quái, khiến người khó có thể lý giải được. Hình ảnh bên trong, có Dương Lan Nhi âm thanh truyền ra, nàng tại cùng gạch men giải thích tà thần khủng bố. Nhưng cuối cùng, không biết gạch men nói cái gì, Dương Lan Nhi có chút tức hồn hện, nhưng vẫn là cho gạch men một tấm phong ấn phủ. Bọn họ liền nhìn thấy đoàn kia gạch men đi tới tấm màn đen biên giới, đi thẳng vào. Một màn này để bọn họ nhíu mắt. Một giây hai giây, gạch men cách đen giếng càng ngày càng gần. Trần Lễ Ngọc cùng Dương Lan Nhi cũng có chút lo nghĩ, đang thúc giục gấp rút gạch men sử dụng phong ấn phủ, mà mỗi khi hai người hô lên gạch men danh tự thời điểm, đều phảng phất kẹt một chút, âm thanh lập tức biến mất, khiến người khó chịu. Liên tại Dương Lan Nhi gọi điện thoại thời điểm, bọn họ liền nhìn thấy phía trước tấm màn đen bỗng nhiên thủy chiều xuống, biến mất không còn chút tung tích. Mà trong video Dương Lan Nhi hiển nhiên cũng bị kinh hãi đến, nhưng cũng không quên cẩn thận, đi tới đoàn kia gạch men cách đó không xa, hỏi thăm một câu, ngươi còn có ý thức sao? Vừa dứt lời bên dưới, trong video một đạo hai con mắt màu vàng nóng hiện lên, hướng về Dương Lan Nhi nhìn chăm chú mà đến. Mà xem như một đoạn ký ức, Hà Cao Viện đám người thị giác tự nhiên là lấy Dương Lan Nhi làm chủ, điều này dẫn đến bọn họ cũng liếc nhìn đôi này thần dị đồng tử màu vàng. Lúc này, không quản Hà Cao Viện, Lâm Tại Hiển vẫn là Triệu Kinh Luân, bị cái này hai con mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú một cái mắt, nội tâm dâng lên một cỗ quỷ bái cảm xúc. Cảm xúc bên trong không tự giác tràn đầy cao thượng kính ý cúi đầu. Triệu Kinh Luân trước hết nhất kịp phản ứng, hắn đột nhiên hét tới, trong giọng nói mang theo kinh hãi. Hai người bừng tỉnh, đội vàng túi thấp đầu xuống. Nhưng đã chậm, cặp kia ẩn chứa thần uy hai con mắt màu vàng nóng đã khắc ấn tại trong đầu của bọn hắn chỗ sâu, giống như mô hình bởi vì lây nhiễm, không thể xóa nhòa. Mụ. Triệu Kinh Luân tức giận la mắng một tiếng, hắn ngược lại là không có trách cứ Dương Lan Nhi, bởi vì Dương Lan Nhi sớm đã đem tình huống rõ ràng nói rõ, cũng sớm cảnh báo. Trong lòng bọn họ mặc dù có cảnh giác, nhưng dù sao chỉ là theo một đoạn ký ức đến xem, mà không phải chân chính tại hiện trường, sở dĩ đấy lòng vẫn có chút không thận trọng. Không nghĩ tới đôi này mắt vàng, như vậy thần dị. Sau đó đi qua như Dương Lan Nhi miêu tả đồng dạng, chờ nàng đi tới đen bên giếng, cái kia đen giếng xung quanh hư không liền giống như tấm gương vỡ vụn, hiển nhiên là mắt vàng chủ nhân đem đen giếng giết chết, đến mức làm sao giết chết, không quản là Dương Lan Nhi hay là bọn họ đều lý giải không được. Nhưng bọn hắn cũng đại khái có thể đoán được, hẳn là bị cặp kia hoàng kim đồng cho giết chết. Sau khi xem xong, tất cả mọi người không có rời đi, mà là lại nhìn mấy lần. Cuối cùng phòng quan sát bên trong một mảnh trầm mặc, trong ba người suy nghĩ tự phức tạp. Vui sướng có sao? Có, mà lại là chiếm cứ cảm xúc đại bộ phận. Toàn thế giới đều cho rằng giết không chết, chỉ có thể phong ấn tà thần, cuối cùng có người có thể tiêu diệt, đây là tin tức vô cùng tốt. Nhưng Hoàng Kim Đồng chủ nhân là ai? Không biết. Hoàng Kim Đồng chủ nhân lập trường là cái gì? Không rõ ràng. Đã có người có khả năng giết chết tà thần, vậy có phải còn có những người khác cũng có thể giết chết tà thần? Không hiểu rõ. Một mảnh không biết. Mà còn trí nhớ của bọn hắn chỗ sâu, cũng có một đôi hai con mắt màu vàng nóng, để bọn họ có chút thất vọng. Đệ đơn đi. Thật lâu, Triệu Kinh Luân mở miệng, nói xong hắn liền đứng lên, chuẩn bị trở về nhà đi. Viết như thế nào? Hà Cao Viễn theo bản năng hỏi. Chi tiết miêu tả liền được. Triệu Kinh Luân trợn trắng mắt, đi dạo, về nhà nghỉ ngơi đi, lao đầu tử lại suy nghĩ nhiều công việc mấy năm. Mặc dù đối trong đầu hai con ngươi màu vàng nóng có ngờ vực vô căn cứ cùng thất vọng, nhưng Dương Lan Nhi một đoạn ký ức triển hiện ra sự thật, chung quy là tin tức vô cùng tốt. Người a, có hy vọng liền có trách nhiệm, liền muốn sống lâu mấy năm nhìn xem thế giới biến hóa. Bất quá đối với Triệu Kinh Luân muốn đi, Hà Cao Viễn vội vàng ngăn lại, "Triệu lão, ta hồ sơ biết xong, còn phải ngài tự mình đi một chuyến Yên Kinh, đem cái này hồ sơ cùng đoạn này ký ức đưa đến tổng cục." "Ta đưa cái rắm, nếu là trên đường ta làm mất rồi làm sao bây giờ?" Triệu Kinh Luân trừng mắt, chỉ vào Hà Cao Viễn, một mặt bi thương nói, "Tiểu Hà à, những năm này ta liền cảm giác ngươi đối ta không có ý tốt, một mực muốn tìm cơ hội diệt trừ ta, muốn đỡ ngươi thân tín thượng vị đúng hay không? Hiện tại cuối cùng bị ngươi tìm tới cơ hội, lão già ta đều không mấy năm tốt sống, ngươi liền không thể buông tha ta." Bên cạnh Lâm Tại Hiển ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà, đang phát giáng đốc. Hà Cao Viễn cả người đều đã tê dần. May một cái tận thế cấp ngự quỷ người, toàn nhân loại chiến lược cao nhất, thành phố Trung Hải cuối cùng con bài chưa lật, thổi giọng nói đều có thể đem ta giết. Hà Cao Viễn là thật mệt mỏi, hắn thở dài, "Được rồi, ta gọi điện thoại để Yến Kinh tổng cục tự mình phái người đến đây đi." Dương Lan Nhi một đoạn ký ức quá là quan trọng, việc quan hệ nhân loại bản thân, không thể sai sót. Rất nhanh, phòng quan sát ba người liền tản đi. Hà Cao Viễn trở lại văn phòng, bắt đầu sáng tác liên quan tới đoàn kia gạch men hồ sơ. Đẳng cấp tự nhiên là ít ít đại biểu không biết, cũng là bảo mật đẳng cấp cao nhất hồ sơ. Ít hồ sơ, thí thần giả sự kiện tà thần loại hình, bất động hệ tà thần hình tượng, đen tuyền giếng. Đáy giếng là một đầu hết xanh, hư hư thực thực. Xung quanh khoảng 3 mét che kín tấm màn đen. Tấm màn đen có thôn vệ tất cả phẩm chất riêng, hư hư thực thực, tà thần sau khi chết hóa thành một viên lớn chừng quả đấm hình thoi thủy tinh, đen tuyền, tỏa ra màu đen thể khí. Bị thí thần giả đụng vào sau có thể lương nghẹn ngào tiếng kêu thảm thiết, phía sau biến thành một viên lớn chừng ngón cái trong suốt thủy tinh, hư hư thực thực bị làm sạch thí thần giả danh tự không biết, giới tính không biết, thân cao không biết, âm thanh không biết, năng lực không biết, lập trường không biết thí thần giả đặc thủ, hai con ngươi màu vàng nóng, gợn lạ tí nụn sắc nhãn bạch. Cái này mắt có thần uy, nhìn chăm chú người sẽ không tự chủ được dâng lên quỳ bái cảm giác cùng cao thượng kính ý có mô hình bởi vì lây nhiễm phẩm chất riêng, hai con ngươi màu vàng nóng sẽ khắc ấn tại nhìn chăm chú người ký ức chỗ sâu. Nhìn chăm chú hai con ngươi màu vàng nóng người có hay không có nguy hiểm? Không biết. Có hay không có ảnh hưởng xấu? Không biết. Có hay không có tốt ảnh hưởng? Không biết. Có hay không ảnh hưởng tâm trí? Không biết. Cầm Hải Trung học thí thần giả sự kiện người tham dự, Dương Lan Nhi, Trần Lễ Ngọc cùng thí thần giả đem tất cả thí thần giả dùng bút đỏ cường điệu tiêu ký, Hà Cao Viễn đem sự kiện đi qua viết một lần về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, một cái điện thoại đánh tới phòng y tế, Dương tổ trưởng tỉnh rồi sao? Dương tổ trưởng mới vừa tỉnh. Giúp ta hỏi một chút Dương tổ trưởng, nàng trong đầu còn nhớ rõ cặp kia con mắt vàng kim sao? Dương tổ trưởng nói nhớ. Được rồi, ta đã biết, để Dương tổ trưởng nghỉ ngơi thật tốt. Cúp điện thoại, Hà Cao Viễn chậm rãi thở ra một hơi. Ký ức chất lọc khí là chia cắt ký ức, mà không còn là chế ký ức. Nhưng Dương Lan Nhi ký ức bị chia cắt về sau, còn nhớ rõ cặp kia con mắt bằng kim. Cái này liền có chút kinh khủng. Bất quá, có thể giết chết tà thân năng lực, có như thế uy năng cũng coi như hợp lý. Chương 17, một đoạn tìm thần lịch sử Yến Kinh tổng bộ, tại Hà Cao Viễn biết xong hồ sơ về sau, liền nhận đến tin tức. Biết được tin tức này, Yến Kinh tổng bộ tất cả cao tầng chấn động, một số còn tại nghỉ ngơi người, toàn bộ bị điện thoại tiếng chuông đánh thức. Tại còn chưa thấy đến một đoạn ký ức về sau, trước hết mở một cái hội nghị, hỏi thăm rõ ràng về sau, phái một vị tận thế cấp cường giả dẫn đầu một chi tiểu đội ngay trong ngày đuổi tới thành phố Trung Hải, cũng không có nhiều hàn huyên trực tiếp đem đồ vật mang đi. Hiện tại không giống mấy chục năm trước, tận thế cấp tồn tại phượng mao lân giác. Đi qua mấy chục năm phát triển, toàn thế giới tận thế cấp cường giả số lượng cũng vượt qua 3 chữ số. Nhưng coi như như vậy, toàn cầu quốc gia cũng không có cao hứng cảm xúc. Tận thế cấp cường giả chỉ có thể cam đoan quốc nội an toàn, không cho yêu ma lệ quỷ quá mức làm cản. Nhưng đối phó tà thần, cả hai thuộc về khác biệt chiều không gian tồn tại, tận thế cấp cường giả cũng giống như người bình thường, tại tà thần quy tắc quyền năng bên trong, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, không có lực phản kháng chút nào. Trước khi đi, vị này Yến Kinh đến tận thế cấp cường giả còn đủ án nhìn Triệu Kinh Luân một cái, Triệu Kinh Luân chỉ làm không nhìn thấy. Mới đầu Yến Kinh tổng cục là muốn để thành phố Trung Hải Triệu Kinh Luân hộ tống về Yến Kinh, nhưng bị Hà Cao Viễn lấy Triệu Kinh Luân nhận đến hoàng kim đồng ảnh hưởng, mà lại Triệu Kinh Luân là thành phố Trung Hải cuối cùng con bài chưa lật, nếu mà hắn rời đi, thành phố Trung Hải nếu là phát sinh trọng đại ác liệt siêu phàm sự kiện, tại Dương Lan Nhi không giải quyết được dưới tình huống, chẳng phải là rơi vào tình huống khó xử. Cái này mượn cớ, để Yến Kinh tổng bộ bộ trưởng thầm mắng một tiếng, cũng chỉ có thể biết nghe lời phải. Dứt khoát, tại buổi sáng lúc 6 giờ, thí thần giả hồ sơ bị an toàn hộ tống đến Yến Kinh. Kỳ thật thí thần giả hồ sơ người của tổng bộ sớm tại mạng nội bộ bên trên nhìn qua, bọn họ chân chính muốn nhìn chính là cái kia thuộc về Dương Lan Nhi một đoạn ký ức. Đó mới là mấu chốt, là quan trọng nhất. Là một đoạn ký ức đưa đến Yến Kinh tổng bộ về sau, mới đầu tiên là để lẻ tẻ một hai người đi quan sát một đoạn ký ức, cam đoan một đoạn ký ức không có mờ ám phía dưới, đồng thời xác định nếu mà không đi nhìn chăm chú cặp kia hoàng kim đồng, trong đầu liền sẽ không có mắt vàng nhìn chăm chú. Cứ như vậy khảo nghiệm hơn một giờ, 8 giờ sáng thời điểm, mới lục tục ngoe từng lượt tiến vào phòng quan sát quan sát. Đương nhiên, bộ trưởng, phó bộ trưởng cấp bậc người là không bị cho phép quan sát. Vị trí của bọn hắn quá là quan trọng, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cần bọn họ xử lý, nếu mà phát sinh ngoài ý muốn, đối với tổng bộ đến nói thuộc về một trận động đất. Buổi sáng 10 giờ rưỡi, tới gần buổi trưa, Yến Kinh tổng bộ một gian phòng họp bên trong, một vị khuôn mặt hòa nhã, ước chừng 50-60 tuổi lão nhân ngồi ở chủ vị. Sau đó cửa phòng họp thỉnh thoảng bị đẩy ra, có người tiến bảo. Người tiến bảo, thấy lão nhân đều gật đầu bày tỏ tôn trọng. Đều đến đông đủ đi. Còn có số 3, số 6 cùng số 9 không tới. Số 3, số 6 cùng số 9, đều lựa chọn nhìn chăm chú cặp kia mắt vàng, hiện tại đang bị nhân viên tương quan quan sát. Bọn họ ít nhất phải bị quan sát một tuần đến một tháng thời gian. Nghe vậy, mọi người im lặng, lại đều tỏ ra là đã hiểu. Người ở chỗ này đều là quân sư đoàn một thành viên, là cả nước chỉ số IQ cao nhất đám người. Tuổi tác lớn nhất chính là số 1, cũng chính là ngồi ở chủ vị lão nhân. Theo quân sư đoàn thành lập, liền tồn tại một thành viên. Lúc kia, hắn còn là một vị mười mấy tuổi ra mặt thiếu niên, qua mấy chục năm, tóc hắn từ lâu hoa râm, mặt lộ vẻ già nua. Hắn quét phòng họp mọi người, quân sư đoàn bao hàm lão nhân, trung niên, thanh niên, người trẻ tuổi, thiếu niên, hài đồng, cơ bản bao dung từng cái tuổi trẻ. Tuổi tác khác biệt, tư tưởng cùng phương thức tư duy cũng đều khác biệt, càng có thể va chạm ra không giống trí tuệ tia lửa. Nhìn xem mọi người, trong lòng của hắn thở dài, các lão bằng hữu đều hy sinh, bạn mới đổi một nhóm lại một nhóm, chỉ có chính mình còn sống tạm. Vốn là lấy số một tính cách, hắn đã sớm cái kia lấy thân đi khoảng cách gần quan sát phân tích tà thần, mà hy sinh mới đúng. Nhưng bởi vì quân sư đoàn cần một vị người lãnh đạo, phía trên không cho hắn đặt mình vào nguy hiểm, hắn vì đại cục cân nhắc chỉ có thể nhận lệnh. Số 1 không có thương tổn Xuân Thu buồn quá lâu, tại tất cả mọi người ngồi xuống về sau, liền nói thẳng mở miệng, mọi người hẳn là đều nhìn thành phố Trung Hải Dương tổ trưởng đoạn kia ký ức đi, trong lòng khẳng định có một cái nghi vấn. Tất cả mọi người gật đầu, bọn họ nhìn xong ký ức về sau, trong lòng xác thực dâng lên một cái mang tính then chốt nghi hoặc. Đó chính là, lấy thí thần giả thực lực cường đại như vậy, có khả năng đem thanh âm của mình, ký ức, thân cao các đặc thù, theo nhân loại trong đầu tiêu trừ, vì sao độc lưu lại cặp kia mắt vàng? Thực lực cường đại như vậy, có thể đem tà thần giết chết, thí thần giả danh hiệu thực chí danh quy. Điều này đại biểu, thí thần giả vị cách là cùng tà thần bằng nhau thậm chí càng cao cũng không phải không có khả năng. Mà lại dựa theo hồ sơ cùng trí nhớ kia đoạn ngắn đến xem, giữa tổ trưởng là cùng thí thần giả từng có giao lưu. Mà Cấm Hải Trung học Trần Lễ Ngọc cũng lưu lại tin tức, xương vị kia thí thần giả là một vị đi đi tài xế. Cái này liền bày tỏ, thí thần giả một mực tại xã hội loài người, lấy người bình thường diện mạo cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, đây có phải hay không bày tỏ, mắt vàng là thí thần giả cố ý lưu lại, là hắn muốn tiết lộ cho quan phủ tin tức gì sao? Trừ cái đó ra, mọi người cũng đều hẳn phải biết, lúc trước quân sư đoàn xây dựng phía trước, quan phủ một hệ liệt động tác. Nghe vậy, mọi người lần nữa gật đầu. Quân sư đoàn tất cả tin tức đều là công khai trong suốt, mọi người quyền hạn bằng nhau, mặc dù nhân viên đổi một nhóm lại một nhóm, nhưng rất nhiều tin tức tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Ví dụ như, mấy chục năm trước, quan phủ phát hiện cái thứ nhất tà thần, thúc thủ vô sách về sau, cử quốc chi lực lấy khổng lồ tài nguyên tích tụ ra một vị tận thế cấp cuối cùng chiến lực, kết quả vị kia tận thế cấp chiến lực, nhưng vẫn là bị tà thần quy tắc quyền năng tùy tiện giết chết. Lúc kia, toàn thế giới quốc gia được đến cái này một tin tức, đều tuyệt vọng. Sau đó, tất cả quốc gia liền bắt đầu tìm kiếm thần thoại hành động, đoạn này ghi chép tại tìm thần hành động trong hồ sơ. Tà thần mang cho nhân loại tuyệt vọng, tất cả cao tầng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thần minh trên thân. Bọn họ cảm thấy tà thần đã cường đại đến không phải người tình trạng, đó đã không phải là nhân loại có khả năng đối kháng tồn tại, như vậy truyền thuyết cổ xưa bên trong thần thoại có thật tồn tại hay không? Nếu mà tồn tại, tà thần loại này làm nhân loại khủng bố tuyệt vọng đồ vật xuất hiện, hắn bọn họ cũng có thể xuất hiện lần nữa cứu vớt nhân loại mới đúng. Đây là cả nhân loại xã hội lâm vào tuyệt vọng, không nhìn thấy một chút xíu hy vọng, có khả năng ký thác tưởng niệm. Cuối cùng, sơ sơ tìm 10 năm thần minh, ngoại trừ biển sâu, nhân loại cơ hồ đem thủy làm tinh lật ra một cái khác, đều không có tìm được thần vết tích. Nhân loại cuối cùng hiểu ra, bọn họ chỉ có thể không ngừng vươn lên. Cũng may 10 năm này ngoại trừ tìm thần hành động bên ngoài, các nước đều không có ngồi chờ chết. Trung Hoa đối tà thần quân sư đoàn chính là thời kỳ này thành lập, lúc kia còn chưa có phong ấn phù thứ này, quân sư đoàn chủ yếu tác dụng là phân tích tà thần hành động quy luật, phân tích nắm giữ quy tắc quyền năng, để siêu phàm giả nhìn thấy tà thần có khả năng tránh cho thương vong. Đến mức đối kháng tà thần thì không có biện pháp nào. Cũng may lúc kia tin tức không tiện, không có hiện đại internet, lại thêm tà thần loại này vô giải sinh vật số lượng rất ít, mà lại trải rộng toàn thế giới, nếu không căn bản không đạt được. Nhưng coi như là cực lực che giấu, cũng có đủ loại truyền thuyết đô thị tại lưu truyền. Cũng may mọi người đều chỉ làm cố sự đến xem, không hề coi là thật, mọi người cũng đều không có đi để ý tới. Mãi đến tiên nhân kỷ, phong ấn phủ cái này khế ước vật xuất hiện, để Trung Hoa thấy được hy vọng. Mặc dù chỉ là phong ấn, nhưng cũng có thể để bọn họ lòng sinh vui sướng. Chương 18, chúng ta chịu không được chọc giận thí thần giả hậu quả người dục vọng là tầng tầng được ra, loại dục vọng này cũng là loài người xã hội có thể nhanh chóng phát triển nguyên nhân căn bản một trong. Có khả năng phong ấn tà thần, như vậy là có phải có thủ đoạn giết chết tà thần. Đây là toàn thế giới đều đang nghiên cứu hạng mục, các quốc gia mỗi năm tiêu vào cái này nghiên cứu bên trên, đều là đến vạn đức tài chính, mỗi năm còn tại từng bước gia tăng, có cái gì tài nguyên cũng là ngay lập tức cung cấp. Nhưng qua nhiều năm như thế, mỗi năm tổng kết báo cáo thời điểm đều làm người thất vọng. Có thể đây cũng là bình thường, có khả năng phong ấn tà thần, bản thân cũng không phải là loài người bằng báo chính mình thủ đoạn đi phong ấn, vẫn là ỷ lại tại khế ước vật. Liên khế ước vật thứ này, nhân loại cũng còn chưa hiểu rõ, làm rõ ràng. Cái kia tà thần loại này sinh vật, bọn họ làm sao có thể mò thấy, thăm dò? Chúng ta có hay không muốn tiếp tục mở rộng tìm thần hành động? Một thanh âm đột nhiên vang lên, âm thanh giống như mùa xuân gió mát, mang theo tươi mát lịch sự tao nhã cảm giác, khiến người nghe chi tiện dâng lên hưởng thụ. Mọi người theo bản năng nhìn, là số 11. Số 11 là một thiếu nữ, mặc Trung Hoa truyền thống tiểu nữ phấn màu trắng đồng phục, đơn giản kết tóc đuôi ngựa, hai mắt thủy nhuận có thần, trắng non gương mặt đỏ thắm hiện ra khỏe mạnh rực rỡ. Gặp mọi người nhìn hướng chính mình, số 11 không có rụt rè, ngược lại tản ra bình tĩnh tự tin, nàng bày tỏ chính mình suy đoán quan điểm, có cái điểm đáng ngờ. Đó chính là cường đại như thế thí thần giả vì sao tiêu trừ không xong Dương tổ trưởng trong đầu toàn bộ liên quan tới hắn ký ức, mà là lưu lại một đoàn gạch men. Lấy thí thần giả có khả năng giết chết tà thần thực lực đến xem, muốn tiêu trừ Dương tổ trưởng ký ức, hẳn là rất đơn giản mới đúng. Nhưng hắn cũng không có như cái này làm. Sở dĩ, ta cho rằng thí thần giả năng lực cùng tà thần cùng loại, hắn bọn họ đều là nắm giữ đặc biệt quy tắc quyền năng. Mà thí thần giả nắm giữ quy tắc quyền năng bên trong, cũng không có tiêu trừ Dương tổ trưởng ký ức năng lực. Dùng cái này tiến hành suy đoán. Thí thần giả hẳn là nắm giữ một loại có thể xóa đi tự thân dấu vết khế ước vật, nhưng không đủ hoàn toàn, sở dĩ tại Dương tổ trưởng trong đầu còn giữ một đoàn gạch men. Trừ cái đó ra, theo một đoạn ký ức đến xem, là Dương tổ trưởng trước kêu thí thần giả, sau đó đồng tử màu vàng mới xuất hiện. Đây có phải hay không đại biểu, thí thần giả lúc ấy đang thi triển quy tắc quyền năng, mà năng lực này quá mức cường đại, chỉ cần nhìn chăm chú liền tại Dương tổ trưởng trong đầu lưu lại ấn tượng, không thể làm ham mòn. Sở dĩ, ta cho rằng cái kia kim sắc con ngươi không phải thí thần giả cố ý lưu lại, muốn cho ta bọn họ tin tức gì, mà là một loại ngoài ý muốn. Tất nhiên nhận định là ngoài ý muốn, số 11 người còn muốn mở rộng tìm thần hành động. Ngồi ở phía đối diện số 4, phát tới nghi vấn. Chỉ có tiếp xúc, chúng ta mới có thể hiểu rõ thí thần giả là ý nghĩ gì, chúng ta mới có thể cam đoan sẽ không cùng thí thần giả phát sinh hiểu lầm. Nếu mà thí thần giả đối quan phủ có thiện ý, cái kia sớm một chút tiếp xúc tất cả đều vui vẻ. Nếu có ác ý, như vậy chúng ta cũng có thể sớm hơn làm đủ chuẩn bị. Nhưng nếu như chúng ta chỉ là ngồi tại phòng họp suy đoán, như vậy cũng bèn bèn chỉ là suy đoán mà thôi. Số 11 lạnh lùng nói, chỉ có tiếp xúc bên trên, chúng ta mới có thể có đến chúng ta tin tức cần. Ta có dị nghị. Ngồi tại số 11 bên cạnh số 12, là một vị phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải, nhìn qua chẳng qua là 11-12 tuổi tuổi tác, lúc này mặc một thân nhi đồng lâu phục, nhìn qua đáng yêu đến cực điểm. Tỷ. Nam hải mới vừa mở miệng, liền bị số 11 trừng mắt liếc, hắn không biết lẩm bẩm một tiếng, sửa lời nói, số 11, ngươi có hay không nghĩ tới, mấy chục năm trước tà thần lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, liền có cùng loại thí thần giả tồn tại. Đương nhiên là có nghĩ qua. Ngươi ở chỗ này, tại nhìn xong đoạn video kia về sau, khiếp sợ cùng thí thần giả to lớn cường đại về sau, đều suy nghĩ qua như thế một vấn đề. Tự nhiên nghĩ qua, có thể số 12 ngươi cảm thấy lúc trước có thí thần giả loại này tồn tại. Cái này thế giới vẫn là người bình thường đương ra làm chủ sao? Đúng vậy a, có cùng loại tà thần năng lực, thí thần giả đủ để chinh phục toàn thế giới. Số 12 đắc ý nói, sợ gì à, số 11, ngươi người này chính là có như thế một cái thiếu sót, toàn cơ bắp, suy nghĩ vấn đề cũng quá phiến diện, nhận định một chuyện liền chui rúc vào sừng châu ra không được. Gặp số 11 lạnh lùng nhìn xem chính mình, số 12 cái mông ẩn ẩn đau ngầm ngầm, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, gặp tất cả mọi người mang theo tiêu ý nhìn xem chính mình, vội vàng nói, mọi người đều biết, đi qua thời gian lâu như vậy, toàn thế giới đều cho rằng tà thần là nắm giữ lấy quy tắc quyền năng sinh vật, là quy tắc vật dẫn cùng cụ hiện hóa, hắn bọn họ là không có tư duy tình cảm, chỉ là dựa theo quy tắc quyền năng đến giết người. Nhưng bây giờ xuất hiện một vị thí thần giả, hắn là có tình cảm, sẽ cho chuyện, thậm chí còn tưởng là lên đi đi tài xế. Cái này cũng liền bày tỏ, chúng ta phía trước kết luận bị đẩy ngã, tà thần cũng có thể sẽ sinh ra tình cảm tư duy, có bành trướng dục vọng. Nói không chắc, tại lúc ấy thí thần giả bọn họ đang cùng cái này tà thần, tại chúng ta nhìn không thấy địa phương tiến hành tranh đấu. Cái này suy đoán quá thiên phương dạ đàm. Lời này, để số 4 nhịn không được mở miệng, mấy chục năm chiến đấu, ta không tin nhân loại chúng ta không phát hiện được, liền xem như bởi vì chúng ta nhân loại quá mức nhỏ yếu, nhưng khế ước vật luôn có thể dò xét đến đi. Có thể kỳ thật có lẽ là phía trước, tổng bộ liền dùng khế ước vật dò xét qua, căn bản không có bất kỳ tin tức gì. A, có chuyện này sao? Số 11 nghe vậy, chừng số 12 một cái, ta một mực để ngươi đem những cái kia hồ sơ, sự kiện cùng lịch sử ghi chép toàn bộ nhìn một lần, ngươi một mực không có coi ra gì đúng không? Gặp số 12 xấu hổ lại, không nói, số 4 cười cười tiếp tục nói, sở dĩ, ta cho rằng thí thần giả rất có thể là gần đây xuất hiện, rất có thể hắn là một cái duy nhất có thể thí thần tồn tại, cặp kia con mắt màu vàng kim đúng là hắn cho tin tức của chúng ta. Sở dĩ không cùng chúng ta quá nhiều tiếp xúc, chỉ sợ là bởi vì cẩn thận đi. Dù sao thí thần giả cũng không biết quốc gia có hay không nắm giữ lấy cường đại vũ khí bí mật, tự nhiên không biết lỗ mãng. Có khả năng hay không là truyền thuyết cổ xưa thần, theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Lại có một người bắt đầu trình bày quan điểm của mình. Từ số 11 mở ra lời nói gốc dạ về sau, mọi người nói thoải mái, đem nghi ngờ trong lòng cùng suy đoán đều nói đi ra. Không quản suy đoán bao nhiêu huyền bí cùng thiên phương giả đàm, phòng họp bên cạnh hơn 10 vị người ghi chép, đều một đầu ghi chép lại, trừ cái đó ra máy ghi âm cũng tại thời gian thực ghi âm. Tại hội nghị kết thúc về sau, bọn họ sẽ đem các vị quan niệm trải bước, sau đó tiếp tục để quân sư đoàn các vị tiến hành suy đoán lựa chọn, đem khả năng lớn nhất một số suy đoán sách đi ra tiếp tục thảo luận. Liên tại mọi người nói chuyện trong đó, phòng họp vang lên tiếng đập cửa, mọi người nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mời đến. Một vị nhân viên công tác đẩy cửa vào, đi tới số một bên cạnh đưa lô thai nói vài câu, liền đi ra cửa. Cửa đóng lại về sau, gặp tất cả mọi người nhìn hướng chính mình, số một chậm rãi mở miệng, vừa rồi thành phố Trung Hải thần bí cục truyền đến tin tức nói, tại đêm qua khoảng 9 giờ rưỡi thời điểm, có một vị nhân viên giao đồ ăn cứu giúp một vị internet dẫn chương trình, sau đó tại vị này nhân viên giao đồ ăn đi sau đó, cái kia dẫn chương trình cũng quên đi nhân viên giao đồ ăn, trong đầu liên quan tới nhân viên giao đồ ăn ký ức cũng là một đoàn gạch men. Mọi người trầm mặc, trong đầu suy nghĩ như điện, sau đó thảo luận càng thêm kịch liệt. Liên tiếp mấy ngày, cửa phòng họp cơ hồ cả ngày đóng chặt lại. Khi thật thảo luận đến lâu như vậy, mọi người một mực tại tranh luận đơn giản là một vấn đề, đó chính là đến cùng muốn hay không đi tiếp xúc thí thần giả. Lấy số 11 làm đại biểu, cho rằng chỉ có tiếp xúc thí thần giả mới có thể nhận biết đến cái này thế giới chân thực. Lấy số 4 làm đại biểu, lại cho rằng bây giờ không phải là tiếp xúc thí thần giả thời điểm. Hắn cho rằng không đi đón sở còn có chỗ trống có thể quay về, tiếp xúc chính là đem cả hai quang minh chính đại bày ở ngoài sáng. Tại thí thần giả đến cùng là một vị duy nhất, vẫn là có tổ chức đều không hiểu rõ dưới tình huống, tự nhiên không thể tùy tiện tiếp xúc. 3 ngày sau, quân sư đoàn cuối cùng vẫn là cho ra kết luận. Đối với thí thần giả tính cách, yêu thích cùng lập trường ở vào không biết dưới tình huống, chúng ta không biết tiếp xúc thí thần giả phía sau sẽ hay không chọc giận hắn, bởi vậy chúng ta quyết định thuận theo tự nhiên, không đi đón sở. Bởi vì chúng ta chịu không được làm tức giận thí thần giả hậu quả. Chương 19, tiểu ca, đi phía đông nam đường giúp ta kéo một vị vạ kỳ gì tới bị an bài thí thần giả danh hiệu diệt thần, gần nhất ngay tại là khen ngợi tỷ lệ vấn đề bần dầu. Khoảng cách Cầm Hải trung học sự tình đã đi qua một tuần, Diệp thần sinh hoạt sớm đã về tới bình thường tình trạng. Sáng trưa tối giờ cơm thời điểm, giao đồ ăn. Thời gian khác thì là lái xe làm đi tài xế, không thể không nói mở đi đón khách, hành khách thời gian được khen ngợi tỷ lệ, thật là khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Mà còn liền tính trong lòng của hắn tính toán đèn giao thông, lái xe không có gặp phải một cái đèn đỏ, mà lại ổn lại nhanh đến mục đích, hành khách cũng rất khó cho một cái thời gian thực khen ngợi. Đại bộ phận ngồi trên xe hành khách, đối với theo một cái mục đích đến một mục đích khác, đều không có khoảng cách bên trên thực cảm giác. Cái này không giống như là cổ đại theo một chỗ đến một địa phương khác, đều là lấy tuần hoặc là lấy tháng tính toán. Sở dĩ nếu mà tại cổ đại ngươi có thể trong vòng một ngày đem hành khách theo Trung Hải đưa đến Yên Kinh, ngươi cổ đại khẳng định cho ngươi quỳ xuống dập đầu, đem ngươi phụng làm tiên nhân. Mà xã hội hiện đại, giao thông tiện lợi, tàu điện ngầm, xe lửa, máy bay chở phương tiện giao thông, để cách xa nhau ngàn dặm hai cái địa phương, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đến. Sở dĩ tại hành khách trong lòng cảm thấy nhanh là chuyện đương nhiên, mở chậm mới là không thích hợp, sẽ còn cho rằng ngươi không chuyên nghiệp. Điều này dẫn đến Diệp Thần mở đi, muốn thu hoạch được chính diện cảm xúc phản hồi, được đến thời gian thực khen ngợi khó càng thêm khó. Cho tới bây giờ, hắn khen ngợi tỷ lệ vẫn là vị trí. Cho khen ngợi phần lớn là một số cấp thiết hành khách, đối với hắn an toàn lại nhanh chóng kỹ thuật lái xe nhộn nhịp điểm khen. Đáng tiếc, đại bộ phận người bình thường đều không phát hiện được hắn cái này ưu điểm. Sở dĩ mở đi khó dễ độ cùng giao đồ ăn liền không phải là một cái cấp bậc, bất quá Diệp Thần trong lòng ngược lại là không có hối hận cảm xúc, bởi vì cái thứ hai nghề nghiệp là chính hắn chọn, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Cùng hối hận đoán nghiệm, không bằng suy nghĩ làm sao phá cục. Hiện tại là buổi tối giờ cơm thời điểm, Diệp Thần người khoác áo bào màu vàng, nội bộ mặc màu lam vẽ lệ men ngắn tay, xung làm hoàng kỵ sĩ đồng thời, cũng là một vị lam kỵ sĩ. Theo thương gia trong tay nhận lấy thức ăn ngoài, cưỡi hắn nhỏ xe điện, nhanh như chớp hướng về mục đích tiến đến. Tốc độ của hắn nhanh chóng, tốc độ kia đã siêu việt chuyên nghiệp xe đua tốc độ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vệt tàn ảnh. Nhìn kỹ lại, xe điện căn bản không có chạm đến mặt đất, mà là cách mặt đất mấy centimet, cùng xe bay không sai biệt lắm. Diệp Thần cũng không sợ mọi người giật mình rung động, bởi vì chỉ cần hắn biến mất tại người trong mắt, những người này liền sẽ tự động quên chính mình, liền tính camera cũng ghi chép không được hình ảnh của mình. Đây chính là vì gì Diệp Thần có khả năng như thế nhanh chóng đem thức ăn ngoài đưa đến nguyên nhân. Liền tính thương gia ra bữa ăn chậm, hắn cũng có thể trong vòng một phút đuổi tới khách hàng nhà, đem thức ăn ngoài đưa đến. Mà như vậy nguyên nhân là vì giao đồ ăn đạt tới nghìn lần khen ngợi thời điểm, được đến thành tựu ban thưởng là một khối lệnh bài. Chính như quân sư đoàn số 11 suy đoán đồng dạng, Diệp Thần bản thân cũng không có tiêu trừ nhân loại ký ức năng lực, mà là mượn nhờ khế ước vật công năng. Khinh thiên lệnh, phản phất bất cứ sinh vật nào chỉ cần sống sót trên thế giới này, đều tại thượng thiên nhìn kỹ, lưu lại vết tích không có chút nào bí mật có thể nói. Nắm giữ cái này lệnh bài, liền có thể ước hiếp thiên, xóa đi tự thân vết tích. Đáng tiếc là một cái hàng đái, đối hắn khắc sâu ấn tượng người, có thể tại trong đầu lưu lại một đoàn men, không thể toàn bộ tiêu trừ, nhưng cái này cũng đầy đủ. Liên tại hắn sắp đến mục đích thời điểm, trong túi hai nghe chấn động một cái. Diệp Thần không có dừng lại, mà là tốc độ chậm dần, từ túi áo lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, là khách hàng phát tin tức. Lam Bạch nửa vầng trăng, đậu phộng, gì đờ ngươi bật hắc. Làm sao nhanh như vậy liền muốn đến ta cửa tiểu khu? Bụng hắn cũng không phải rất đói, sở dĩ nhìn xem gì đờ thời gian thực lộ tuyến, là có chuyện khác. Kết quả cái này xem xét, liền kinh sợ. Cái này gì đờ lấy bữa ăn về sau, không đến một phút đồng hồ, ổ biểu tượng liền xuất hiện tại hắn cửa tiểu khu. Thương gia biểu thị đã đọc, bất quá không nói gì. Diệp Thần bình tĩnh đáp lại nói, cho thấy bờ UG đi. Bình thường khách hàng là không biết nhàm chán đến xem gì đỡ tới chỗ nào, trừ phi là cảm giác chờ quá lâu. Liền xem như không cẩn thận ngắm đến một cái, đại bộ phận đều sẽ tự mình náo bổ. Lam Bạch nửa vầng trăng, hiểu rõ. Tiểu ca ngươi đi phía đông nam đường giúp ta kéo cái vạ kỳ gì tới, ta có cần dùng gấp. Gì đỡ Diệp Thần, cái gì vạ kỳ gì? Thương gia gì đỡ, kết nối vừa mới nhiều như vậy gì đỡ trở lấy cầm thức ăn ngoài, cái này thương gia còn rảnh rỗi như vậy đặt tán gẫu đây. Diệp Thần trong lòng nổ nước bọt, hắn ấn mở kết nối. Nhìn lướt qua, liền biết rõ vạ kỳ gì ý gì. Nguyên lai là gần nhất có một nhà game điện thoại công ty, số tốt đẹp thế giới ba trò chơi này, bởi vì quan phương tại quốc tế uống mở ra đặc thù hoạt động, để trong trò chơi vạ kỳ gì mặc thỏ nữ lang trang phục, nhộn nhạo nụ cười khiêu vũ lấy lòng dương dẫn người. Video này cùng hoạt động nước ngoài hạn định, quốc nội người chơi muốn nhìn còn muốn leo tường. Quan phương động tác này, để rất nhiều quốc nội người chơi cơ tim tăng nghẽn. Nhộn nhịp đem nhà này game điện thoại công ty xuống tới, hiện tại sớm đã hòa ra vòng, công ty này tức thì bị ấn lên gà nhà máy xương hảo. Vạ kỳ gì danh xưng, lan truyền nhanh chóng. Lam Bạch nửa vầng trăng thương gia, ngươi cũng là tiện dài a. Thương gia, mới vừa tan hảo. Dị đờ Diệp Thần, nhận đến, muốn cái gì giá cả vạ kỳ gì? Xem như giao đồ ăn, Trung Hải tòa thành thị này hắn sớm đã mò thấy, phía đông nam đường đó là cái gì địa phương hắn tự nhiên biết rõ, hắn cũng thường xuyên ở bên kia giao đồ ăn, dù sao vạ kỳ gì cũng là muốn ăn cơm. Mà còn, ở bên kia hắn còn có tương đối không chịu nổi hồi ức. Chủ yếu là bởi vì hắn lớn lên quá đẹp, ở bên kia giao đồ ăn thời điểm, những vạ kỳ gì kia nhìn thấy hắn, không có việc gì liền muốn lên tay sờ sờ hắn, có còn muốn lấy lại hắn. Nếu không phải bên kia khen ngợi tỷ lệ cho nhiều, hắn đều chẳng muốn tại phía đông nam đường bên kia giao đồ ăn. Lam Bạch nửa vầng trăng kinh hỉ, không nghĩ tới cái này gì đỡ tiểu ca vậy mà còn thật đáp ứng. Nếu như đối phương cự tuyệt, hắn đều tính toán tự mình đi qua trường trị vạ kỳ gì, để các ngươi ở nước ngoài làm điệu làm bộ. Lam Bạch nửa vầng trăng, 648, muốn lớn lên đi qua, đừng kéo vớ va vớ vẩn. Đưa tới cho ngươi 50 tiền đoa cùng 5 sao khen ngợi. Gì đỡ Diệp Thần, nhận đến. Thương gia lúc này đang tàu điện ẩm, lão nhân, điện thoại, hắn có chút con trai phụ ở thật đúng là đưa à. Hắn còn tưởng rằng là nói đùa đây. Diệp Thần xác thực muốn đưa, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần thật đem vạ kỳ gì đưa qua, nhất định có một cái thời gian thực khen ngợi. Sở dĩ, hắn lập tức quay đầu, hướng về phía đông nam đường phương hướng đuổi. Rất nhanh a, không đến một phút đồng hồ, hắn liền đến phía đông nam đường. nhưng mà đến mục đích về sau, Diệp Thần nhíu mày, phóng tầm mắt tới mà đi, ánh lửa ngút trời, nhân viên chữa cháy bọn họ ngay tại cứu hỏa. Nhưng Diệp Thần lực chú ý nhưng không tại cái này, hắn ánh mắt đảo qua, tại từng cái xó xỉnh chỗ có thể nhìn thấy từng cái mèo đen, ngoại trừ nút ở chỗ tối bên ngoài, tại ngoài sáng chỗ mèo đen cũng không ít. Mèo đen bộ lông là một loại thâm trầm màu đen. Con người hiện lên huyết hồng sắc, nhìn qua có một loại bình tĩnh cảm giác tàn nhẫn. Những này mèo đen, hắn nhìn qua mắt. Chương 20, thất đại tội thủy lam tinh, một chỗ không biết chi địa. Nơi đây cây cối rậm rạp cao lớn, tựa như một tòa cỡ nhỏ rừng rậm. Trong rừng rậm ương chỗ, tại đông đảo bụi gai cùng tường vi vờn quanh bên dưới, đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa tòa thành, cổ bảo tựa hồ niên đại đã rất xa xưa, nhưng cực kỳ sạch sẽ, tường thành tại mặt trời phía dưới lóe ra sạch sẽ chi quang, mỗi một phiến cửa sổ đều trong vắt trong suốt. Như thế một tòa cự hình tòa thành, có khả năng như vậy sạch sẽ gọn gàng, rõ ràng có đoàn đội thường xuyên quét dọn. Tại tòa thành trên ban công, có một vị nữ tính, ước chừng hơn 20 tuổi. Vị này nữ nhân dáng người cao gầy, lười biếng ngồi tại trắng tinh trên ghế, một đôi nở nàng sung mãn chân dài khép lại rủ xuống dựa một bên, tư thái ưu nhã. Đi lên nhìn, là một tấm chân chính thiên tiểu bá mị mặt. Ngũ quan mỗi một chỗ đều cực đẹp, tổ hợp càng là tựa như ảo mộng. Mà chân chính khiến người dục hỏa bốc lên chính là cặp kia mỗi giờ mỗi khắc duy trì ánh mắt như nước long lanh, chỉ hơi nhìn một chút, liền có thể lệnh trên thế giới này tất cả nam nhân phát cuồng nổi điên. Tại nữ nhân bên cạnh đang cung kính đứng bước một đội hầu gái, thời khắc chờ đợi chủ nhân phân phó. 3 năm, cái khác ma nữ còn chưa xuất hiện, là còn chưa sinh ra, vẫn là che giấu. Nữ nhân nhẹ giọng thì thầm, mỗi một chữ phun ra đều tràn ngập tình dục dụ hoặc, không nên à, bây giờ thế giới bầu không khí táo bạo, tâm tình tiêu cực như là biển mênh mông, đại tội ma nữ sinh ra hẳn là càng thêm nhẹ nhõm mới đúng. Liên tại nữ nhân tự nói thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương tiếng mèo kêu. Trắng đen xen kẽ trang phục hầu gái rủ xuống trên mặt đất, đám hầu gái toàn bộ hóa thành từng cái mèo đen, huyết hồng sắc con ngươi lộ ra vẻ thống khổ, trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn hắc khí. Thấy thế, nữ nhân theo bản năng đem những hắc khí này hấp thu. Nhưng mà vừa mới hấp thu nháy mắt, mặt của nàng biến đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này sợ hãi, vẻ mặt sợ hãi, khiến người không tự chủ được dâng lên thương tiếc che chở chi ý không thể nhìn thẳng thần. Hắc khí hấp thu, một đạo to lớn thật lớn âm thanh liền truyền đến trong đầu của nàng, theo âm thanh rơi xuống, là một đoàn màu vàng quang mang. Quang mang mới đầu giống như hạt gạo kích cỡ tương đương, càng ngày càng gần, cuối cùng tràn ngập trong đầu của nàng, nhìn xem đoàn kia quang mang bên trong giống như rất giống ma, như nói như Phật thần thánh thân ảnh, nữ nhân làm cầu nguyện hình, giống như thành tín nhất tín đồ. Thân để nàng chết, nàng tự nhiên kính dâng tự thân, hạnh phúc mà an tưởng nhắm mắt chờ chết. Không biết qua bao lâu, nằm dưới đất nữ nhân, hoặc là nói, là một thiếu nữ. Chết qua một lần nữ nhân, từ ngự tỷ hóa thành thiếu nữ tư thái, dung mạo thân thể vẫn là như thế khiến người sợ hãi thán phục, khiến người nhìn mà phát cuồng. Nhưng mà thiếu nữ trong mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi, tăng thêm chịu mến vẻ mặt, vừa mới đó là cái gì? Trong đầu vừa mới bắt đầu suy nghĩ, đạo kia thần uy như biển đồng dạng cái bóng, xuất hiện lần nữa tại trong đầu của nàng. Không thể nhìn thẳng thần. To lớn thần thánh âm thanh, lần nữa truyền đến. Chỉ bất quá lần này, âm thanh đã nhỏ rất nhiều. Nhưng liền tính như vậy, thiếu nữ vẫn là chống cự không được đạo thanh âm này cao thượng lực lượng, thanh âm kia bên trong ẩn chứa thế gian tất cả chính diện lực lượng, ẩn hàm khắc chế nàng thuộc tính. Chống cự không được thiếu nữ, không tự chủ được lần nữa lộ ra thành kính nụ cười. Vì nàng chủ, nàng cam nguyện kính dâng tất cả. Thời gian chậm rãi trôi qua, nằm trên mặt đất, thân thể lại rút lại một vòng, dung mạo cũng càng lộ ra non nớt, chỉ có thể xưng là la lị nữ hải, mở ra như ngôi sao hóng ánh hai mắt. Không, không muốn. Tư duy sống lại một khắc này, trong đầu đạo thân ảnh kia lại xuất hiện. La lị không khỏi lộ ra vô cùng đáng thương thần thái, một bộ cầu xin tha thứ mặc chàng ngắt lấy răng rấp, đáng tiếc không quản nàng làm sao cầu xin tha thứ, đạo thân ảnh kia không lấy nàng ý chí, tư duy là đổi vị trí, lần nữa trong đầu hiện lên. Không thể nhìn thẳng. Thần. Trong vầng hào quang bóng dáng vẫn như cũ thần thánh cao thượng, nhưng âm thanh lại giống như mưa đều, tựa như tại La Lệ bên tai lẩm bẩm. Liên lời nói đều nhanh nói không hết đều, thậm chí tại cuối cùng dừng lại một chút. Có thể thần thánh lực lượng vẫn tồn tại. Nhưng rất nhanh La Lệ nhưng cảm ứng được cái gì, nàng lúc này không tại giống hai lần trước như thế không có năng lực phản kháng chút nào, chỉ có thể biến thành thần uy xuống kính dâng tín ngưỡng thành kính công cụ. Ma nữ phát động thuộc về mình quy tắc quyền năng, kia là thuộc về thất đại tội bên trong sát dục lực lượng. Nàng vốn là theo nhân loại sát dục bên trong đản sinh ma nữ, thế gian nam nữ chỉ cần thấy được nàng, tại quy tắc của nàng quyền năng bên dưới, liền sẽ lâm vào vô tận tình dục bên trong, vui vẻ đến chết. Lan ra đầu của ta. Ma nữ yêu kiều một tiếng, tức giận phẫn nộ răng rắc, không có chút nào uy thế, ngược lại càng thêm làm nổi bật lên đáng yêu. Chết hai lần ma nữ, cái kia lộ ra ngoài sắc dục cảm giác phảng phất bị thần thánh cho làm sạch đồng dạng. Trời không phụ người có lòng, trong đầu đoàn kia kim sắc quang mang, tại quy tắc quyền năng va chạm phía dưới, bị nàng hoàn toàn đuổi, cả hai đối kháng là nàng toàn thắng, lần này là thuộc về đại tội ma nữ thắng lợi. Nhưng ma nữ không có cảm giác vui sướng, nàng nhắm mắt cảm ứng đến cái gì, phát hiện toàn thế giới mèo đen thiếu đi 1/4 số lượng. Mèo đen là nàng thu thập nhân loại sắc dục công cụ, cũng là nàng phân hóa đi ra lực lượng. Trung Hoa cảnh nội mèo đen toàn bộ chết xong, nói cách khác vừa mới đem ta giết chết đồ vật là tại Trung Hoa. Ma nữ đứng tại chỗ, vóc người cao gầy hoàn toàn rút lại, gợi cảm rút đi, chỉ còn lại có đáng yêu. Nàng nghiến răng nghiến lợi, tại trong nhà cái gì cũng không làm, liền nhận đến loại này thai bay bạ gió. Bất quá nàng cũng biết, chỉ sợ là nàng phân hóa đi ra mèo đen bị phát giác ngăn cấm. Nhưng điểm này nàng tự nhiên có cân nhắc, mỗi một cái mèo đen đều tính toán làm đơn độc cá thể, liền tính bị giết chết, cũng chỉ là một con mèo đen tử vong. Giống bây giờ loại tình huống này, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, truy tung đến bên người nàng, thật là làm nàng dùng mình. Chẳng lẽ là Trung Hoa quốc gia này nắm giữ cái gì vũ khí bí mật, phát giác được nàng tồn tại? Nghĩ đến đây chỗ, sắc dục ma nữ cũng không đoái hoài tới tức giận. Nàng vội vàng tiến vào cổ bảo, bước lên trải rộng con đường thảm đỏ, đi tới nàng nghỉ ngơi địa phương. Phình một tiếng, sắc dục ma nữ đem cửa đóng chặt, chỉ có ở phòng nghỉ bên trong, nàng mới có cảm giác an toàn. Bởi vì gian phòng là nàng lợi dụng khế ước vật tạo ra, nắm giữ ẩn nấp công năng. Liên tính những người khác dùng khế ước vật điều tra nàng, cũng rất khó có hiệu quả. Theo sát dục ma nữ đi vào phòng, treo ở ngoài cửa màu trắng nhãn hiệu bật lên mấy lần, dần ngừng lại run run. Nhìn kỹ lại, màu trắng trên bảng hiệu mặt viết sát dục hai chữ. Mà tại gian phòng kia xung quanh, còn có mấy gian phòng, trên cửa đều treo nhãn hiệu. Ngạo mạn, ghen ghét, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, bạo thử. Rõ ràng là thất đại tội. Đây là sát dục ma nữ là bọn tỷ bội chuẩn bị nghỉ ngơi gian phòng, chỉ bất quá bây giờ thất đại tội chỉ có nàng sớm sinh ra. Nàng mặc dù tức giận, nhưng cũng biết đừng nói nàng hiện tại chết hai lần, thực lực bị suy yếu. Liên tính lấy nàng vừa mới hoàn chỉnh thực lực, chỉ sợ cũng không đủ để ứng phó. Sở dĩ việc cấp bách là tìm đủ tỷ muội, đem hoàn chỉnh thất đại tội lực lượng hiện ra. Đến lúc kia, toàn bộ thế giới chính là các nàng hậu hoa biên. Chương 21, lại là cái kia một đôi con mắt màu vàng kim chết rồi. Tiến kinh thần bí tổng bộ bộ trưởng văn phòng nhận đến báo cáo về sau, mặc dù rất bình tĩnh, nhưng đáy lòng nhưng chấn động. Hắn nhìn hướng báo cáo người, khóa lại lông mày, không phải viện nghiên cứu mèo đen chết đi, mà là Trung Hoa cảnh nội toàn bộ mèo đen đều chết đi. Thời gian quá ngắn, các nơi giám thị mèo đen nhân viên phát hiện dị dạng ngay lập tức báo cáo. Nhưng dĩ vãng mèo đen quá nhiều, tại còn chưa thanh tra dưới tình huống, chúng ta không dám khẳng định Trung Hoa cảnh nội mèo đen có hay không đều chết hết, nhưng có thể xác định phần lớn mèo đen xác thực tiêu vong. Thần bí bộ phận cục trải rộng cả nước các nơi, lớn đến tỉnh lỵ thành thị, nhỏ đến nông thôn, đều có thần bí phân cục tồn tại, chỉ là cấp bậc khác biệt, quy mô khác biệt cùng với cách gọi hơi chút không giống. Đây là Trung Hoa mấy chục năm nội tình, nhất thiết phải chỉ cần có đám người địa phương liền nhất định phải có thần bí bộ nhân viên công tác tồn tại. Ngoại trừ đối tà thần đề phòng tại chưa xảy ra bên ngoài, cũng là vì nước bị bảo hộ bên trong của chúng. 3 năm trước đây, sát dục ma nữ phân hóa đi ra mèo đen, bởi vì số lượng dần dần gia tăng, tại 2 năm rưỡi phía trước liền bị phát hiện. Chủ yếu là mèo đen bản thân không hề cường đại, lại thêm cấp thai nạn thực lực liền có thể phát hiện dị dạng. Mới đầu, phát hiện người đem hắn tiêu diệt sau đó, cũng không có phát giác cái gì, chỉ là đem chuyện này lập hồ sơ. Nhưng mà, một kiện lại một kiện mèo đen sự kiện tiến hành lập hồ sơ sau đó, các nơi thần bí cục cuối cùng phát giác không thích hợp. Các thành phố lớn thần bí cục đem mèo đen sự tình báo lên tới Yến Kinh tổng bộ. Vô số báo cáo tụ tập, để Yến Kinh tổng bộ bừng tỉnh, trước bất luận mèo đen rốt cuộc là thứ gì, Yến Kinh tổng bộ trước hết phát động một vòng từ trên xuống dưới mèo đen rửa sạch hành động. Nhưng mà, không có tác dụng quá lớn, bởi vì mèo đen quá nhiều, nhiều vô số kể. Mà bởi vì rửa sạch mèo đen chiếm cứ các nơi quá nhiều tinh lực, dẫn đến mọi người đối yêu ma lệ quỷ sự kiện lực bất tòng tâm. Yến Kinh tổng bộ cũng chỉ có thể trước đem mèo đen rửa sạch hành động đình chỉ. Sở dĩ trước kiềm chế lại, chủ yếu là bởi vì bọn họ phát hiện những này mèo đen cũng sẽ không tổn thương nhân loại tính mệnh, mà là hấp thu thứ gì. Thứ này, đi qua viện nghiên cứu phân tích thí nghiệm, hiện tại bọn hắn cũng biết được. Những này mèo đen tại hấp thu nhân loại sát dục năng lượng. Mèo đen tiêu vong về sau, phát ra hắc khí, nếu mà nhân loại hấp thu, như vậy liền sẽ lâm vào tình dục vực sâu mà không có thể tự kiềm chế. Thông qua điểm này, để Yến Kinh người của tổng bộ tỉnh táo. Sát dục, kia là 7 tông tội một trong. Sát dục tồn tại, vậy có phải 6 tông khác tội cũng tồn tại? Đương nhiên, cái này cũng bèn bèn suy đoán, còn không thể xác định. Bất quá bởi vì sát dục mèo đen nguyên nhân, mấy năm gần đây càng quét tệ nạn hành động càng thêm thường xuyên. Đương nhiên, chân chính để thần bí tổng bộ đối hắc miêu làm như không thấy nguyên nhân, ngoại trừ thực tế thanh trừ không xong bên ngoài, cũng là bởi vì giết chết mèo đen về sau, không thể từ đó thu hoạch kết tinh. Yêu ma, lệ quỷ sau khi chết đều sẽ hóa thành một loại năng lượng thể, loại này năng lượng thể bị thần bí tổng bộ gọi chung là năng lượng kết tinh. Năng lượng kết tinh, ngự quỷ người sau khi hấp thu có khả năng tăng thực lực lên, khế ma giả bởi vì bản thân nguyên nhân đặc biệt thì không thể hấp thụ kết tinh tăng thực lực lên. Trừ cái đó ra, năng lượng kết tinh cũng là chế tạo phong ấn phủ mấu chốt. Mỗi một loại khế ước vật đều là thế giới duy nhất. Một loại khế ước vật xuất hiện, liền không khả năng có cái thứ hai công năng cùng dáng dấp hoàn toàn giống nhau khế ước vật. Mà phong ấn phủ sở dĩ có thể đại lượng chế tạo, cũng là bởi vì Yến Kinh tổng bộ nắm giữ lấy một đài tên là vạn vật máy photo khế ước vật. Đài này máy công ty có khả năng phục chế vạn vật, phong ấn phủ cũng bao hàm bên trong. Nhưng muốn sao chép nhất định phải tiêu hao năng lượng, cho nên có thể lượng kết tinh liền đầy đủ chất quý. Từng cái địa khu thần bí cục đều sẽ theo dân gian tổ chức hoặc là cái nhân thủ bên trong giao dịch năng lượng kết tinh. Sở dĩ đang nghiên cứu viện còn chưa biết rõ mèo đen đến cùng là tình huống như thế nào bên ngoài, tổng bộ cũng chỉ có thể bỏ mặc. Đương nhiên cũng không phải một mực không quản, mỗi một đoạn thời gian bọn họ đều sẽ mở rộng rửa sạch hành động, mặc dù rửa sạch không xong, nhưng luôn có thể trò chuyện lấy an ủi. Kết quả, hiện tại có người nói cho hắn người bộ trưởng này, mèo đen bị tiêu diệt. Liên viện nghiên cứu vật thí nghiệm đều chết đi. Để khế ước giám thị bộ người, lợi dụng khế ước vật điều tra một cái nguyên nhân. Bộ trưởng quả quyết hạ lệnh, hắn nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất mới được. Nếu mà những này mèo đen không phải tiêu vong, mà là sinh ra cái gì kinh khủng đồ vật, cái kia nhất định phải sớm hơn làm đủ chuẩn bị. Thở ra một hơi, bộ trưởng trong mắt hiện lên bất đắc dĩ cùng cảm giác bất lực, đây chính là làm hạ nhân loại tình cảnh. Liên quan tới yêu ma cùng lệ quỷ những vật này, nhân loại đã có khả năng độc lập xử lý, tà thần cũng có thể nỗ lực phong ấn. Thế nhưng như loại này không biết sự kiện, tại các loại khế ước vật đều điều tra không được chân thật nguyên nhân bên dưới, chỉ có thể đi bị động phản kích. Không đến 10 phút đồng hồ, bộ trưởng nhận đến báo cáo. Giờ khắc này, luôn luôn cảm xúc không lộ ra ngoài hắn, cũng không nhịn được giật mình, thí thần giả. Đúng. Nhân viên công tác báo cáo, chúng ta tại mèo đen biến mất địa phương, lợi dụng âm dương kính chiếu xuống, nhìn thấy mèo đen kinh lịch tử vong lúc cảnh tượng, từ đó phát hiện đồng tử màu vàng. Chỉ bất quá lần này mặc dù thấy được, nhưng cặp mắt kia cũng không có tại trong đầu của chúng ta chỗ sâu khắc ấn. Ta đã biết. Tại nhân viên công tác sau khi rời khỏi đây, bộ trưởng mắt lộ vẻ vui thích. Mấy năm này, sắc dục mèo đen xem như là một mực đặt ở trong lòng hắn sự tình, thường xuyên sẽ làm ác mộng, mơ tới tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện những cái kia sắc dục mèo đen nở ra cái gì kinh khủng đồ vật, nhân loại lâm vào tuyệt cảnh, nhưng không có nghĩ đến lại bị thí thần giả giải quyết. Đây là thiên đại hỷ sự, đồng thời cũng để cho hắn đối thí thần giả càng thêm giàu có hảo cảm. Chỉ cần có ý tưởng, lợi dụng các loại khế ước vật, luôn có thể tìm tới thí thần giả. Nhưng vì sao quân sư đoàn định ra không đi tìm thí thần giả kết luận? Cũng không biết thí thần giả tính cách thế nào, tùy tiện tiếp xúc sẽ hay không làm tức giận đối phương. Nhưng bây giờ Trung Hoa sắc dục mèo đen bị thí thần giả một người rửa sạch, ít nhất có thể tỷ lệ lớn biết rõ thí thần giả là khuynh hướng thiện bên này. Xác suất nhỏ là mèo đen chọc giận thí thần giả, sau đó bị có thủ tất báo thí thần giả diệt sát. Đương nhiên, theo thành phố Trung Hải Dương tổ trưởng kinh lịch đến xem, thí thần giả tính cách viết lên bên trên đã bị bọn họ định nghĩa là lại thiện. Điểm này là quân sư đoàn phân tích, không quản thí thần giả là một người, vẫn là có tổ chức. Ít nhất thí thần giả có khả năng dẫn thân đi đi tài xế hoặc là nhân viên giao đồ ăn loại phục vụ này nghề công tác. Như vậy liền đại biểu thí thần giả hoặc thí thần giả bọn họ không phải là táo bạo người hoặc quân thể. Dù sao ngành dịch vụ nhân viên công tác thỉnh thoảng sẽ phải chịu khách hàng gian dạy cùng vô cớ trách mắng. Có như thế thực lực cường đại thí thần giả bọn họ căn bản không cần công tác, hoặc là nói muốn công tác cũng không cần tiến vào ngành dịch vụ. Nhưng hắn hoặc bọn họ vẫn là nút ở xã hội loài người quần thể bên trong giao đồ ăn, làm đi đi tài xế, đủ để cho bọn họ suy đoán thí thần giả một điểm lập trường. Bất quá, quấy nhiễu bọn họ mấy năm sắc dục mèo đen, nháy mắt bị thí thần giả tiêu diệt, để bộ trưởng thật sâu thở dài một cái, trong lòng cảm khái thí thần giả to lớn cường đại, cũng mong mỏi có thể tiếp xúc thí thần giả, tự mình giao lưu nói chuyện. Mà thí thần giả xuất thủ lần nữa, cũng để cho quân sư đoàn lại một lần nữa tụ tập. Chương 22, có thể đừng phát nhị thứ nguyên hình sao? Trung Hải, phía đông nam đường. Diệp Thần nháy mắt một cái, trong con mắt rút đi màu vàng, trong mắt gỡ lạ tí nụm sắc cũng dần dần nhạt đi, khôi phục bình thường trong trắng mắt. Giờ phút này, trong tay hắn mang theo mèo đen sớm đã hóa thành một đoàn hắc khí, tiêu tán trong không khí. Cái này mèo đen cùng phía trước hắn lần thứ nhất làm đi đi tài xế gặp phải rất giống, lúc ấy hắn tiếp đãi một vị nhặt thi thể hành khách, vị kia hành khách mang theo muội tử xuống xe tiến vào khách sạn, khi đó bên ngoài liền có một con mèo đen nhìn xem hai người ngo ngoe muốn động. Hiện tại, hắn lại gặp mèo đen. Mặc dù bộ dáng có chỗ biến hóa, nhưng huyết hồng sắc con người đặc thù vẫn tương đối rõ ràng. Đương nhiên, người bình thường là nhìn không ra cái gì dị dạng. Nhiều nhất cảm thán phía đông nam đường bên này con mèo hơi nhiều. Diệp Thần sở dĩ quen thuộc cái này mèo đen, chủ yếu là lần trước tiêu diệt sau đó, mèo đen trực tiếp hóa thành hắc khí tiêu tán, mà không phải giống như trước những cái kia yêu ma lệ quỷ đồng dạng bị hắn bóp thành một viên viên thịt. Cái này để hắn cảm thấy giật mình, chỉ bất quá lần trước không muốn quá nhiều. Dù sao thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Mà bây giờ lại thấy được, tự nhiên tỉnh táo đi lên. Vừa mới hắn không nói hai lời, bắt lấy một con mèo đen liền phát động quyền năng. Hắn chân thần chi nhãn chỉ cần có tin tức, liền có thể ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, phát giác bản chất của sự vật. Vốn cho rằng lần này hẳn là có khả năng biết mèo đen cái này sinh vật phía sau có hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Kết quả một cái nhìn kỹ đi, dầm dạp chẳng chịt dây nhỏ kết nối, hóa thành từng đạo ô lưới, giống như máy tính internet, hợp thành mèo đen internet. Hắn hơi chút điều tra, liền kinh ngạc phát hiện, cái này mèo đen internet cơ hồ trải rộng toàn thế giới. Trong tay cái này mèo đen, chỉ là vô số dây nhỏ một đầu. Chân chính trung tâm thì xa ngoài và dặm. Hắn chỉ có phóng tầm mắt tới, mới có thể mơ hồ thấy rõ một tòa đông đảo dây nhỏ tạo thành tòa thành kiến trúc. Thực tế là quá xa, phản phất tại chân trời đồng dạng. Mà hắn phát động quy tắc quyền năng, nhìn thẳng tòa thành kia kiến trúc. Tòa thành nháy mắt sụp đổ, nhưng lại nháy mắt gây dựng lại lên, liên tiếp hai lần phía sau biến thành không thể lay động, hiển nhiên là đem quy tắc của hắn quyền năng đổi mất. Đến bước này, Diệp Thần không có lần nữa phát động quyền năng, trước mắt một màn này cho hắn biết, tòa thành kia rõ ràng cùng hắn là cùng một vị cách tồn tại, hiện nay giai đoạn còn không phải hắn có thể phá hủy được. Mặc dù bản thân không có tự mãn chi tâm, nhưng giờ khắc này cũng để cho Diệp Thần bắt đầu cẩn thận. Hắn chân thần chi nhãn mặc dù khai phát đến cực hạn, nhưng cuối cùng không đủ cường đại. Điểm này, hắn sớm đã hiểu ra. Phía trước đáy giếng tà thần kể rõ rất mạnh, nhưng Diệp Thần biết rõ đáy giếng tà thần vẫn còn quy tắc quyền năng và giai đoạn, mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể hấp dẫn tò mò tràn đầy người tiến vào tấm màn đen bên trong. Chỉ cần không thể lý giải, không thể diễn tả, không thể miêu tả một loại trong đó quy tắc quyền năng hơi chút bù đắp, như vậy Cầm Hải Trung học liền không khả năng sẽ phát sinh hỏa hoạn, bởi vì tại hỏa hoạn phía trước, Cầm Hải Trung học liền sẽ bị đen giếng toàn bộ thôn phệ hết. Sở dĩ theo Diệp Thần, hết ngồi đáy giếng tại tà thần bên trong sợ rằng thuộc về lại yếu. Đặt ở trên internet huyền huyễn tiểu thuyết tới nói, đó chính là thuộc về chưa trưởng thành thiên tài, trên đường liền chết yểu. Lại thêm hắn chân thần chi nhãn là kỹ năng chủ động, quyền năng phát động là cần tiêu hao thân thể năng lượng. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, tối đa cũng liền có thể phát động 3 lần quyền năng liền cần nghỉ ngơi. Đây cũng là hắn một mực tại tìm kiếm đem chân thần chi nhãn biến thành kỹ năng bị động biện pháp. Hắn biết rõ, chỉ có hóa chủ động là bị động, mới có thể chân chính tính được là không thể nhìn thẳng thần. Hấp thu đáy giếng tà thần hắn, đúng là hướng về chân chính không thể nhìn thẳng thần tiến hóa. Nếu như nói chủ động đổi bị động, cần 10 khắc độ quy tắc nguồn gốc, như vậy hắn hiện tại đã nắm giữ gần 1 khắc độ. Chỉ cần lại thu thập 9 khắc độ, hắn đôi mắt này liền có thể thu hoạch được một lần tiến hóa. Mặc dù phát động quy tắc quyền năng chưa đem tòa thành kia phá hủy, nhưng Diệp Thần cuối cùng vẫn là bằng vào chính mình quy tắc quyền năng uy lực, lấy tay bên trong mèo đen làm trung tâm, hóa thân hacker, đem Trung Hoa cảnh nội mèo đen internet cho hoàn toàn phá hủy. Làm xong tất cả những thứ này, hắn nhìn về phía hỏa hoạn địa điểm. Vốn cho rằng là mèo đen tạo thành, nhưng hiện tại xem ra chỉ là phổ thông hỏa hoạn. Nhân viên chữa cháy bọn họ rất mau đem hỏa hoạn diệt, đám cảnh sát đem đám người xua tan. Thấy thế, Diệp Thần không có dừng lại lâu, mà là đi tới một nhà tên là Hồng Vũ quán net. Đi tới lầu 2 về sau, Diệp Thần nhìn lướt qua, cùng cái khác quán net không có gì khác nhau. Có thể hắn biết rõ quán net này nước rất sâu, người bình thường nắm chắc không được. Đi tới quầy 3, ở phía trước khách nhân soát xong thẻ. Diệp Thần tiến lên phía trước nói, ta tìm tiên nữ tỷ. Mặc dù Diệp Thần mặc màu vàng chế phục, nhưng khuôn mặt dễ nhìn kia vẫn là để quản trị mạng sắc mặt kinh ngạc, trong miệng không chậm đáp lại nói, tiên nữ tỷ không tại. Trong lòng thầm nhủ, lớn lên dạng này, còn tới cái này làm gì? Tại, ta vừa mới gọi điện thoại hỏi qua nàng tại sân thượng. Khả năng này là ta nhớ lầm. Ám hiệu đối xong, quản trị mạng trừng mắt nhìn, huynh đệ, chuẩn bị xung bao nhiêu tiền nét? 698 khách hàng để hắn tìm 648, sau đó cho hắn 50 nguyên tiền đoa, nhưng cái kia tiền đoa hắn căn bản không để ý, cũng sẽ không muốn, còn không bằng thêm tiền trực tiếp kéo đến 600 năm ở trên ngân bị. Liên tính cái này khách hàng là một cái tâm tính bạc lương người, biết rõ cái này chân tướng chỉ sợ cũng phải cho hắn một cái thời gian thực khen ngợi, chính diện cảm xúc phản hồi đi. Nhẹ gật đầu, quản trị mạng lấy ra 5 tấm ghi lại số chữ thẻ đưa cho Diệp Thần. Tại Diệp Thần chuẩn bị lúc đi, hắn thấp giọng nói, huynh đệ, chúng ta bên này ám hiệu hôm qua mới vừa sửa. Ngươi về sau đến thời điểm, liền nói tìm bạc kỳ gì, không cần nói tìm tiên nữ tỷ. Tiên nữ tỷ cái từ này, thoát thai từ một đoạn thời gian trước tiểu tiên nữ nóng tử. Nhưng bọn hắn cũng là theo sát thời sự, hiện tại bạc kỳ gì nhiệt độ càng cao, đương nhiên phải đổi. Đương nhiên, chờ bạc kỳ gì nhiệt độ đi qua, xem chừng lại đổi ám hiệu. Dù sao mỗi cách một đoạn thời gian, ám hiệu liền được đổi. Diệp Thần may mắn ám hiệu hôm qua mới vừa đổi, nếu là buổi tối mấy ngày tiếp vào khách hàng tình cầu, hắn ám hiệu không đúng, chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện như vậy, dù sao hắn không hề tại những người này xây trong nhóm. Lên lầu 3, là quán net ghế lô phòng. Nhưng những này ghế lô phòng chưa bao giờ đối ngoại mở ra. Ghế lô trên phòng là từng cái chữ số dãy số, Diệp Thần nhìn xem trong tay tấm thẻ, nghĩ đến cái gì, cầm điện thoại di động lên dò hỏi, Lam Bạch nửa vầng trăng, ngươi thích một loại nào hình mẫu tử? Phát tấm bản đồ mảnh ta nhìn ngươi thẩm mỹ. Lam Bạch nửa vầng trăng, hình ảnh thương gia biểu thị đã đọc. Di đợi Diệp Thần, đổi lại một tấm. Lam Bạch nửa vầng trăng, hình ảnh thương gia đã đọc. Thương gia phát một chuỗi im lặng tuyệt đối. Di đợi Diệp Thần, ta để ngươi đổi lại một tấm, là để ngươi đổi một tấm tam thứ nguyên, đừng phát nhị thứ nguyên hình ảnh, bất đắc dĩ biểu lộ. Lam Bạch nửa vầng trăng, ai hình ảnh Diệp Thần nhìn một chút, là một vị minh tinh mặt. Đứng tại lầu 3, hắn nhìn trên thẻ chữ số, tinh thần mở rộng, đem 5 cái ghế lô bao trùm. Số 3 và kỳ gì ngay tại mở ra trực tiếp, ngày nhiệt vũ. Số 7 và kỳ gì cũng mở ra trực tiếp, chỉ bất quá nàng là một vị giả lập dẫn chương trình, còn hát nhị thứ nguyên ca khúc. Số 12 và kỳ gì ngay tại đập âm thanh run rẩy. Số 18 và kỳ gì đang cổ Diệp Thần không quen biết ạ niệm nhân vật trực tiếp. Chỉ có số 19 và kỳ gì tại ăn thức ăn ngoài. Sợ rằng ăn xong thức ăn ngoài cũng phải mở ra trực tiếp. Diệp Thần không có nhiều cảm khái làm sao đều tại trực tiếp, hắn đi tới số 7 và kỳ gì bên ngoài dạng, gõ cửa một cái. Vị này muội tử khuôn mặt phù hợp nhất khách hàng thẩm mỹ, đoán chừng yêu thích cũng cùng khách hàng tương hợp. Làm số 7 và kỳ gì mở cửa, nhìn thấy Diệp Thần mặt, trong mắt không khỏi hiện lên kinh hỉ. Chương 23, bị bách quỷ bám thân thiếu nữ Diệp Thần cưới hắn nhỏ xe điện mang theo số 7 và kỳ gì, có thể cảm giác được đối phương ôm eo của hắn, tại chiếm hắn tiện nghi. Hơi thở dài, bởi vì chờ người, hắn cũng không dám tăng tốc, chỉ có thể đàng hoàng bảo trì bình thường tốc độ. Bất quá bị chiếm tiện nghi thời gian rất nhanh liền đi qua, làm Diệp Thần đem thức ăn ngoài đưa đến thời điểm. Số 7 và kỳ gì nhìn xem trong môn phái mập trạch, nhìn lại anh tuấn thẳng tắp Diệp Thần, không khỏi lộ ra ánh mắt u oán. Huynh đệ Niu, Lam Bạch nửa vầng trăng biết được Diệp Thần không cần tiền đoa đã thêm ra ngoài giá bán vị bên trên, một mặt cảm động, cho Diệp Thần thời gian thực khen ngợi tỷ lệ lại dâng lên một điểm tỷ lệ phần trăm. Diệp Thần không có dừng lại thêm, rất nhanh rời đi, chuyện này với hắn đến nói chỉ là không có gì đặc biệt một đơn thức ăn ngoài mà thôi. Đến mức đằng sau Lam Bạch nửa vầng trăng lôi kéo số 7 và kỳ gì, để nàng hỗ trợ thay mặt gan trò chơi. Hai người bởi vì nhị thứ nguyên yêu thích giống nhau tiến hành vui sướng giao lưu, sau đó càng là tại mẹ chặt bên trên thường xuyên liên hệ, thế cho nên một năm sau kết hôn lĩnh chứng sự tình, đó chính là mặt khác một cái chuyện xưa. Lại đưa mấy đơn về sau, nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối. Từ khi mở ra địa chỉ tài xế cái nghề nghiệp này, hắn liền định cho mình mỗi lần giờ cơm thời gian đưa 2 giờ thức ăn ngoài, thời gian còn lại dùng để làm địa chỉ tài xế quy hoạch. Mặc dù làm địa chỉ tài xế thời gian thực khen ngợi lợi nhuận không bằng nhân viên giao đồ ăn, nhưng Diệp Thần vẫn kiên trì xuống. Về đến nhà, đổi thành thân y phục, lệ cũ tuốt tuốt tuyết cao, bắt đầu ăn cơm. Lúc này đang ngồi ở trên ghế sofa xem TV kịch Lao Chu đột nhiên mở miệng, "Diệp Thần, hôm nay lầu số 2 có một vị nữ sinh nhảy lầu." "Chết sao?" "Vậy khẳng định chết rồi, thằng 23 đây." Lúc ấy ta liền tại bên cạnh nhìn xem, cái hốt chạm đất, chết không nhắm mắt. Máu tươi khắp nơi đều là, phi thường khủng bố. Lao Chu giọng nói mang theo điểm bối rối, mà còn nữ sinh kia còn mặc áo đỏ uống, đỏ dày, đừng đề cập nhiều khiếp người. Cái này nghe xong, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía Lao Chu bộ kia quỷ bộ dáng, cũng lời nổ nước bọn, hắn nói, "Vậy xem ra gần nhất tiền thuê nhà lại muốn giảm, ngươi nhớ liên hệ chủ thuê nhà." Đem cái này tin tức nói cho hắn, phụ lên một cái khủng bố bầu không khí, để hắn hàng điểm tiền thuê nhà. Lao Chu không phản bắt được, hắn nhịn không được nói, "Diệp Thần, tên tiểu tử thối nhà ngươi còn có hay không tâm?" Diệp Thần nói, "Muốn đi tìm cái chết người, có vô số biện pháp, ngươi không ngăn cản được. Không muốn chết người, thượng thiên đài đều chỉ là vì hóng hóng gió.
Ai, cũng thế. Không nghĩ tới ta lớn hơn ngươi hơn 20 tuổi còn không có tiểu tử ngươi nhìn thông thấu.
Lao Chu chết cũng có 1 năm rưỡi, Diệp Thần đang đi làm thời điểm, hắn cũng dần dần có chính mình vòng quan hệ, nhận biết đều là lệ quỷ, đương nhiên đều là tư duy bình thường quỷ, cũng theo những này lệ quỷ bên trong nghe đến rất nhiều cổ quái kỳ lạ cố sự. Mà cái này vòng tròn bên trong là thuộc dung mạo của hắn kinh khủng nhất. Những cái kia quỷ lần thứ nhất nhìn thấy Lao Chu, kém chút không có dọa IUE đi qua. Thực tế là Lao Chu sau khi chết dáng dấp quá ăn với cơm.
Cầu ngươi một chuyện.
Ngươi nói, ngươi tối nay đừng đi mở đi đi, ta sợ cô bé kia biến thành lệ quỷ hại người. Sở dĩ nói lên việc này, Lao Chu chính là đang lo lắng loại chuyện này phát sinh, mặc dù tại Trung Hoa màu đỏ thuộc về vui mừng nhan sắc, tại cổ đại nữ nhân xuất giá cũng chỉ mặc màu đỏ áo cưới, tân lang quan cũng là mặc màu đỏ. Nhưng đủ loại khủng bố cố sự cùng truyền thuyết, cũng đem màu đỏ phủ lên ra khủng bố kinh dị ngụ ý dù sao, màu đỏ cũng là màu sắc của huyết dịch. Cô bé kia vì cái gì mặc đồ đỏ nhảy lầu, chỉ sợ là ẩn hàm oán hận, có cái gì ẩn tình đi. Nếu không người bình thường liền tính nghĩ quần tìm chết, cũng sẽ không làm thái độ như thế.
Được.
Diệp Thần không có lo lắng nhiều, đáp ứng xuống. Hắn chỉ là muốn để chủ thuê nhà hàng điểm tiền thuê nhà, cũng không muốn để cho cái này hắn ở lâu như vậy tiểu khu biến thành một mảnh quỷ. Ở gần đây 2 năm, ngoại trừ Lao Chu bên ngoài, hắn thỉnh thoảng gặp phải trong khu cư xá một số người, cũng sẽ cùng hắn gật đầu chào hỏi. Mặc dù nói không thể tính toán bao nhiêu quen thuộc, nhưng loại này sơ giao để hắn rất dễ chịu. Bất kể là kiếp trước vẫn là bây giờ thần, Diệp Thần thờ phụng đều là quân tử chi giao nhạt như nước. Bởi vì không có lo lắng, liền tính lại nhiều khiến người bi thương sự tình phát sinh, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Lao Chu thuộc về ngoài ý muốn, không có cách nào ai kêu đối phương làm đồ ăn ăn quá ngon. Nếu như nói trước đây đem Lão Chu cùng Tuyết Cao xem như bằng hữu, hiện tại ở hơn 1 năm, hai người một mèo đã có thân tình ràng buộc. Sở dĩ Lao Chu có chuyện gì, Diệp Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ bất quá Lao Chu sau khi chết không giống khi còn sống bận rộn như vậy, mỗi ngày mua thức ăn nấu cơm, đi dạo phố, cùng Lao Quỷ các bằng hữu đánh một chút mặt trượng, cả người đều phật hệ đi lên, căn bản không có chuyện gì cần hắn hỗ trợ. Mà việc này liền tính Lao Chu không đề cập tới, Diệp Thần biết được, hắn cũng sẽ chủ động ngăn lại. Có người muốn tự sát, hắn không ngăn cản được, nhưng lệ quỷ muốn giết người, hắn đương nhiên muốn ngăn cản. Hắn liếc nhìn muốn nói lại thôi Lao Chu, tiếp tục nói, yên tâm đi, chờ cô bé kia thanh tỉnh, nếu mà cô bé kia có cái gì tiếp đuối, sự kiện này có cái gì ẩn tình. Chỉ cần không chạm đến ta ranh giới cuối cùng cùng quốc gia pháp luật tình huống, ta sẽ hỗ trợ. Vừa mới dứt lời, gặp Lao Chu lộ ra yên tâm cảm kích đủ cười, Diệp Thần thân thể nhưng dừng một chút, hắn để đũa xuống đứng lên. Nam ngoài trên mặt bàn nhìn chằm chằm chủ nhân ăn cơm Tuyết Cao, nhẹ nhàng meo một tiếng, màu hổ phách mắt mèo lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bất quá nó vẫn là bổ nhào vào chủ nhân trong ngực, nó mặc dù cũng là một đầu lệ quỷ, thân ở hắc ám, nhưng cũng hướng tới ánh sáng. Mà trên người chủ nhân có ánh mặt trời hương vị, kia là tất cả chính diện thể hiện. Ôm Tuyết Cao, thói quen tuốt mèo. Diệp Thần đi tới ban công, tại tòa nhà này đối diện chính là lầu số 2, nhưng hắn ánh mắt không có hướng về phía dưới nhìn, mà là nhìn về phía không trung. Tại không trung, mênh mông hắc khí vặn bẹo di động, tạo thành một mảnh giả thiên cái điệu tấm màn đen, vô số không thể diễn tả lệ quỷ tại mảnh này tấm màn đen bên trong phiên trào. Bọn họ dãy rủa trầm luân, hợp thành một mảnh núi thây biển máu. Thê lương cùng kêu rên không ngừng bên hai, nhưng thanh âm này căn bản chuyển không đến nhân loại trong hai. Từng đạo huyết quang mang theo tà tính khí tức, tựa như vô số con mắt cùng miệng to như chậu máu, đang tham lam khao khát nhìn phía dưới nhân loại. Người bình thường nếu là thấy cảnh này, sợ rằng sẽ nháy mắt bị cái này không thể diễn tả khủng bố dọa đến trái tim thít chặt, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng mà, không quản những này lệ quỷ làm sao dễ rủa đều rời đi không được nhất định phạm vi, liền tính nhân loại tại bọn hắn bên cạnh, cũng không tổn thương được bất luận nhân loại nào, bọn họ chỉ có thể thèm nhỏ dãi nhìn xem, lộ ra đáng sợ dục vọng. Diệp Thần ánh mắt theo núi thây biển máu hướng về phía dưới nhìn lại, liền nhìn thấy tất cả những thứ này khủng bố đầu một người. Tại lầu số 2 bên dưới, đứng một vị trên người mặc đồng phục thiếu nữ. Thiếu nữ này đưa lưng về phía hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài, không nhìn thấy dung mạo. Thiếu nữ đứng tại chỗ, tựa như đang đợi cái gì. Bực này ở thời gian cũng không dài, rất nhanh trên mặt đất hiện ra một mảnh huyết hồng sắc, một vị cô gái mặc áo đỏ, theo huyết sắc bên trong hiện lên. Nữ tử áo đỏ khuôn mặt tú mỹ, nhưng cái hốt một mảnh màu da mơ hồ. Sau một khắc, thiếu nữ đưa tay ra dắt cái này nữ tử áo đỏ tay. Không lý trí chút nào nữ tử áo đỏ, phản phất khôi phục thanh tỉnh. Hai người hình như nói chuyện với nhau cái gì, nữ tử áo đỏ nhào vào thiếu nữ trong ngực khóc ồ lên. Thiếu nữ vuốt ve nữ tử áo đỏ phần lưng, chậm rãi an ủi, tùy ý nữ tử áo đỏ thút thít phát tiết. Không đến mấy phút thời gian, liền nắm nữ tử áo đỏ tay, hướng về tiểu khu đi ra ngoài. Trước khi đi, thiếu nữ tựa như cảm ứng được cái gì, nàng cái kia sót lại ánh mắt thương hại nhìn hướng lầu 3 trên ban công Diệp Thần, khẽ mỉm cười. Diệp Thần gật đầu đáp lại, nhìn chăm chú lên vị này bị vô số lệ quỷ bám thân thiếu nữ, tùy ý đối phương rời đi. Chương 24, kim tiền lực lượng hình như không cần người xuất thủ. Gặp Diệp Thần không ăn cơm xong, đi tới ban công, hắn còn tưởng rằng là cái kia nhảy lầu bội tử hóa thành lệ quỷ xuất hiện, cũng đi theo tới. Mặc dù nhìn không thấy không trung cái kia núi thây biển máu một màn, nhưng thấy được thiếu nữ trấn an nữ tử áo đỏ, sau đó lôi kéo nữ tử áo đỏ rời đi tình cảnh. Lao Chu vô Diệp Thần bà bay, mở đi 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 thôi. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Diệp Thần liền muốn đeo thống khổ mặt nạ. Không có khen ngợi đi đi, thật là một loại tra tấn. Kiếm tiền căn bản không vui vẻ, chỉ có thời gian thực khen ngợi mới có thể an ủi tâm linh của hắn. Đem trong ngực Tuyết Cao thả xuống, Diệp Thần cơm cũng lười ăn, bất quá rời đi phía trước, hắn nhìn xem thu thập bàn ăn Lao Chu, đột nhiên mở miệng nói, "Lao Chu, ngươi gần nhất giúp ta tìm xem có cái gì công tác là nửa đêm đi làm.
Lao Chu quay đầu, sắc mặt cổ quái nhìn xem Diệp Thần, thế nào, không nghĩ thông đi đi. Từ khi Diệp Thần mở lên đi đi, mỗi ngày trở về ăn cơm, đều đang suy nghĩ vấn đề, hỏi cũng không nói, không biết suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao sự tình. Hắn còn tưởng rằng Diệp Thần cuối cùng đã thức tỉnh, niên kỷ đến, bắt đầu muốn nữ nhân. Nhưng quan sát một trận, phát hiện hình như không phải chuyện như vậy. Đi đi vẫn là muốn mở, muốn lại tìm một công việc, đem nửa đêm thời gian cũng dùng tới. Lời này, để Lao Chu mở to hai mắt nhìn, không cần như vậy liều đi, nửa đêm lại công tác, vậy ngươi chẳng phải là một ngày không ngủ được. Gần nhất thực lực lại mạnh một điểm, ta có thể 24 giờ không cần đi ngủ. Nói xong, Diệp Thần cảm giác 24 giờ đều đang làm việc tựa như là có chút không hợp thói thường, tiếp tục nói, đương nhiên, mỗi ngày vẫn là muốn híp mắt một giờ, chậm rãi tinh thần. Lao Chu mặt lộ phức tạp, ngươi rất thiếu tiền sao? Hôm nay nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Diệp Thần bất mãn nói, Lao đầu tử không phải lo lắng ngươi sao? Lao Chu nói xong, xua tay, được rồi, ta đã biết. Bất quá ngươi cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng, ta một đầu quỷ, đã sớm không có hiện thực vòng xã giao. Bằng hữu cũng đều là quỷ, muốn cho ngươi tìm một phần nhân loại công tác, cũng rất khó khăn. Chỉ là để ngươi đi dạo thời điểm nhìn xem, không có gọi ngươi chủ động đi hỏi thăm. Lao Chu tỉnh ngộ, tỏ ra là đã hiểu. Chuyện nhà hàn huyên một cái, Diệp Thần không nói gì nữa, rất nhanh đi xuống lầu. Ngồi trên xe, trong đầu hắn hiện lên vừa mới một màn. Đối với vừa mới cô gái kia sự tình, hắn không có suy nghĩ nhiều. Cái này thế giới có các loại yêu ma quỷ quái, như vậy tự nhiên cũng có duy trì trật tự siêu phàm giả. Thần bí cục chính là một, trừ cái đó ra còn có các loại dân gian tổ chức. Những tổ chức này có tốt có xấu, có lẽ cái kia thiếu nữ chính là quan phủ hoặc là dân gian tổ chức một thành viên. Từ đối phương động tác đến xem, là thiện ý dù sao nếu mà không có người ngăn cản, cái kia nữ tử áo đỏ khẳng định muốn sinh sự. Hắn sở dĩ hồi ức, là cái kia một mảnh núi thây biển máu. Chỉ bất quá suy tư một chút, không muốn minh bạch, dứt khoát cũng liền không nghĩ. Mở ra áp, để chính mình ở vào tiếp đơn tình trạng, sau đó Diệp Thần liền đăng nhập nào đó hồ. Gần nhất một mực tại suy nghĩ mở đi đi làm sao thu hoạch được thời gian thực khen ngợi, thu hoạch được hành khách chính diện cảm xúc phản hồi, có thể vấn đề này mấy ngày thời gian làm sao có thể liền nghĩ minh bạch. Cái này dù sao cũng là một cái liên quan tới nhân loại tâm lý nội dung, đều có thể tại trong đại học giả thiết thành một cái quá trình. Sở dĩ Diệp Thần trực tiếp đem cái này vấn đề ném đến trên mạng, kỳ vọng cơ trí dân mạng có thể cho hắn đáp án. Kết quả bình luận ngược lại là có, nhưng phần lớn đều là không có bất kỳ cái gì trợ giúp bình luận. Đâm không đồ đỡ dễ, đầu nành chảy mồ hôi, hiện tại đi đi tài xế đã không vừa lòng tại hành khách tiền sao? Còn muốn chính diện cảm xúc phản hồi, muốn hay không hành khách mỗi lần trước khi xuống xe cho đề chủ dập đầu ba cái. Đề chủ vấn đề liền mẹ nó không hợp thói thường, vật chất đã không thỏa mãn được ngươi, hiện tại còn cần tinh thần thỏa mãn. Đây chính là hiện tại người trên người gặp phải hoàn cảnh khó khăn sao? Không chừng đề chủ là phú nhị đại, mở đi đi chỉ là nhàn nhảm chán. Sở dĩ có thể beta 50 sao? Chuột chuột không có tiền ăn cơm, muốn hành khách dập đầu ba cái, đơn giản, không lấy tiền chẳng phải xong việc. Cảm giác đề chủ hẳn không phải là đi đi tài xế, mà là sinh viên đại học, là chuẩn bị viết liên quan tới đi đi tài xế cùng hành khách luật văn. Mặc dù phần lớn đều là không có ý nghĩa trào phúng, nhưng có một đầu lại làm cho Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, chính là không lấy tiền cái kia một đầu. Hắn sở dĩ không có suy nghĩ phương diện này, hoàn toàn là lâm vào tư duy góc chết. Hiện tại đi qua một nhắc nhở, cũng không khỏi tỉnh ngộ lại. Đương nhiên, hoàn toàn không lấy tiền là không thể nào, Tam Bách Lục Thập Hành quyển sách này là không cho phép loại này bờ UG tồn tại. Nhưng có thể hay không tìm lý do chính đáng ít thu hành khách tiền, sau đó còn có thể để hành khách kinh hỉ đâu. Diệp Thần vừa lái xe toàn thành loạn lắc lư, một bên suy tư. Nhìn xem một nhà tiệm cắt tóc bên ngoài, một số người ngay tại phát ra truyền đơn, hắn suy tư đến cái gì, con mắt hơi sáng. Rất nhanh, hắn tiếp vào tờ đơn. Đi tới mục đích, là hai vị đại học nữ sinh. Sau 10 phút, hắn đem hai vị nữ sinh đưa đến rạp chiếu phim, tại dưới các nàng xe thời điểm, đột nhiên mở miệng, hai vị tiểu thư tỷ, có thể đem thu khoản mã cho ta sao? Ta đem tiền xe một nửa chuyển cho các ngươi. Ai? Bên cạnh một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn muội tử, phát ra thanh âm kinh ngạc, vì cái gì? Công ty tổ chức hoạt động, mỗi ngày thứ nhất đơn hành khách, có thể hưởng thụ giảm 50 ưu đãi. Đều đã trễ thế như vậy, chúng ta vẫn là ngươi thứ nhất đơn. Bên cạnh tướng mạo phổ thông muội tử, chế nhạo nói, có phải hay không muốn tán tỉnh nhà chúng ta tiểu hình? Bất quá ta cho ngươi biết, nàng có thể là có bạn trai nha. Tuy là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là lấy điện thoại di động ra đem thu khoản mã đưa tới. Bên cạnh vị kia nhỏ nhắn xinh xắn muội tử, thì là hờn dỗi, để nàng không nên nói lung tung. Bất quá nhìn xem Diệp Thần nhắn chị, nàng trong mắt hiện lên dị dạng. Nhưng nhìn trước mắt xe, chỉ trị giá mấy bạn, lại nghĩ tới Diệp Thần là đi đi tài xế, cái này dị dạng rất nhanh biến mất. Ta chỉ có buổi tối ăn cơm xong thời điểm mới ra đến mở đi đi. Diệp Thần cười cười, cầm điện thoại di động lên quét xuống mã 2 triệu, đem một nửa tiền xe chuyển cho đối phương. Sau đó, Diệp Thần liền chờ cái gì? Cảm ơn nha. Nghe đến cảm ơn, Diệp Thần mặt mỉm cười, trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng. Theo hai vị muội tử nói lời cảm tạ, hắn nhận đến thời gian từ khen ngợi, là chính diện cảm xúc phản hồi. Vì sao như vậy? Điểm này Diệp Thần trong lòng sớm đã có đối hành khách tâm lý mô phỏng. Công ty gì tổ chức hoạt động, tự nhiên là giả. Diệp Thần chỉ cần một cái đưa tiền cho hành khách mượn cớ mà thôi. Bình thường người đánh, tự nhiên là sẽ không đi quan tâm cái gì đi đi hoạt động. Tại đến mục đích thời điểm, tài xế đột nhiên báo cho, đây là một loại kinh hỉ. Loại này kinh hỉ đã đủ để cho hành khách đối đi đi tài xế lòng sinh chính diện cảm xúc. Bởi vì chỉ cần suy nghĩ hơi chút chuyển động, liền có thể nghĩ đến, nếu mà đi đi tài xế không nói cho bọn họ,
bọn họ cũng sẽ không biết rõ Đi Đi có loại hoạt động này. Mà không biết rõ, chỉ cần Đi Đi tài xế không nói, cũng liền không hưởng thụ được thứ nhất đơn nửa giá ưu đãi. Dù sao ưu đãi không ưu đãi, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Đi Đi tài xế trong tay. Tiền thứ này, dễ dàng để huynh đệ thân thích trở mặt thành thù, cũng có thể để người cùng người lợi ích nối liền cùng một chỗ, quan hệ thân cận. Cái này chính là hiện đại tiền bạc lực lượng. Chương 25, Internet bạn bè thu hoạch sự kiện Trung Hải, thần bí cục. Trương Nguyệt, có đầu mối sao? Có phải hay không tà thần quấy phá? Trung Hải thần bí cục tổ thứ nhất là chiến đấu tiểu tổ, đặc biệt đối phó phạm tội siêu phàm giả cùng yêu ma lệ quỷ. Mà tiểu tổ thứ hai thì là điều tra tiểu tổ, chủ yếu điều tra đối tượng là tà thần. Yêu ma lệ quỷ những vật này gây án, có cục cảnh sát hiệp trợ điều tra báo cáo. Điều tra không sai biệt lắm hồi báo cho tiểu tổ thứ hai, từ tiểu tổ thứ hai đến phân biệt đến cùng là tà thần vẫn là yêu ma lệ quỷ. Nếu như là yêu ma lệ quỷ hoặc là siêu phàm giả gây án, thì giao cho tiểu tổ thứ nhất xử lý. Dù sao tại người bình thường trong mắt, không quản là yêu ma lệ quỷ vẫn là tà thần, thủ đoạn giết người đều rất quỷ dị cùng khủng bố, mà lại đều là vô địch tồn tại, bọn họ là phân biệt không được cả hai khác nhau. Nhưng có đôi khi đối với tà thần phân biệt, tiểu tổ thứ hai cũng là vô kế khả thi. Không khác, nhân loại sinh mệnh quá mức yếu đuối. Yêu ma lệ quỷ, tà thần cùng siêu phàm giả đều có thể tùy tiện giết chết nhân loại. Yêu ma lệ quỷ thủ đoạn giết người, còn tốt điều tra một điểm. Siêu phàm giả gây án giết người, kia thật là khó mà phân rõ. Bởi vì bọn họ biết rõ tà thần tồn tại, cho nên sẽ ngụy trang thành tà thần gây án, dùng cái này đến lẫn lộn ánh mắt, cho tiểu tổ thứ hai điều tra gia tăng khó khăn. Thần bí cục sát thực có ký ức chất lọc khí cái này khế ước vật tồn tại, nhưng khế ước vật sử dụng đều muốn tiêu hao năng lượng kết tinh. Mà năng lượng kết tinh bọn họ đều cho rằng dùng để phục chế phong ấn phù tốt nhất, cho nên có thể không sử dụng liền không sử dụng. Có ít người bị tà thần giết chết, dùng ký ức chất lọc khí rút ra ký ức là đen kịt một màu, quả thật có thể nhận định là tà thần. Nhưng cũng không phải là chưa từng xuất hiện ký ức bình thường, đồng dạng là bị tà thần giết chết án lệ, ngược lại có rất nhiều. Dù sao tà thần quy tắc quyền năng khó có thể lý giải được nắm lấy, khế ước vật thứ này là đối chống chọi không được tà thần, sở dĩ xuất hiện tin tức sai lầm là rất bình thường sự tình. Nếu không chỉ cần khế ước vật phân biệt liền được, cũng không cần thành lập cái gì điều tra tiểu tổ. Trước mắt cái này sự kiện, điều tra gần nửa tháng, từ lâu sử dụng ký ức chất lọc khí, nhưng vẫn là khó mà kết luận. Mới đầu, mỗi người chết đi, bọn họ cũng không có tiến hành phỏng đoán. Dù sao mỗi một ngày thành phố Trung Hải đều có người tử vong, hắn giết, ngoài ý muốn, tự sát vân vân, đều sẽ tạo thành nhân viên thương vong. Tại tăng thêm có yêu ma lệ quỷ tồn tại, nhân loại một mực ở vào tình cảnh nguy hiểm. Liên tính tiếp xuống lặp đi lặp lại nhiều lần có người chết đi, bọn họ cũng không có quá mức chú ý bởi vì những người này tử vong không có chỗ tương đồng. Nhưng 2 tháng trước, cục cảnh sát một vị cảnh sát hình sự điều tra cùng một chỗ vụ án thời điểm, cẩn thận thăm dò phía dưới, cuối cùng vẫn là nhạy cảm phát hiện rất nhiều vụ án điểm đáng ngờ. Một phần nhỏ người tử vong, đúng là ngoài ý muốn hoặc là bị yêu ma lệ quỷ giết chết. Có thể phần lớn người tử vong có một loại liên hệ. Những này tử vong người đều là bằng hữu. Mặc dù hiện thực bên trong không quen biết, cũng không có trao đổi qua, nhưng ở trên mạng đều có giao lưu, hoặc là trò chơi trong công hội bạn tốt, vì yêu tốt giống nhau nhận biết internet bạn tốt, trực tiếp phòng nhận biết dân mạng, xã giao bình đài nhận biết bằng hữu, toàn bộ đều là internet bạn tốt. Phát hiện chuyện này cảnh sát hình sự coi đây là thời cơ, đem phía trước hồ sơ toàn bộ điều ra, để các đồng nghiệp cùng một chỗ phân biệt. Sau đó lại tốn một tháng thời gian thăm hỏi điều tra. Cuối cùng phát hiện, theo nửa năm trước bắt đầu liền có người lần lượt bắt đầu tử vong. Những này tử vong người, trước khi chết kinh lịch khác biệt, tử vong tình cảnh không có cái gì chỗ tương đồng, tử vong cũng không có cái gì liên hệ, duy nhất đặc điểm chính là những người này đều là trên mạng bằng hữu. Đương nhiên, những này tử vong người cũng không phải là toàn bộ tại internet đều biết, mà là lấy số 1 người chết làm cơ hội, số 2 người chết sau khi chết, lại từ số 2 người chết bên trong tìm kiếm dân mạng. Nếu để cho loại chuyện này tiếp tục, dần dần rất có thể liên lụy toàn nhân loại. Toán học lĩnh vực bên trong có một cái lục độ không gian lý luận phỏng đoán, đó chính là người nhiều nhất chỉ cần thông qua 6 người liền có thể nhận biết toàn thế giới tùy ý một người. Mà hiện đại internet càng là nhân loại câu thông cầu đối. Phát hiện sự tình không thích hợp, cục cảnh sát lập tức đem chuyện này nhãn hiệu đỏ báo cáo cho thần bí cục, từ thần bí cục tiểu tổ thứ 2 tiếp nhận, tiếp tục mở rộng điều tra. Khổng Võ Minh gần nhất vẫn bởi vì việc này vô kế khả thi, gặt tàn thuốc đầu mẩu thuốc lá mỗi ngày đều là đầy, tóc đều nhanh sổ bạch. Cũng may, Trương Nguyệt cho ra tin tức tốt, mấy ngày gần đây cao tần độ điều tra cũng không phải không có tin tức tốt. Nói một câu, Trương Nguyệt trên trán cũng là lo nghĩ, nhưng vẫn là đâu vào đấy mở miệng, cục cảnh sát trên báo cáo đến, ta ngay lập tức thông tri đến kinh tổng bộ. Sau đó tổng bộ hạ lệnh để các nơi thần bí cục tiến hành tự tra. Khổng Võ Minh gật đầu. Nếu mà chứng thực là tà thần, mà cái này tà thần có thể thông qua internet giết người, vậy liền thực tế quá mức kinh khủng. Cái này liền đã không phải là khu vực hình tà thần, mà là cấp thế giới. Đến lúc đó cả nước đều phải đối với chuyện này tiến hành điều tra, để cầu mau chóng xử lý sự kiện này. Còn tốt, cái này khởi sự kiện, tất cả người chết phạm vi chỉ ở thành phố Trung Hải, không có lan đến gần những thành thị khác. Nghe vậy, Khổng Võ Minh thở ra một hơi, đây đúng là một tin tức tốt. Tin tức xấu là, cái này khởi sự kiện đã có thể 90% xác định là tà thần. Sở dĩ không thể cho rằng là 100%, là vì không thể loại trừ rơi siêu phàm giả gây án xác suất. Trước đây không phải là không có phát sinh qua chuyện như vậy, ngự quỷ người đem dao mổ dơ lên vùng hướng đồng loại, trong đó còn muốn tra tấn đối phương, cam đoan mang theo án giận chết đi có khả năng hóa thân lệ quỷ, sau đó lại đem hấp thu, dùng cái này tăng thực lực lên. Bình thường tới nói, nếu như là siêu phàm giả gây án lời nói, vì phòng ngừa chúng ta hoài nghi, chắc chắn sẽ không câu nệ tại thành phố Trung Hải, mà là cả nước gây án. Nhưng điều tra phát hiện nhưng không có, sở dĩ ta cảm thấy là tà thần. Nói xong, Trương Nguyệt đứng người lên, tất nhiên đã có thể tỷ lệ lớn xác định là tà thần, như vậy cũng nên chúng ta chủ động xuất kích điều tra. Hôm qua thành phố Trung Hải trừ bỏ yêu ma lệ quỷ sát hại người chết, có 3 vị người chết chúng ta không thể xác định, sở dĩ ta để cục cảnh sát phối hợp cục giám sát mạng điều tra, dứt bỏ 3 vị này người chết những thành thị khác dân mạng, thành phố Trung Hải còn có bọn họ 21 vị dân mạng, chúng ta trước hết cùng cái này 21 người giữ liên lạc. Khổng Võ Minh gật đầu, nhân số quá nhiều, điều tra tiểu tổ nhân viên không đủ, để cảnh sát cùng một chỗ phối hợp a, 3 người một tiểu tổ. Chúng ta cũng cùng một chỗ. Nói xong, Trương Nguyệt theo trên mặt bàn lấy ra một phần tài liệu đưa cho Khổng Võ Minh. Nhận lấy tài liệu xem xét, là 21 người trong đó một vị, tấm ảnh là một vị muội tử, nhìn tài liệu là một vị nữ sinh viên đại học, gọi Hà Tiểu Hinh. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, Khổng Võ Minh cùng Trương Nguyệt hai người cũng không có dạy vò khốn khổ. Rất mau tới đến mục đích, là một chỗ đại học nghệ thuật. Dựa theo tài liệu bọn họ đi tới ký túc xá nữ, lấy ra cục cảnh sát giấy chứng nhận, muốn gặp Hà Tiểu Hinh. Lại bị báo cho, Hà Tiểu Hinh vừa mới cùng một vị khác ký túc xá nữ sinh ngồi xe đi rạp chiếu phim xem chiếu bóng. Vốn định hiện trường gọi điện thoại cho Hà Tiểu Hinh, cũng không có bị nghe. Khổng Võ Minh cùng Trương Nguyệt hai người lẫn nhau đều có thể nhìn ra trong mắt cảm giác bất an. Bọn họ hỏi thăm là nhà ai rạp chiếu phim về sau, liền lái xe tiến đến. Đến mục đích về sau, ánh mắt quét qua, nhìn xem có hai vị nữ sinh xuống đi đi, trong đó một vị thỉnh lình là Hà Tiểu Hinh. Mà ở đi vào thời điểm, một chiếc tươi đẹp đỏ rực siêu tốc độ chạy đột nhiên hướng về hai vị nữ sinh đụng tới. Cẩn thận,